Chương 58, đã muốn đánh, liền muốn đánh đến xinh đẹp. Giờ phút này hắn tán đi quanh quần toàn thân lôi điện, trong mắt Nhật Nguyệt tinh thần cũng không lại lưu chuyển, đưa tay hút tới cự phủ, khinh thường mở miệng nói ra, miễn cưỡng có thể tiếp nhận đi. Về sau để cho các ngươi nhà phế vật cảnh giác cao độ, thì chút bản lãnh này cũng dám ra đây trăng bức, bị người đánh chết cũng là đáng đời. Chân Võ Thánh Tử ngôn ngữ không khách khí chút nào, hoàn toàn không thèm để ý đối phương là tu vi cao hơn chính mình phía trên vô số đại thánh cảnh tu sĩ. Dù sao chính mình hộ đạo giả cũng không phải ăn chay. Luận thực lực, so này trước mắt lão đầu này chỉ mạnh không yếu. Nếu là đối phương dám ra tay, hắn thì dám để cho hai người đều lưu tại nơi này. Hừ, hy vọng ngươi có thể một mực như vậy bá đạo. Bạch Hổ tổ hộ đạo giả lạnh hừ một tiếng, nói nghiêm túc liền trực tiếp đột nhập hư không, rời đi nơi đây. Làm lao yêu quái, hắn tự nhiên rõ ràng. Bây giờ chính mình thần tử trực tiếp bị người đánh nổ, bi thảm nghiền ép. Bất luận lại nói cái gì cũng vô dụng, sẽ chỉ tăng thêm cho cười. Cùng dạng này không bằng trực tiếp rời đi, còn có thể giữ lại bộ phần mặt mũi. Cùng lúc đó, nhìn thấy Chân Võ Thánh Tử hóa thân lôi thần, một trường chấn sát bạch hiện. Tất cả người xem nhân tộc đều sôi trào. Chân Võ Thánh Tử cũng quá mạnh, liền Bạch Hổ thần tử đều có thể chấn áp. Một chiêu, cũng chỉ dùng một chiêu. Quá mạnh. Ta cảm thấy hắn cũng không so Tam Đại yêu nghiệt yếu quá nhiều, thực lực này thật là đáng sợ. Chẳng lẽ đây là ta đại hoang lớn thứ tư yêu nghiệt? Rất có thể. Các ngươi còn không gặp cơ thần tử cùng Thiên Diễn Thánh Tử xuất thủ đâu, ta hoài nghi nếu như là bọn họ, một trưởng phía dưới Bạch Hổ thần tử liền tàn hồn đều muốn bị ma diệt. Xác thực có khả năng, nếu như những cái kia cổ đại quái thai không ra mặt, lần thịnh hội này dị tộc liền bị chúng ta triệt để nghiền ép. Nhân tộc muốn đại hưng. Trên khán đài, vô số nhân tộc đều là hưng phấn vô cùng, bởi vì những năm này dị tộc càng càn rỡ, không đem đại hoang thiên kiêu để ở trong mắt. Thân vị nhân tộc, tự nhiên rất khó chịu bọn họ hành động, nhưng lại không thể làm gì. Bây giờ Chân Võ Thánh Tử một kích chấn áp Bạch Hổ thần tử, quả thực là không để lại dư lực đánh dị tộc mặt. Vì tất cả nhân tộc hung hăng mở miệng ác khí, làm không sai, bất quá ngươi tự thân tiêu hao hẳn là cũng không nhỏ đi. Làm gì liều mạng như vậy, sớm muộn muốn thắng sự tình. Gặp Chân Võ Thánh Tử đi lên đài cao, Tô Ánh Thần vừa cười vừa nói, tuy nhiên Chân Võ Thánh Tử đang cực lực cẩn tàng, nhưng hắn hơi có chút phủ phía bước chân vẫn là bán rẻ hắn ngay sau đó trả thái. Đã muốn đánh, liền muốn đánh xinh đẹp. Lễ mà lễ mề không phải phong cách của ta. Chân Võ Thánh Tử tùy ý kéo qua ghế thái sư, không có chút nào hình tượng đặt mông ngồi lên. Sau đó thật sâu phun ra một ngụm trọc khí. Giờ phút này linh lực của toàn thân hắn chưa tới một thành. Hiển nhiên có thể như thế nhanh chóng chân sát bạch hiện, trừ ra thực lực sát thực cao hơn hắn một đoạn bên ngoài, cũng là dùng tới áp đáy hòm tuyệt chiêu bí pháp. Tuyệt không phải ngoại nhân nhìn qua như vậy nhẹ nhõm, có thể tùy ý nắm. Trên thực tế cũng sát thực như thế. Cứ việc Chân Võ Thánh Tử mạnh hơn bạch hiện, nhưng cũng không có lớn vô cùng chênh lệch. Nếu không phải mở màn trực tiếp dùng ra át chủ bài, đánh đối phương trở tay không kịp, trận chiến đấu này còn sẽ kéo dài thời gian không ngắn. Làm như thế nguyên nhân tự nhiên là vì trấn nhiếp chỗ có dị tộc, để chỗ có dị tộc sợ hãi, truyền nhân tộc hung uy. Nhưng chỗ xấu tự nhiên cũng không ít. Chủ yếu nhất là, hắn tiếp xuống trong vòng nửa ngày không cách nào tiếp tục xuất thủ, tại linh lực triệt để khôi phục trước, chỉ có thể làm một người đứng xem. Cái kế tiếp để cho ta tới đi. Rất lâu không có hoạt động qua gân cốt, cảm giác mình đều muốn thành đồ cổ. Cơ thần tử tùy ý cười nói, ánh mắt không mang theo mảy may gợn sóng, một bộ lạnh nhạt xuất trần bộ dáng. Hắn thật lâu chưa từng xuất thủ, tại yến hội sau khi kết thúc cũng muốn cùng Tô Ánh Thần luận bàn giao lưu một phen. Sợ hãi Tô Ánh Thần xuất thủ trực tiếp đem dị tộc giết đạo tâm sụp đổ, không dám lên lại. Vì vậy đi đầu xin chiến, chuẩn bị chọn cái thần tử đến nóng người. Có thể, bất quá một đám giá áo túi cơm. Cơ thần tử có thể toàn bộ giải quyết tự nhiên không thể tốt hơn. Tô Ánh Thần sắc mặt bình tĩnh, tùy ý khoát tay áo. Hắn vốn là đối với mấy cái này dị tộc thần tử không có hứng thú, làm bậy nát chủ nghĩa người, lần này tới chủ yếu mục đích vẫn là vì một quân tiên. Trừ phi cổ đại quái thai xuất hiện, bằng không hắn là không có nửa điểm xuất thủ dục vọng. Cơ thần tử có thể chủ động xin chiến, đem dị tộc thiên kiêu toàn bộ giải quyết tự nhiên không thể tốt hơn. Chân Võ Thánh Tử thế mà mạnh như vậy, cái kia Thiên Diện Thánh Tử cùng Cơ Thần Tử sẽ là loại thực lực nào, khó có thể tưởng tượng. Giờ phút này tại dị tộc trong trận doanh, Thanh Vân sắc mặt âm trầm, lo lắng nói ra. Hắn cảm giác trước đây chính mình có chút lỗ mãng, liền Bạch Hiển đều không phải là Chân Võ Thánh Tử thủ, bị tùy tiện chân sát. Rất khó tưởng tượng ở trên hắn Cơ Thần Tử cùng Tô Ánh Thần sẽ mạnh bao nhiêu. Bây giờ hắn đã có nửa đường bỏ cuộc tâm tư, chỉ là trước đó hắn đã tại bên trong tòa thần thành thả ngân thoại, như lúc này rút đi, hắn đem sẽ trở thành trò cười của tất cả mọi người, thậm chí ngay cả Thanh Long thần tộc đều sẽ phải gánh chịu chỉ trích. Loại kia đại giới, hắn tuyệt đối không cách nào tiếp nhận. Chân Võ Thánh Tử không có đáng sợ như vậy, chỉ là hơi mạnh hơn Bạch Hiển thôi. Một hồi ta đi lên trước thăm dò sâu cạn, nhìn xem hai vị kia thực lực như thế nào. Nói chuyện chính là một đầu huyền quy, hắn vỏ rùa bên trên có các loại hình thù kỳ quái đường vân, đồng thời đang tỏa ra hơi hơi lộng lẫy, thỉnh thoảng có hơi hơi đạo vận tràn ra, xem ra thì kiên cố bất hủ. Đây là Huyền Vũ thần tộc thần tử, hắn sớm liền đi tới bên trong tòa thần thành. Chỉ là này tính cách địa thấp, cũng không phải là giống Thanh Vân cùng Bạch Hiển đồng dạng khoa trương, vì vậy không có bị người phát hiện. Ngươi phải cẩn thận, ta có thể cảm giác được hai người kia rất mạnh, mạnh đến mức không còn gì để nói. Nếu là sơ suất, khả năng liền hộ đạo giả cũng không kịp ra tay cứu viện. Chu Tước thần tử từ không trung buông xuống, mang theo một mảnh kinh thiên động địa hỏa diễm. Hắn cùng Huyền Vũ thần tử cảnh giới khách quan Thanh Vân cùng Bạch Hiển tới nói càng cao, là tôn giả cảnh lục trọng. Tự nhiên có thể nhìn ra Chân Võ Thánh Tử ngay sau đó trạng thái không tốt, nhưng cũng càng có thể cảm nhận được hai người kia đáng sợ. Không sao, ta bản thân thì để phòng ngự tăng trưởng. dù là không địch lại, nên cũng có thể chống đỡ ở một thời gian ngắn. Chỉ cần chờ ta thần tộc cổ đại quái thai buông xuống, tự nhiên có thể đầy đủ giải quyết hết thảy. Tuy nhiên lời nói tương đương có tự tin, nhưng Huyền Vũ thần tử sắc mặt lại hết sức nghiêm trọng. Trên thực tế, không có người biết Tô Ánh thần cùng Cơ thần tử rốt cuộc mạnh cỡ nào, bởi vì bọn hắn chưa từng có toàn lực xuất thủ qua. Dù cho để phòng ngự lấy xương Huyền Vũ thần tử, cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần có thể đỡ nổi trong bọn họ bất kỳ một cái nào. Nếu là có thể lựa chọn, hắn hiện tại lập tức liền sẽ hồi tộc. Nhưng Bạch Hiển thua thực sự quá khó coi. Nếu như ba người bọn họ như vậy chạy trốn, đem về đối thái cổ thần tộc hy vọng tạo thành rất đả kích nặng nề. Cho dù nội bộ bọn họ bất hòa, lúc này cũng nhất định phải liên hợp lại nhất trí đối ngoại, chí ít cần chống đến cường viện đến. Mà xem như phòng ngự mạnh nhất Huyền Vũ, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Bọn họ hiện tại không yêu cầu chiến thắng đối phương, nhưng tối thiểu nhất muốn tại cái kia trong tay hai người chống đỡ qua một đoạn thời gian. Chỉ cần nấu đến vị kia yêu nghiệt buông xuống, liền có thể quét ngang tất cả nhân tộc yêu nghiệt. Chương 59, Thiên Hoang dị tượng. Hoành kích cổ chi quái thai. Chư vị thương lượng xong à? Nhưng quyết định trận chiến này phái vị nào thần tử ra sân a? Cơ thần tử nổi lên diễn võ đài, ngữ khí tùy ý nói ra. Trận chiến này do ta lên sân khấu, cùng Cơ thần tử giao lưu một phen. Huyền Vũ thần tử mở miệng, cũng nhảy lên diễn võ đài. Ngược lại là cái không tệ đồng cát. Xem ra cái này trận thứ hai thật đúng là phía trên đúng rồi. Cơ thần tử tự lẩm bẩm. Hắn cần muốn xuất thủ đến nghiệm chứng một phen tự thân gần nhất sở học, nếu như đối thủ quá yếu, căn bản không có cách nào chống đỡ cho đến lúc đó. Mà Huyền Vũ tộc phòng ngự tại dị tộc bên trong đứng hàng thứ nhất, tự nhiên là tốt nhất đồng cát. Lời này vừa nói ra, Huyền Vũ thần tử sắc mặt nhất thời đen lại, lạnh giọng mở miệng nói, Cơ thần tử chớ có quá mức tự phụ. Ai chết vào tay ai còn chưa biết đâu. Tuy nhiên tự biết không địch lại, nhưng khí thế phía trên tuyệt đối không thể thua. Huống hồ Huyền Vũ thần tử nội tâm vẫn có chút vẻ may mắn, cảm giác đối phương chưa chắc là đối thủ của mình. Không cần nhiều lời, Cơ thần tử mở miệng, trong mắt có tường đổ chi cảnh hiển hóa, toàn thân khí thế trong nháy mắt biến sắc bén vô cùng, cùng trước một khắc quả thực tưởng như hai người. Chiến. Hai người đều không có lại nhiều nói. Cơ thần tử một quyền hướng về phía trước đánh tới, nhìn như giản dị tự nhiên, lại làm thiên địa trung rung động, sức công kích như thế này quá mức kinh khủng, để Huyền Vũ thần tử lúc này biến sắc, thần sắc phía trên đường vân tỏa hào quang mạnh, đang thúc dục phát bí thuật đối kháng. Trước đây hắn còn có một số may mắn tâm lý, nhưng trông thấy Cơ thần tử phổ thông một quyền đều có uy thế như thế, trong lòng những tâm tư đó nhất thời biến mất. Bất quá, chỉ cần kiên trì là được rồi. Hắn nguyên bản liền không có nghĩ đến có thể đánh bại Cơ thần tử. Vang một tiếng, Cơ thần tử như chậm thực nhanh, vẹn vẹn mấy mắt, nắm đấm mãnh liệt đánh vào phát sáng thần sát phía trên, phát ra sấm sét nổ vang giống như thanh âm. Huyền Vũ thần tử biểu lộ cứng ngắc, hắn bị một kích này trực tiếp chấn bay ra ngoài. Càng làm hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là, tự thân thần sát phía trên vậy mà xuất hiện vết nứt. Phải biết đây là hắn toàn thân cứng rắn nhất địa phương, bình thường tôn giả cảnh bát trọng đều không thể kích thương mảy may. Cũng không tệ lắm, không hổ là Huyền Vũ thần tộc. Đúng là đương đại tốt nhất đồng cát. Cơ thần tử hài lòng nhẹ gật đầu. Đổi lại Thanh Vân hoặc Bạch Hiển, chỉ dựa vào một kích này thì đầy đủ để bọn hắn bị thương. Lại đến, Cơ thần tử thản nhiên nói, cũng không nói nhiều, cương mãnh một kích, nắm tay phải rực rỡ như sao trời nện xuống, có quần quần thần uy bao phủ khắp nơi, vẹn vẹn một quyền, chính là hắn tự thân rất nhiều sở học tinh hoa. Đương nhiên, hắn là thu tay tại tiến hành công phạt, nếu không cho dù là Huyền Vũ thần tử, tại loại thần uy này phía dưới cũng muốn sụp đổ. Cùng lúc đó, Huyền Vũ thần tử triệt để sợ hãi. Hắn mạnh nhất phòng ngự lực tại Cơ thần tử trước mặt vậy mà như thế không chịu nổi một kích, đối phương quả thực giống một đầu nhân hình hung thú. Kinh khủng làm cho người giận sôi, không kém hơn thần tộc cổ chi quái thai. Giờ phút này hắn nơi nào còn có tranh đấu chi tâm, tứ chi cùng đầu lâu co rụt lại, triệt để giấu nhập thần sắc bên trong. Ngoa tạo, rùa đen rút đầu. Đây cũng quá khôi hài, đây là bọn họ giữ nhà bản sự sao? Ta hy vọng hắn không là nghĩ đến đem Cơ thần tử mà chết. Về sau dứt khoát đổi tên rùa đen thần tộc tốt, thật mất thể diện. Người xung quanh tộc tiên tiêu thấy thế, nhất thời sôi trào. Bởi vì, thật sự là quá kỳ hoa. Một chiêu chưa ra thì làm rùa đen rút đầu. Cái này tại các đời giao lưu hội theo chưa từng thấy. Vì trong lịch sử lần đầu tiên, theo một ý nghĩa nào đó cũng có thể ghi vào cổ sử, khai sáng cô tộc khơi dòng. Mà giờ khắp này nút ở thần sắc bên trong Huyền Vũ thần tử tự nhiên có thể nghe thấy bốn phía tiếng nghị luận. Hắn cũng không muốn như vậy mất mặt, nhưng không còn cách nào khác, đây là Huyền Vũ thần tộc mạnh nhất phòng ngự phương pháp. Tuy nhiên hắn tự nhận là đã đầy đủ đánh giá cao Cơ thần tử, nhưng đối phương giờ phút này triển lộ thực lực vẫn như cũ viễn siêu lần trước. Thần sắc bên ngoài không ngừng truyền đến oanh kích ba động lệnh hắn cảm thấy tim đập nhanh. Loại uy thế này mạnh, người khác vô pháp tưởng tượng, cực kỳ nội liễm, nhìn như phổ thông, lại không bàn mà hợp đại đạo đơn giản nhất chi ý. Cái kia kết thúc. Cơ thần tử sắc mặt lạnh nhạt nói. Lúc này hắn đã triệt để làm nóng người hoàn thành, không định tại kéo dài đi xuống, muốn một kích kết thúc chiến đấu. Đông. Sau một khắc, Cơ thần tử hoàn toàn khác biệt, tóc đen đầy đầu bay ngược phất phới, trong mắt thần quang trong nháy mắt bạo phát, cả người giống như trên trời rơi xuống mặt trời, như giấu đi mũi nhọn lợi kiếm ra khỏi vỏ, khí thế kinh người đáng sợ. Kinh khủng dị tượng hiện lên bầu trời, toàn bộ bầu trời xanh đều hoang vu, vô tận thần ma tại bất lạc, theo giữa bầu trời kia rớt xuống, khắp nơi đều có thần thi, khắp nơi đều là ma thể. Giữa thiên địa không có cái gì, chỉ còn lại có tường đổ. Thiên Hoang Đế Kinh bên trong vô thượng thần thuật. Nơi xa, vô số sinh linh kinh dị. Đây là Thiên Hoang Đại Đế truyền thế Đế Kinh bên trong vô thượng tuyệt học. Nghe đồn hắn cũng là dựa vào chiêu này, tại trên đế lộ trấn sát vô số thần ma, giết tới thiên địa hoang vu, sinh linh không còn, triệt để đặt vững vô địch đường căn cơ. Nếu là bị đánh trúng, Huyền Vũ thần tử hẳn phải chết không nghi ngờ.
Bại.
Cơ thần tử quát nhẹ, vô thượng pháp tuấn hoành kích mà ra. Ngay tại lúc này, hư không bị xé mở một khe nứt, vô tận thần diễm tự trong đó dâng trào mà ra, giống như thiên hỏa, chia làm hai cỗ, một đạo phóng tới vô thượng đại ấn, một đạo khác thì hóa thành hỏa phượng, hoành kích ngay tại thi pháp bên trong cơ thần tử. Đến rồi. Tô Ánh Thần mắt quang một lóe. Đã sớm nghe nói dị tộc bên trong sẽ có cổ chi quái thai đến đây dự tiệc, hắn mục đích của chuyến này, một cái là đoán luyện một quân tiên, một cái khác cũng là muốn ước lượng những thứ này quái thai cất lượng, trong ngày sau thần thoại bí cảnh chuẩn bị sẵn sàng.
Vâng.
Tô Ánh Thần trực tiếp xuất thủ, hắn tay phải kim quang sáng chói, lòng bàn tay hiện lên nóng rực đại dương, tay trái đen như mực, hiện lên thanh huy trắng sáng, hai tay chấn động, thái âm cùng thái dương bắn ra, dung hợp lại cùng nhau, hỗn độn thần khí mông lung. Một đạo xương mù hỗn độn bạo phát, lấy không thể ngăn cản chi thế chôn vùi hỏa phượng, sau đó cấp tốc hướng nhập hư không.
Hừ.
Chỉ nghe trong hư không truyền đến một tiếng rất nhỏ kêu rên, mọi người liền thấy có vết máu tự hắn bên trong chảy ra. Bởi vì thần diễm ngăn cản, Huyền Vũ thần tộc hộ đạo giả kịp thời xuất thủ, cứu đi sợ hãi không thôi Huyền Vũ thần tử. Một lát sau, quan chiến chúng người mới kịp phản ứng. Đó là dị tộc cổ chi quái thai xuất thủ. Hẳn là những người khác không có ngăn cản Thiên Hoàng pháp ấn thực lực. Vị kia cổ chi quái thai là thụ thương sao? Ta nhìn thấy, vừa rồi Thiên Diễn Thánh tử cũng xuất thủ, hoành kích vị kia dị tộc quái thai, đem nàng đả thương, trong hư không có huyết dịch lưu lại. Thiên Diễn Thánh tử mạnh như vậy sao? Ngươi mắt mù à? Chính mình sẽ không nhìn a. Đống người bên trong xôi trào. Tô Ánh Thần biểu hiện ra chiến lực quá kinh khủng, dị tộc quái thai thế mà bị vừa đối mặt đả thương, ra ngoài dự liệu của mọi người. Cái này đại soái ca hảo lợi hại, thật không hổ là có thể bị ca ca một mực nhắc tới người. Cơ Tuyết Lâm mắt thả tinh quang, hướng về diễn võ đài phương hướng ném đi ánh mắt, tại nàng cái tuổi này, tự nhiên đối Tô Ánh Thần loại này lại đẹp trai lại có thực lực tuyệt thế yêu nghiệt cực cảm thấy hứng thú. Mà Vân Khả Thanh tự nhiên không cần nhiều lời. Đã sớm mắt thả đào hoa, một viên trái tim thì bịch bịch nhảy lên, nếu không phải không tại cùng một mảnh khu vực, đã sớm nhào vào Tô Ánh Thần trong lực. Tiểu yêu tinh này khẳng định là không buông được. Một Khuynh Tiên nhìn qua Tô Ánh Thần thẳng tắp xuất trần dáng người, cũng là tim đập nhanh hơn, dù sao người nào không thích chính mình nam nhân bên ngoài đại hiện thần uy. Có thể quay đầu trông thấy Vân Khả Thanh đối với Tô Ánh Thần phát tình dáng vẻ, lại không cầm được một trận nghiến răng nghiến lợi. Biết yêu tinh kia khẳng định là ỷ lại vào chính mình sư minh. Đành phải bất đắc dĩ thở dài một hơi, thuận theo tự nhiên. Chương 60, uy hiếp thái cổ thần tộc thánh tôn. Cường thế Tô Ánh Thần. Mà thái cổ thần tộc một phương, Huyền Vũ thần tử cách thật lâu, mới tại cái kia vô biên uy áp phía dưới tỉnh táo lại. Đối phương hai người kia mạnh khủng bố, viễn siêu chân võ thánh tử, là ta ngộ phán. Huyền Vũ thần tử sắc mặt tái nhợt, cho dù lúc này trong đầu còn lưu lại vừa rồi cái kia vô thượng đại ấn dư uy, bất quá là có tổ tiên ban cho, đáng là gì? Lại cho ta chút thời gian, một dạng có thể trấn áp bọn họ. Thanh Vân mặt mũi tràn đầy táo bạo, làm thần tộc thần tử, hắn không thể chịu đựng thực lực của người khác vượt qua hắn nhiều như vậy. Hắn không sợ người khác so với hắn mạnh hơn một chút, nhưng nếu là không thể nhìn theo bóng lưng, đối lòng dạ của hắn chính là vô cùng đả kích cực lớn. Đặc biệt là những người này tu hành tuế nguyệt vẫn còn so sánh hắn thiếu. Phần này tư chất càng là khiến cho ghen ghét dữ dội. Y miệng. Nếu là so tổ tiên ban cho, ai có thể so với các ngươi còn nhiều? Chính mình bất tranh khí, còn muốn đi trách người khác. Thanh Long tộc làm sao có ngươi rác rưởi như vậy thật tử? Hư không nứt ra, mông lung ở giữa, đi ra từ trong hư không một thân lấy hỏa hồng sắc quần áo thiếu nữ, một đầu đỏ mái tóc dài màu xám nên phong tung bay, thân hình vân dài, da thịt trắng non, tinh hồng như máu mã nào giống như trong đôi mắt lộ ra nhiếp nhân tâm phách uy nghiêm. Vẹn vẹn luận tư sắc, cùng một huynh tiên tại sàn sàn với nhau. Đây là dị tộc cổ chi quái thai, tên là Phượng Thu Sương, tư chất mỹ tiên, bị Chu Tức thần tộc phong ấn đến bây giờ, đoạn thời gian trước mới theo thần nguyên trung tướng hắn tỉnh lại. Cái này nhân tộc nói không sai, các ngươi quả thật bị khu gia đại hoang quá lâu, khuyết thiếu cạnh tranh, bây giờ đã là hết ngồi đại giếng, không cách nào nhìn thẳng chiến lệnh. Giờ phút này nàng bất mãn nhìn lấy Thanh Vân. Luận bối cảnh cùng tài nguyên, Thanh Long thần tộc kém hơn người nào? Ở thời kỳ đỉnh cao nhất, Thanh Long lão tổ thực lực có thể ngang áp đại đế, ẩn ẩn có bốn tộc cộng chủ chi thế. Bây giờ vật đổi sao dời, không nghĩ tới liền mặt hàng này đều có thể làm Thanh Long tộc thần tử, quả nhiên là trong núi không láo hổ, hầu tử xưng đại vương. Liên nhìn thẳng vào chính mình cũng không cách nào làm được người, tương lai khó thành đại khí. Ngươi, nhìn thấy Chu Tức tộc quái thai như thế nào quát lớn chính mình, Thanh Vân vô ý thức liền muốn phát tác. Nhưng một đôi phía trên ánh mắt của đối phương, nhất thời liền đem còn lại mà nói nuốt xuống. Vị này quái thai tại Chu Tức tộc địa vị ẩn ẩn cao hơn thần tử, huống hồ tu vi còn cao với mình, chống đối nàng thật sự là không quá sáng suốt. Nghĩ tới đây, Thanh Vân lựa chọn sáng suốt ngoan ngoãn ý miệng. Cơ thần tử có thể có thụ thương rồi. Tô Ánh Thần mặt mỉm cười, tự trên đài cao nhảy xuống, rơi tại đài diễn võ phía trên. Giờ phút này trên bầu trời chỗ có dị tượng đều là biến mất, cơ thần tử toàn thân khí thế nội liễm, cùng vừa rồi tưởng như hai người, chỉ thấy sắc mặt hắn bình tĩnh, vừa cười vừa nói, tự nhiên chưa từng. Còn muốn đa tạ Tô đạo hữu xuất thủ tương trợ. Làm tuyệt thế yêu nghiệt, hắn tự nhiên có năm chắc đón lấy cái kia đạo thần diễm, cho dù Tô Ánh Thần không xuất thủ, hắn cũng sẽ không thụ thương. Chỉ là hắn từ trước đến nay ân oán rõ ràng, rút cũng là rút, hắn cũng sẽ không đi keo kiệt đạo này tạ ngữ điệu. Tính không được cái gì. Cơ thần tử hơi chút nghỉ ngơi, đằng sau để cho ta tới chiếu cố tên kia đi. Tô Ánh Thần đương nhiên biết được cơ thần tử không sợ cái kia cổ chi quái thai. Nhưng đây là hắn mục tiêu của chuyến này, mới vừa xuất thủ cũng là vì chiếm trước tiên cơ, tránh cho đối phương bị cơ thần tử trực tiếp làm phế đi. Đã thánh tử có ý, để cùng thánh tử cũng không sao. Nói xong, liên ngảy lên đài cao, tiên tĩnh nhìn chăm chú lên diễn võ đài. dù sao về sau cũng muốn cùng Tô Ánh Thần đánh một trận, bây giờ đã nóng hết thân. Cơ thần tử tự nhiên không cần thiết lại cùng hắn đi tranh đoạt cơ hội xuất thủ. Nếu không cũng là cho dị tộc chế dễ ước. Lúc này, Tô Ánh Thần đứng tại đài diễn võ phía trên, thần sắc không thấy mảy may gợn sóng, quanh thân hình như có tiên khí tràn ngập, quanh quẩn lấy vô cùng hỗn độn chi khí, giống như hàng thế chi đế vương, bệ nghệ đương đại, hết lần này tới lần khác lại dẫn xuất trần khí tức, bình thản như ưu đàm, hai loại hoàn toàn khác biệt khí chất tụ vào một thân lại không hiện mảy may không hài hòa, ngược lại có loại gần như tả tính anh tuấn uy vũ. Ngươi thần tộc quái thai đánh giết tộc ta tuyệt thế yêu nghiệt, không cho cái thuyết pháp a. Mà lại ngươi lão quy này, Bạch Hổ tộc đều biết lưu lại thánh tôn binh, ngươi lại không có bất kỳ cái gì biểu thị, nhiều ít có chút không biết chuyện đi. Hôm nay ngươi hoặc là đem đầu kia tiểu quy lưu lại, hoặc là đem một kiện chuẩn đế binh lưu lại. Đương nhiên, nếu như các ngươi đều không chọn, cái kia cũng chỉ phải cùng một chỗ lưu lại. Tô Ánh Thần chắp tay sau lưng, ánh mắt nhàn nhạt, ngựa khí không dao động không lan, giống như là đang trần thuật một biệt thự. Lời này vừa nói ra, dị tộc mới đều là sững sờ, không khỏi phẫn nộ. Cái này Thiên Diễn Thánh Tử khẩu vị quá lớn, hắn cho là mình là ai, mở miệng thì đòi hỏi chuẩn đế binh. Dù là Thiên Diễn Thánh chủ đích thân đến cũng sẽ không như thế. Thế mà còn muốn giữ lại Huyền Vũ tộc hộ đạo giả. Đây chính là đại thánh cảnh cực đỉnh cường giả, ai có thể trấn áp? Bình thường thánh tôn đều không có cách nào bắt lấy hắn. Ta nhìn hôm nay cái này Thiên Diễn Thánh Tử muốn bị đánh mặt, ta cũng cảm thấy dị tộc giận mắng ào ào. Dù là Tô Ánh Thần rất mạnh, nhưng cũng bất quá là tôn giả cảnh, đối mặt đại thánh cảnh cực đỉnh nhân vật, căn bản không có khả năng chống lại. Huyền Vũ tộc hộ đạo giả nghe vậy, sắc mặt nhất thời tối sầm lại, nói thế nào cũng là lao tiền bối, sống vô tận tuế nguyệt, lại bị Tô Ánh Thần tiểu bối này tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới hô làm lão quy, cái này khiến hắn mặt mũi hướng chỗ nào đặt. Huống hồ đây chính là chuẩn đế binh, cực đoan hiếm thấy, cho dù thái cổ thần tộc vô cùng giàu có, thiên tài địa bảo nhiều vô số kể, cũng rất khó nhận thụ tổn thất như vậy. Thằng nhóc con, cẩn thận họa là từ ở miệng mà ra. Ta thừa nhận ngươi rất có thiên phú, nhưng bây giờ cũng bất quá là tôn giả cảnh, uy hiếp lão phu, ngươi còn chưa đủ tư cách. Hôm nay liền thay ngươi sư tôn giáo huấn ngươi một trận, để ngươi biết được như thế nào tôn lão. Huyền Vũ tộc hộ đạo giả mượn đề tài để nói chuyện của mình, trực tiếp xuất thủ, xem ra lại là muốn làm chàng trấn áp Tô Ánh Thần, nhờ vào đó nhục nhã nhân tộc. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo xích hà vọt tới, đáng sợ vô cùng. Đây là một thanh lượn lờ lấy ánh lửa phi kiếm, khí tức kinh thiên động địa, trực tiếp chặt đứt đập ngang mà đến cự trường, sau đó cấp tốc không có nhập hư không, như ưu linh quỷ mị. Ấn ta ra thánh tử nói làm, nếu không hôm nay ngươi đi không ra nơi này. Cơ ra mấy bị kia, ta ra thánh tử thế nhưng là tại cho truyền nhân của các ngươi ra mặt. Làm sao các ngươi cả đám đều giả chết, tại cái kia xem kịch không nói lời nào. Nói chuyện chính là một vị trung niên mỹ phụ, giờ phút này hắn đứng tại Tô Ánh Thần sau lưng, sắc ý ngút trời bao phủ bát hoang, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Huyền Vũ tộc hộ đạo giả. Rất nhiều một lời không hợp liền đem hắn chém giết tại chỗ khí thế. Huyền Nguyên, xuất ra chuẩn đế binh. Nếu không hôm nay ai cũng không bảo vệ nổi ngươi, Khương Thiên Tuyết tính cách gì ngươi tự nhiên so với chúng ta rõ ràng. Cơ gia tổ đường bên trong truyền ra ba động, đang không ngừng cảnh cáo cùng cảnh cáo. Đồng thời có vô tận uy áp chấn động mà ra, tựa như núi cao áp hướng Huyền Nguyên. Đáng chết. Nữ nhân này thế mà lại cho Thiên Diễn Thánh Tử hộ đạo. Quá bất hợp lý. Chương 61, cổ chi quái thai phượng thu xương. Tại Huyền Nguyên tự nói ở giữa, hắn đoạn trưởng đã dài đi ra. Trừ phi có cái gì cấm kỵ lực lượng, nếu không đối với tầng thứ này lại năng tới nói, đoạn chi trọng sinh bất quá trở nhàn, tính không được việc khó gì. Chỉ là giờ phút này sắc mặt hắn khó coi. Huyền Nguyên làm sao cũng không nghĩ tới, Thiên Diễn Thánh Địa lại là để cái này kẻ hung hãn cho Tô Ánh Thần hộ đạo. Đối với Tô Ánh Thần quả thực tốt quá phận. Đến ký các đời Thiên Diễn Thánh Tử, cho tới bây giờ không ai có cùng Tô Ánh Thần một dạng đãi ngộ. Hơn nữa nhìn Khương Thiên Tuyết biểu lộ, rõ ràng là tự nguyện vì hắn hộ đạo. Quả thực thật không thể tin. Đối với bọn hắn những thứ này dị tộc mà nói, Khương Thiên Tuyết quả thực cũng là bọn họ vùng đi không được các ngộ. Huyền Uyên liền bị nàng ác độc mà trừng trị qua. Nhớ ngày đó hắn hăng hái thời điểm, đã từng có bại tận đại hoang các lộ thiên tiêu ý nghĩ. Tiên kỳ sát thực thẳng thuận lợi. Mà tại một lần nào đó gặp phải Khương Thiên Tuyết về sau, hết thể cũng thay đổi. Nữ nhân này tính cách nóng nảy, một điểm thì nổ, mỗi lần nộ gặp bọn họ những hoàng tộc này thần tộc, đều muốn đại khai sát giới. Trong tay không biết lây dính bao nhiêu dị tộc huyết. Chủ yếu nhất là thực lực cũng vô cùng cường đại, nhớ ngày đó cũng là che đậy một thế hệ yêu nghiệt. Tại Thiên Diễn Thánh Địa bên trong cũng là gần như thánh nữ địa vị. Càng là tại không biết rõ tại bao nhiêu năm trước thì đạt đến thánh tôn cảnh, thiên tư đáng sợ kinh người. Sớm đã đem một đám cùng thế hệ tu sĩ xa xa ra. Nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không kinh ngạc như thế tại Khương Thiên Tuyết vì Tô Ánh Thần hộ đạo sự kiện này. Ta đã biết. Huyền Uyên hít một hơi thật sâu. Cuối cùng vẫn là lựa chọn cuối đầu. Dù sao hắn biết, nếu là mình không đáp ứng, đừng nói là Huyền Vũ thần tử, liền hắn là không có thể còn sống trở về, đều muốn đánh cái dấu hỏi. Người khác có lẽ chỉ là thả nói hung ác, nhưng đối với Khương Thiên Tuyết, Huyền Uyên tin tưởng, nàng tuyệt đối sẽ nói được thì làm được. Trên người của ta không có chuẩn đế binh, cần sai người đưa tới. Tại thịnh hội kết thúc trước, ta sẽ đem chuẩn đế binh giao cho ngươi. Chuẩn đế binh loại này chí bảo, hắn một cái đại thánh cảnh tự nhiên không cách nào nắm giữ. Đến mức Huyền Vũ thần tử, chỉ có thể nói cũng không phải là mỗi cái bất hủ thế lực truyền nhân đều là cùng Tô Ánh Thần một cái đãi ngộ. Nghe vậy, Khương Thiên Tuyết vẫn chưa trả lời, mà chính là đưa ánh mắt về phía Tô Ánh Thần, chờ lấy quyết đoán của hắn. Hiển nhiên hai người đoạn này quan hệ bên trong, là từ Tô Ánh Thần chiếm cứ chủ đạo. Chú ý tới chi tiết này, dị tộc đều trong lòng run lên. Đem Tô Ánh Thần tầm quan trọng lại tăng lên một cái cấp bậc. Cứ quyết định như vậy đi. Các ngươi chuẩn đế khí đưa tới về sau, trực tiếp cho Khương Di chính là. Tô Ánh Thần trực tiếp nắp hòm kết luận, không tiếp tục để ý Huyền Vũ tộc hộ đạo giả, mà chính là cười đối Khương Thiên Tuyết chắp tay, nói ra, vừa rồi làm phiền Khương Di xuất thủ. Nguyên tắc bên trong, Khương Thiên Tuyết cùng Phượng Triều Ca chính là tình như thủ tốc sư tỉ muội. Xem như nhìn lấy Tô Ánh Thần cùng một huynh tiên lớn lên một vị trưởng bối, tương đương yêu thương hai người, coi như con đẻ, đánh nhỏ thì không thể gặp hai người chịu một chút ủy khuất. Nếu không phải như thế, nàng làm sao có thể đi làm người nào đó hộ đạo giả? Toàn bộ đại hoang còn không có cái nào tiên tiêu xứng nàng như thế dốc lòng chăm sóc. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, Tô Ánh Thần một mực đối nàng kính trọng có thừa, cho tới bây giờ đều là lấy vãn bối chi lễ đối đãi. Người một nhà nói cái gì hai nhà lời nói. Nếu như ngươi có nửa điểm sai lầm, qua một thời gian ngắn Triều Ca trở về, ta cái nào còn có mặt mũi đi cùng nàng gặp mặt. Khương Thiên Tuyết ngữ khí nhẹ nhàng, nhìn về phía Tô Ánh Thần ánh mắt tràn đầy yêu chiều. Nàng cả đời chưa gả, dưới gối tự nhiên không gái không con. Lại cứ Tô Ánh Thần từ nhỏ thì tương đương nhu thuận, rất được nàng yêu thích. Người khác đều coi là cái này hộ đạo giả thân phận là Phượng Triều Ca an bài cho nàng. Trên thực tế, tại cho Tô Ánh Thần an bài hộ đạo giả lúc, thánh địa bên trong bộ cũng không có suy nghĩ qua nàng, chủ yếu cũng là bởi vì hắn thân phận quá cao. Bởi vậy ở phía sau biết được Khương Thiên Tuyết chủ động muốn làm Tô Ánh Thần hộ đạo giả lúc, liên thiên diễn thánh địa nội bộ đều phát sinh chấn động không nhỏ. Có Khương Di che chở, vãn bối còn có thể xảy ra chuyện gì? Ngày trước nghỉ ngơi một hồi, chờ một lát ta đem cái kia tức chụp tới, chúng ta mới hảo hảo tâm sự. Tại Tô Ánh Thần cùng Khương Thiên Tuyết kết thúc đối thoại sau không bao lâu, diễn võ đài trên không hư không liền bị xé nứt, có đỏ thâm thần diễm từ đó lan tràn ra, hiện hóa thành một đầu vô cùng to lớn hỏa phượng loan, ngửa mặt lên trời văng lên, uy thế nhiếp nhân tâm phách. Tất cả vây xem thiên tiêu đều cảm nhận được một cỗ mạnh mẽ tuyệt đối uy áp. Ầm ầm, hư không bị triệt để đánh nát, bên ngông thần lực tự trong đó đổ xuống mà ra, một bóng người đạp nhẹ tại phượng loan trên lưng, khuôn mặt quyến quốc, như di thế độc lập hồng thiên tử, xinh đẹp mà không gì sánh được, ở tại mỹ lệ trên thân thể, không ngừng tiêu tán hỏa hồng hạt ánh sáng, mỗi một viên đều nặng tựa bạc cân, đang vặn vẹo không gian. Giờ phút này tất cả nhân tộc đều đổi sắc mặt, bởi vì chỉ cần tại người trong sân đều cảm nhận được người tới đáng sợ. Tôn giả cảnh bắt trọng, nữ tử này là ai, thu vi vậy mà như thế cao thâm. Phượng Thu Sương, Chu Tước nhất tộc cổ chi quái thai, nàng thế mà đã xuất thế. Không có khả năng, nghe đồn nàng đã sớm vẫn lạc tại nơi nào đó bí cảnh chỗ sâu. Ngoại trừ nàng bên ngoài Chu Tước thân thần tộc cũng không có cái này tuổi tác tôn giả cảnh bắt trọng yêu nghiệt, mà lại tin tức kia vốn là có sai, bây giờ xem ra nên là Chu Tước thần tộc thả ra băng gói. Thiên Diễn Thánh Tử có chút nguy hiểm, nếu là cùng tuổi, Thiên Diễn Thánh Tử ổn thỏa có thể trấn áp nàng, ngay sau đó cảnh giới kém nhiều lắm. Khả năng chỉ có vị Tiêu Tiên Kim chuyển thế vào lúc này có cơ hội trấn áp nàng. Cơ hội cũng không lớn, trước tính quan kỳ biến đi. Tất cả mọi người đang lo lắng, bởi vì Phượng Thu Xương cái danh hiệu này tại đã từng quá nổi danh. Thiên Phú vị gần thập đại thần tộc đỉnh điểm, dù là ở trong cổ sử đều có một trang nổi bật. Cho dù Tô Ánh Thần Thiên Phú chắc tuyệt, thậm chí siêu việt Phượng Thu Xương, nhưng còn quá trẻ. Cả hai cảnh giới căn bản là không có cách đánh đồng. Cái gì Thiên Diễn Thánh Tử, tại ta thần tộc phái thai trước mặt cũng là một đám ô hợp. Đúng đấy, tranh thủ thời gian nhận thua đi, các ngươi không có khả năng thắng được. Không muốn bùng đấy, cái kia sẽ chỉ làm các ngươi càng thêm mất mặt. Xác thực, cổ chi quái thai xuất thủ, đương đại không người có thể địch, liên tam đại yêu nghiệt đều không đủ nhịn. Giết xuyên bọn họ, truyền tộc ta thần uy. Cùng giờ phút này người trầm mặc tộc một phương ngược lại. Lúc này dị tộc một phương bạo phát tương đương mãnh liệt trào phúng âm thanh. Vừa rồi chính mình thần tộc hai đại thần tử bị đối phương không hề có lực hoàn thủ đánh bại, để trong lòng bọn họ vô cùng áp lực. Bây giờ trông thấy Phượng Thu Xương xuất thế, bọn họ tự nhiên vô cùng phấn chấn, cái này cho bọn hắn mang đến đầy đủ lực lượng cùng tự tin. Vì vậy đều tại điên cuồng phát tiết tâm tình. Trong lòng vô cùng khẳng định Phượng Thu Xương có thể quét ngang tất cả mọi người, vô địch tại đương đại. Vô luận là cơ thần tử vẫn là thiên diễn thánh tử đều không đủ nhìn. Chương 62, không bằng đi theo tại ta, làm ta chiến sủng. Ngươi rất không tệ, có thể kích thương ta, nhưng về sau không có cơ hội. Không bằng lựa chọn đi theo tại ta, tương lai có thể phong cương nước bực, uy chấn rộng lớn đại mang. Phượng Thu Xương mở miệng, nàng rất xem trọng tên nhân loại này. Cảm giác hắn mười phần phi phàm, muốn mời chào. Đi qua cũng không phải là không có ví dụ như vậy, từng có nhân tộc cường giả đầu nhập vào qua thái cổ thần tộc, sau cùng trở về lúc khai sáng hoàng triều, thống ngự ước vạn lý giang sơn. Chỉ bất quá đó là trăm vạn năm trước lao hoàng lịch, tự dị tộc bị đuổi ra đại hoang sau thì lại chưa từng xảy ra. Sớm liền thành nghe đồn, không thể kiểm tra cứu. Các ngươi những thứ này cổ chi quái thai đều như thế có thể trang bức cả, những người khác cũng giống như ngươi, thì không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Tô Ánh Thần đều có chút bất đắc dĩ. Cái này tức không khỏi cũng rất có thể trang, há miệng liền muốn thu hắn làm tùy tùng, một bộ mười phần chắc chín bộ dáng. Là ai cho nàng dũng khí, chỉ là thập đại bên trong đệ nhất yêu nghiệt mà thôi. Lấy Tô Ánh Thần đầy đủ danh liệt cổ tiền sử bà thiên tư đều không phách lối như vậy. Đây là sự thật, cũng không phải là bản tọa tự phụ, nếu là ở cùng cảnh giới, ngươi có lẽ còn có chút cơ hội. Nhưng một bước chậm, từng bước chậm. Ngươi bây giờ, một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Dù là tương lai hy vọng cũng xa vời, chỉ có đi theo tại ta, mới có thể hưởng thụ vô tận huy hoàng. Phượng Thu Xương ngữ khí bình thản, không nhanh không chậm nói. Đây cũng không phải là nàng bắn tên không đích. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Dù là hắn thấy không rõ Tô Ánh Thần cụ thể tu vi, nhưng đoạn thời gian trước mới nghe đồn hắn đột phá tôn giả cảnh, bây giờ có thể có tam tứ trọng đã là cực hạn. Lại cao hơn cũng không phải là tu sĩ có thể đạt tới độ cao. Giữa hai người chênh lệch mấy cái cảnh giới nhỏ, mà cùng là cường đại nhất bất hủ thế lực truyền nhân, mọi người tu luyện đều là vô thượng đế kinh, ai có thể so với ai khác kém. Vô luận là tài nguyên vẫn là chiến lực, Phượng Thu Sương tự hỏi không kém hơn bất luận cái gì cùng cảnh tu sĩ. Càng đừng đề cập Tô Ánh Thần còn kém nàng mấy cái cảnh giới nhỏ. Dưới cái nhìn của nàng, đây là một trận hoàn toàn không có bất ngờ quyết đấu. Nguyên bản ta thì ý tứ, tùy tiện trấn áp ngươi một chút là được rồi. Nhưng bây giờ ta đổi chủ ý. Ngươi phách lối như vậy, đem ngươi bắt về cho ta Thiên Diễn Phong canh cổng, nhất định sẽ rất tận trách. Tô Ánh Thần tùy ý nói ra. Đang phản kích nàng muốn thu tự mình làm tùy tùng lời nói. Hắn không thích nhất loại này tới thì trang bức phạm. Ngươi muốn giả, cũng chờ đánh thắng đang giả vờ, hiện tại hiệu chết vào tay ai cũng không biết rõ, không sợ bị hung hăng đánh mặt sao? Rất tốt, ta cái thứ nhất tùy tùng liền nên như thế bá khí, có tính cách của mình. Không phải vậy dùng cái gì cùng ta cùng leo núi đỉnh. Phượng Thu Sương vừa cười vừa nói, nhìn về phía Tô Ánh Thần ánh mắt càng hài lòng. Vì sao không phải ngươi đến ta Sơn Phong canh cổng, làm ta chiến sủng? Nếu ngươi có thể vượt ngang mấy cảnh giới đánh bại ta, nhận ngươi làm chủ nhân cũng chưa chắc không thể. Như thế tốt lắm. Nghe vậy, tất cả mọi người đều tê cả da đầu, vô luận là dị tộc còn là nhân tộc cường giả đều là như vậy. Trận chiến này nhất định truyền khắp đại hoang. Hai người cây kim so với cọng râu, có thể nói chặn lại tự thân hết thảy tôn nghiêm. Một bên là Đông Hoang đệ nhất thánh địa thánh tử, một bên thái cổ thần tộc mạnh nhất yêu nghiệt. Loại nhân vật này một lời làm cửu đỉnh. Chiến bại một phương muốn mất đi tất cả, trở thành đối phương nô bộc. Có thể nói hôm nay chú định sẽ có một vị mạnh nhất yêu nghiệt vẫn lạc, trở thành làm nổi hòa tươi lá xanh. Cùng lúc đó, diễn võ đài phía trên, hai người khí thế không ngừng kéo lên, như biển lớn vô hình khí thế bay thẳng thương cùng, áp cả tòa lôi đài rung động ầm ầm. Giết! Phượng Thu Sương dẫn đầu làm khó dễ, hắn sau lưng có hỏa phượng điện hóa, lòng bàn tay dâng lên khủng bố sáng rực, mang theo một cỗ cái thế khí tức, hướng về phía trước đánh ra, khủng bố ngập trời. Chiến! Tô Ánh Thần sợi tóc phấn khởi, ánh mắt biến ảo khôn lường, giờ khắc này thần thánh vô cùng, thể nội đạo văn quấy động, giống như thần hy chiếu thể, đem trạng thái bản thân đẩy hướng đỉnh phong, lấy một cái đá ngang lên kích. Làm thiên địa bên trong giống như là có diệt thế thiên lôi nổ vàng, vẹn vẹn một kích thì chấn diễn võ đài lay động, đại trận ông tác hưởng. Hai người giao thủ, tất cả mọi người lùi lại, lóe ra rất xa một khoảng cách. Cái này ba động quá mức đáng sợ, lúc nào cũng có thể sẽ ảnh hưởng đến ngoại giới. Chủ tương hoán sơn thuật, Phượng Thu Sương hai tay kết ấn, tự không trung đưa tới một đạo thần hạ, hóa thành một tòa sơn nhạc nguy nga. Giờ phút này hư không bị triệt để giam cầm, chỉ có thất thải thần sơn tự không trung chấn áp mà xuống, giống như đạo lưu quang, sáng chói lại lóa mắt. Đây là Chu Tước thần tộc sát phạt bảo thuật, uy năng vô cùng kinh khủng. Muốn tu tập nhất định phải đối không gian đạo tắc có lỗi lạc lý giải, cũng không phải là mỗi một thời đại thần tử thần nữ đều có thể học được. Đừng nói một người, giờ phút này cũng là thiên quân vạn mã, như thế thần sơn đè xuống, đều có thể chấn giết sạch sành sanh. Ầm ầm, một tiếng sét nổ vang phát ra, diễn võ đài thượng thần quang hướng tiêu, Tô Ánh Thần sắc mặt lạnh nhạt, một vị vô thượng thiên thần hiện hóa tại sau người, chống đỡ đồi núi, mà hậu sinh sinh đem xé rách, huyền hỏa quanh quẩn, trong nháy mắt đem đốt đi sạch sẽ. Pháp thiên tượng địa, tất cả mọi người hít vào ngụm khí lạnh. Tuy nhiên tất cả tôn giả cảnh đều sẽ loại thần thông này, nhưng phần lớn người sử dụng đi ra không có khả năng có uy thế như vậy, gánh vác quá lớn, duy trì đều không dễ, chớ nói chi là dùng nó đối địch. Mà Tô Ánh Thần vậy mà dùng nó đơn giản như vậy sẽ mở một toàn núi cao. Cái này là bực nào thần uy? Xem ra không so xé rách một trương giấy nháp khó hơn bao nhiêu, quá làm cho người rung động. Ầm. Núi lở đất nước giống như, không gian đều tại phá toái, hai người tại đối quyền, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, bắn ra kinh thiên động địa thần quang. Huyết, có người chảy máu. Tất cả mọi người chấn kinh. Không nghĩ tới hai người tương sát kịch liệt như thế, lúc này mới bao lâu thì có người thụ thương. Huyết dịch tóe lên, nương theo lấy sáng rực, đó là thần huyết, tràn ngập tăng cao tinh khí, giờ phút này tại không ngừng tiêu đốt, vô cùng lộng lẫy cùng sáng chói. Người nào huyết? Không rõ ràng, tình hình chiến đấu quá kịch liệt. Xem ra đồng dạng đại tôn cảnh không phải hai người đối thủ, cố khí thế này thật là đáng sợ, thế gian còn có người đồng lứa có thể đi sao? Thanh Vân cùng Bạch Hiển có phải hay không muốn tìm Thiên Diễn Thánh Tử phiền phức? Bọn họ điên rồi. May mắn là chân võ thánh tử xuất thủ. Đúng vậy a, nếu không Bạch Hiển liền tàn hồn cũng sẽ không lưu lại. Ta cảm thấy cái này còn không phải toàn bộ của bọn họ thực lực, chờ lấy xem đi. Chỗ có thiên tiêu yêu nghiệt đều đang sợ hãi. Hai người này quá mạnh, nghiêm túc thực lực đều là không kém gì đại tôn cường giả. Càng đáng sợ chính là, đây cũng không phải là hai người toàn bộ thực lực. Thế mà để cho ta lần nữa chảy máu. Phượng Thu Sương trên mặt đã không còn lúc trước nhẹ nhõm, mà chính là một mặt ngưng trọng nhìn lấy Tô Ánh Thần. Từ lúc nàng xuất sinh đến nay, vẫn vô địch tại cùng thế hệ bên trong. Liền cái kia thay cái khác tam tộc thần tử đều không phải là đối thủ của nàng. Chỉ là nàng dã tâm khá lớn, vì cái kia bí cảnh bên trong thành tiên cơ duyên, tự nguyện bị phong nhập thần nguyên bên trong, vốn là muốn chính mình phá phong sau nên vẫn như cũ vô địch tại thế. Không nghĩ thế mà tại cùng một người trong tay ăn hai lần thua thiệt, đồng thời đối phương cảnh giới còn so với chính mình thấp hơn không ít. Nếu như lần đầu tiên là bởi vì lơ là sơ suất, vậy lần này cũng là thực sự đã rơi vào hạ phong. Chương 63, Cửu Thiên Huyền Hỏa Sơ Nhật Uy. Nếu là sợ thì đầu hàng đi, theo ta trở về làm chỉ nhìn muốn chim. Tô Ánh Thần sắc mặt bình thản, trong giọng nói để lộ ra vô cùng tự tin, nhưng nội tâm lại hết sức thận trọng. Đối thủ này không đơn giản. Hắn lúc này dùng ra thực lực đã đầy đủ đem phổ thông đại tôn cảnh đánh nổ, nhưng đối phương chỉ là xảy ra chút huyết, thực lực tương đương phi phàm, như không chăm chú một số, thật có lật thuyền trong mương khả năng. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng chỉ này liền muốn đánh bại ta, còn thiếu rất nhiều. Tài chiến. Phượng Thu Sương trong mắt có dí diễm lưu chuyển, cả hai tay phân biệt nắm phát ấn, rung động hư không, một tay hiện lên vượng, một tay hiện hoàng, nương theo lấy kinh thiên động địa hót vang âm thanh, cả hai đồng thời hiện hóa, liền xông ra ngoài, phượng hoàng đua tiếng, thần quang kinh người, nương theo lấy biển lớn giống như bị áp, vồ giết về phía Tô Ánh Thần. Đây là Chu Tức tộc vô thượng bảo thuật, chính là Phượng Thu Xương áp đáy hòm bí pháp một trong. Giờ phút này nàng không thể không thừa nhận, mình tại cùng cảnh giới rất có thể không bằng đối phương. Cho dù là ngay sau đó, cảnh giới cao hơn đối phương không ít, vẫn như cũ có bị thua mạo hiểm. Bất Diệt Thần Quyền. Tô Ánh Thần song quyền bạo phát ngập trời thần huy, hắn không còn bảo lưu, dùng ra cựu kiếp Bất Diệt Tiên Kinh bên trong ghi lại công pháp. Giờ phút này bầu trời xanh bị sông bặm mèo, Tô Ánh Thần thần lực chấn thế, không có không tránh lui, đối cứng vượng hoàng. Hai người va chạm vào nhau, bắn ra sáng chói quang huy, thần lực khuấy động ở giữa, liền không gì không phá lôi đài đều vỡ nát, đại trận cũng đang tăng dã. Nếu là có người bị tác động đến, sẽ ở trong chốc lát bị hòa tan, bốc hơi vì xương máu. Bọn họ thật là tôn giả cảnh tu sĩ sao? Cái này mạnh quá bất hợp lý đi. Lao thiên bất công a. Lúc này, lui ra mạng lớn khoảng cách mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Dù là cách xa nhau khoảng cách xa như vậy, có đại trận phòng ngự, bọn họ vẫn như cũ cảm giác được một trận sợ mất mật. Cái này tuyệt không phải tôn giả cảnh chiến lực. Liên đại tôn cảnh đều không thể đón lấy hai người một cái này. Đang ngồi có một cái tính toán một cái, chỉ cần ném lên, trong khoảnh khắc liền sẽ bị diệt sát. Loại này chênh lệch để bọn hắn trong lòng thất lạc. Bọn họ đều là danh chấn nhất phương tiên tiêu, nhưng lúc này, cùng hai người kia so ra, liền như là ánh sao trong trường hợp trăng sáng, hợp thành vì lá xanh tư cách có lẽ đều không có. Ngươi rất lợi hại, nhưng vẫn là phải trở về cho ta làm canh cổng chim. Tô Ánh Thần không chút nào keo kiệt chính mình tán dương. Trên thực tế Phượng Thu Xương thực lực viễn siêu dự liệu của hắn, vốn cho rằng có thể rất nhẹ nhàng cầm xuống, không có nghĩ rằng bị đối phương kéo lâu như vậy. Giết. Phượng Thu Xương không có nhiều lời, linh giác của nàng đang cảnh cáo, trước mặt cái này nhân tộc rất nguy hiểm, hắn thể nội giống như có dấu một cái chân long, giờ phút này chính chậm rãi khôi phục. Như tiếp tục mang xuống, mình tuyệt đối sẽ bại vong. Chu Tước thần ấn. Phượng Thu Xương chắp tay trước ngực, dung ra vô tận phù văn, lấy nàng làm trung tâm nổ tung, như quần cuộn sóng lớn giống như giống tứ phương bao phủ mà đi. Suy suy, vô cùng vô tận hỏa diễm sóng lớn tuôn ra, nơi này bị hỏa quang triệt để bao trùm, nhiệt độ tại kịch liệt tăng lên. Phía dưới, diễn võ đài lại bị ăn mòn cùng hòa tan, đang nhanh chóng tăng dã, không ngừng chìm xuống biến mất, hóa thành cho bụi. Ầm ầm. Tô Ánh Thần thân thể phát sáng, cốt cách bên trong đại đạo phù văn lập lòe, tại câu thông thiên địa, cùng bản nguyên nhất đạo vận của mình. Giờ phút này bầu trời mây đen cuồn cuộn, che đậy cả phiến thiên địa, càng có lôi điện ở trong đó cuồn cuộn. Bộ phận rủ xuống, oanh kích trong biển lửa không ngừng đản sinh phượng hoàng hư ảnh. Một bộ phận khác thì quanh quẩn tại Tô Ánh Thần quanh thân, ở tại phụ cận tạo thành một mảnh lôi chỉ cấm địa. Hai loại kinh thiên động địa dị tượng tiếp tục va chạm, tại lẫn nhau triệt tiêu cùng ăn mòn, trên bầu trời lôi minh cuồn cuộn, trên mặt đất cũng có hỏa phượng nhảy múa. Quan chiến chúng người tê cả da đầu, không tự chủ được lùi lại ra càng khoảng cách xa, rất nhiều người nơm nớp lo sợ. Đây là thiên uy, có thể trong nháy mắt đoàn diệt vô số thiên tiêu, cho dù là đại tôn đều không có mấy người có thể đo lấy. Đây cũng là ngươi toàn bộ thực lực sao? Cơ Thần Tử ánh mắt bên trong chiến ý ngập trời. Tô Ánh Thần thực lực hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, cường mà lại mạnh đến mức không còn gì để nói. Liền hắn cũng không có nắm chắc có thể tại loại này thiên uy phía dưới vô hại. Cái này vượt ra khỏi nhân lực phạm chủ, thật mạnh. Cái này đời thiên diễn thánh tử quá giới hạn, chí ít vượt ngang ba cái tiểu cảnh giới đối địch, sát phạt đối tượng vẫn là cổ chi quái thai, đây là muốn nghịch thiên sao? Không hổ là thiên diễn thánh địa trăm vạn năm đến đệ nhất nhân, chính thức làm được cùng cảnh vô địch. Nếu là Phượng Thu Xương cùng hắn cùng cảnh, cũng đã bại. Tất cả mọi người run sợ, nếu không phải một mực có thánh cảnh xuất thủ vững chắc đại trận, bọn họ căn bản là không có cách ở đây đặt chân, sẽ bị dị tượng trong khoảnh khắc thôn phệ hầu như không còn. Thế mà đã mạnh như vậy sao? Xem ra là ta lạc hậu nhiều lắm. Chân Võ Thánh Tử sắc mặt vui buồn bã nửa nọ nửa kia, trông thấy Tô Ánh Thần thực lực cường đại như thế, hắn là thật lòng vui vẻ. Nhưng nghĩ đến mình cùng đối phương chênh lệch, không miễn cho lại mất mát. Không nghĩ tới trong bất chi bất giác, hảo hữu Chí Giao đã xa xa vượt qua chính mình. Nếu để cho hắn đi lên, đoán chừng sớm đã bị đánh bại. Loại này nội tâm cảm giác mất mát, để hắn vô cùng khó chịu. Còn không nhận thua sao? Linh lực của ngươi đã không cách nào chèo chống bực này dị tượng, chẳng lẽ vẫn còn có át chủ bài? Tô Ánh Thần đứng tại lôi hải bên trong, toàn thân tại điên cuồng tiếp nhận lôi điện, giống như một tôn lôi thần hàng thế. Đây cũng không phải là cực hạn của hắn, hữu kiếp bất diệt thể tiềm lực cũng không hề hoàn toàn phát huy ra. Lúc này khí thế của hắn còn tại kéo lên, mà Phượng Thu Xương đã là tiếp cận nó mạnh hết đà. Duy có một trận chiến. Phượng Thu Xương khẽ đều nói, đối phương rất đáng sợ, nàng thừa nhận chính mình đánh giá thấp đối phương, không ngờ vừa xuất thế thì gặp phải loại này địch thủ. Thế này chi tàn khốc vượt qua tưởng tượng của nàng. Chỉ là nàng không có khả năng nhận thua, trận chiến này song phương đánh cược tất cả, chỉ tồn tại đem đối phương triệt để đánh bại, hoặc là tại chỗ diệt sát hai loại lựa chọn. Cứ việc có thể dự liệu được tiếp xuống kết quả, nhưng không đến cuối cùng một khắc, nàng không có khả năng mở miệng nói bại. Vậy liền ban cho ngươi bại một lần. Tô Ánh Thần bình tĩnh mở miệng, trong mắt có thần viêm tiêu tán mà ra, sau đó tràn ngập đến toàn thân. Trong khoảnh khắc, từng đạo thông thiên hỏa trụ bạo phát, trực tiếp chui vào thương cung, tất cả mọi người đều là ngước đầu nhìn lên, trong lòng sợ hãi cảm giác không bị khống chế dâng trào mà ra. Cửu Thiên Huyền Hỏa, Tô Ánh Thần mạnh nhất át chủ bài, liền chính hắn đều không biết cái đồ chơi này đến cùng mạnh biết bao, bởi vì đây cũng không phải là nó cuối cùng hình thái. Đi. Tô Ánh Thần nhẹ nhàng mở miệng, trong chốc lát màu đỏ thám hỏa diễm lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phía phi tốc quyết tán, bao trùm ở toàn bộ lôi trì. Tiếp theo một cái chớp mắt, vừa rồi còn cùng vô tận lôi trì rằng có không xong biển lửa thậm chí không có ngăn cản một lát, liền ngay cả cùng Phượng Thu Xương cùng một chỗ bị nuốt hết. Mà tại bị hỏa diễm thôn vệ trước một khắc, Phượng Thu Xương trong mắt còn tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Nàng không thể nào hiểu được vì sao chính mình lại đột nhiên bại. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, chỉ là một cái chớp mắt, cái kia màu đỏ thắm hỏa diễm liền tan rã nàng tất cả bí pháp, như sóng chiều giống như áp bách đến trước mắt. Phía trên một giây nàng còn cùng Tô Ánh Thần thế lực ngang nhau, một giây sau liền thua triệt để như vậy. Cũng không cho Phượng Thu Xương suy nghĩ nhiều thời gian. Nàng chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, màu đỏ hỏa diễm liền đem chính mình triệt để chìm ngập. Chương 64, lại nói nhảm nhiều, liền đem ngươi ngao thành huyết nục bảo dưỡng, tiến mời tất cả nhân tộc thiên tiêu. Vừa rồi đó là cái gì? Dị tộc cổ chi quái thai đâu? Ta không thấy rõ, cái kia hỏa quang quá thịnh, ta đều mắt mở không ra. Tóm lại tựa như là thiên diễn thánh tử thắng. Thật hay giả, cái này quá kinh khủng. Lịch cảnh phạt cổ chi quái thai, vẫn là kém nhiều cái cảnh giới nhỏ. Thế này sao lại là yêu nghiệt, chẳng lẽ thiên diễn thánh tử là chân tiên chuyển thế? Còn may là nhân tộc. Sau trận chiến này, thiên diễn thánh tử đã định trước trở thành đại hoang đệ nhất thiên tiêu. Xác thực, tương lai khẳng định là một tôn vô thượng đại đế. Người trong thần thành tộc tu sĩ vô cùng kích động. Dù sao nếu là Tô Ánh Thần bại, bọn họ về sau ra ngoài liền muốn thấp hơn những thứ này dị tộc một đầu. Mà lại Tô Ánh Thần như thế vô địch, bọn họ đây là tại chứng kiến một thiếu niên đại đế quật khởi. Tại đại đế rất lâu chưa ra niên đại. Chỉ tưởng tượng thôi thì đầy đủ làm bọn hắn hưng phấn. Thiên diễn thánh địa, đem tộc ta Phượng Thu Xương giao ra. Nếu không hôm nay người nào cũng đừng nghĩ rời đi. Lúc này một vị Chu Tức thần tộc đại có thể đứng dậy, ánh mắt như điện, bất ngờ cũng là một vị thánh tôn. Đây là Phượng Thu Xương hộ đạo giả, thực lực vô cùng cường đại. Tộc ta quái thai thế mà không chết. Ta Thiên, vừa rồi ta rõ ràng thấy được nàng bị hỏa quang thôn phệ. Hẳn là thánh tôn phát giác được hắn mệnh hồn chưa tắt, mới lên tiếng như vậy. Dị tộc rất nhiều thiên tiêu thấy thế, ào ào mở miệng suy đoán. Trên thực tế, vị này hộ đạo giả đúng là cảm thấy Phượng Thu Xương mệnh hồn. Hoài nghi Tô Ánh Thần thi triển một loại nào đó chuyển rời bí pháp đem đưa vào nào đó mảnh trong cấm chế. Tạm thời giam cầm lại Phượng Thu Xương, cũng không phải là đem hắn thần hồn câu diệt, mà lại liền để hắn như thế trở về, cũng tránh không được bị trong tộc trách phạt. Dù sao đường đường một vị thánh tôn, lại không có thể bảo trụ chính mình yêu nghiệt, lấy Chu Tức cao tầng đối với Phượng Thu Xương coi trọng trình độ, tuyệt đối phải nổi điên cùng phẫn nộ. Vì vậy dù là thân ở cơ gia tổ địa bên trong, hắn cũng phải kiên trì tiến lên muốn người. Ngươi uy phong thật to, là đang uy hiếp người nào? Đừng quên đây là địa phương nào, muốn chết ta có thể thành toàn ngươi. Ta thánh địa truyền thừa mấy trăm năm, sợ hãi qua người nào? Có tin ta hay không hiện tại liền có thể chặt xuống đầu của ngươi. Thanh âm lãnh khốc từ trong hư không truyền ra, Thương Thiên Tuyết thức tha thân hình hiện tại Tô Ánh Thần sau lưng. Cùng Chu Tức tộc thánh tôn tranh phong đối lập, rất nhiều một lời không hợp thì khai chiến khí thế. Trên thực tế, Thương Thiên Tuyết đúng là loại tính cách này. Trước kia cũng là cực kỳ nóng nảy tính tình, không hài lòng vừa muốn rút kiếm đối mặt. Hết lần này tới lần khác thực lực lại cường đại vô cùng, cái kia đệ nhất có thể cùng chúng chống lại đều không mấy cái. Thường xuyên cũng là một cái chọn một chống chất, xông vào dị tộc trong đống mở vô song, giữ dội một nhóm. Trên tay lây dính không biết bao nhiêu dị tộc máu tươi. Tại đại hoang bên ngoài là có thể dừng tiểu nhi khóc nỉ non tồn tại. Có thể nói ngoại trừ Tô Ánh Thần cùng một quân tiên, nàng tại người nào trong mắt đều là một tôn hàng thật giá thật sát thần. Người qua, cái này là nhân tộc tổ địa một trong, và ngươi một cái thánh tôn liền muốn lần nữa dương ngoài sao? Tộc trưởng của các ngươi cũng không dám như vậy. Cơ gia tổ địa chỗ sâu cũng có khủng bố ba động truyền ra. Hiển nhiên đối phương uy hiếp ngữ để cơ gia một ít tồn tại rất khó chịu, vì vậy lên tiếng đánh một phen. Nếu là ở bên ngoài làm cho đối phương thả nói hung ác còn chưa tính. Nhưng nơi này là cơ gia tổ địa, đối phương khẩu khí lớn như vậy, như truyền đi, người khác còn tưởng rằng cơ gia là quả hờ mềm, liền cái thánh tôn cảnh đều có thể đến nắm hai lần. Giờ phút này, Chu Tước thần tộc thánh tôn có chút ảo não, nhất thời tình thế cấp bách, có mấy lời theo bản năng thoát ra. Hắn không biết được cơ gia tổ địa bên trong cái vị kia là ai, nhưng bằng Khương Thiên Tuyết tính cách, nói muốn chặt xuống đầu của mình, gia hỏa này tuyệt đối sẽ nói được thì làm được, sẽ không cố kỵ chính mình thế lực phía sau. Sắc mặt hắn xanh đỏ một trận, vẫn là quyết định lui một bước, dù sao kẻ thức thời là tuân kiệt, ở chỗ này phát sinh xung đột thực tại không rõ trí, cắn răng, mở miệng nói ra, nếu là thiên diễn thánh địa chịu thả người, tộc ta nguyện ý ra hai kiện chuẩn đế binh đến trao đổi, lập tức liền có thể đưa tới. Không biết chư vị ý như thế nào? Giờ phút này, Chu Tước thần tộc thánh tôn trong lòng đang dị máu. Bởi vì, chuẩn đế binh quá chất quý, đầy đủ đồng dạng đỉnh tiêm thế lực làm trấn giáo bảo khí. Một kiện liền đầy đủ thương cân độc cốt, xuất ra hai kiện càng là khó khăn. Đối bực này bất hủ thế lực nội tình đều là lớn lao tổn thương. Theo mặt bên đến xem, đủ để xác minh Phượng Thu Xương tại Chu Tước trong thần tộc địa vị. Dù sao liền Huyền Vũ thần tử cũng không quá giá trị một kiện chuẩn đế binh. Nàng xác thực còn sống, nhưng đã là ta chiến sủng. Vì canh cổng chim, không có khả năng cùng ngươi trao đổi. Tô Ánh Thần lạnh lùng mở miệng. Giống Phượng Thu Xương loại này cổ chi quái thai, tương lai giữ gốc cũng là thánh tôn định phong tồn tại, xác suất lớn có thể đột phá chuẩn đế. Một cái còn sống chuẩn đế đổi hai kiện chết chuẩn đế binh. Loại này giao dịch ngoại trừ ngu ngốc người nào cũng sẽ không làm. Giờ phút này, Cửu Thiên Huyền Hỏa trong tay dập dờn, trong đó ẩn nút có một cái phiên bản thu nhỏ Chu Tước, bị hỏa quang vây quanh, đó là Phượng Thu Xương nguyên hình. Lúc này nàng tại Tô Ánh Thần lòng bàn tay ngủ say, ngoại giới ba động không có ảnh hưởng đến nàng. Đây là Tô Ánh Thần đặc biệt lưu thủ kết quả, Cửu Thiên Huyền Hỏa đại biểu cực hạn hủy diệt, nhưng cùng lúc lại được xưng là sáng thế thần lửa, bị hắn thôn vệ về sau, đại quyền sinh sát liền nắm giữ ở trong tay của hắn. Sinh tử bất quá Tô Ánh Thần nhất niệm mà thôi. Chẳng lẽ Thiên Diễn Thánh Địa thật muốn cùng ta tộc khai chiến? Hậu quả cần phải biết. Chu Tước tộc hộ đạo giả trầm giọng nói ra. Phượng Thu Xương là Chu Tước thần tộc hy vọng, để hắn cứ như vậy từ bỏ, thật sự là không cam tâm. Trận chiến này bản thánh tử cùng Phượng Thu Xương chắn hết thảy. Người thua tương lai làm nô làm buộc. Ngươi cái này dân chuyên nghiệp là ánh mắt mù vẫn là lỗ tai điếc. Muốn đánh cứ đánh, ta Thiên Diễn Thánh Địa sẽ còn sợ ngươi cái lông chim thần tộc. Lại nói nhảm nhiều, hôm nay trước hết đem ngươi xuất sinh này rút gần lộ ra, ngao thành huyết nhục bảo dược mở tiệc chiêu đãi đang ngồi tất cả nhân tộc thiên tiêu. Mắt thấy Chu Tước thần tộc người hộ đạo hùng hổ do người, giờ phút này còn tại mở miệng uy hiếp. Tô Ánh Thần sắc mặt giống như sương lạnh, trực tiếp mở miệng gầm hét. Mày may không có đem đối phương thánh tôn thân phận để ở trong mắt. Hai người khai chiến trước thì định ra sinh tử ước hẹn, người thua trở thành đối phương phụ thuộc. Hiện tại cái này dân chuyên nghiệp thua không nổi, lại muốn đem người muốn trở về, còn uy hiếp muốn cùng Thiên Diễn Thánh Địa khai chiến, để hắn triệt để không kiên nhẫn được nữa. Đều mẹ nó thua, còn đặt cái này lại nhảy vô lại vô lại. Thật coi hắn Tô Ánh Thần dễ nói chuyện, là quả hồng mềm a. Ngươi, Chu Tước tộc hộ đạo giả sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, thể nội trong nháy mắt dâng lên diệt thế khí thế, hướng về Tô Ánh Thần giống như là biển gầm bánh kích mà đi. Một tên tiểu bối mà thôi, lại dám đối với hắn nói như vậy. Cần biết liền Đông Đảo Đại Thánh trưởng lão đều đối với mình tôn kính hữu gia. Cùng lúc đó, Thương Thiên Tuyết cùng Cơ Gia Tổ Địa chỗ sâu đồng thời vành ra hai đạo khí thế bằng bạc, trong khoảnh khắc đem bọn tới khí thế đánh sơ sát, trái lại vững vàng khóa chặt lại Chu Tước thần tộc hộ đạo giả. Chỉ cần hắn có một tia dị động, liền sẽ có lay trời chấn địa thần thông buông xuống. Chương 65, nguyện dùng hai kiện chuẩn đế binh đổi một cái cổ chi quái thai. Dân chuyên nghiệp, ngươi là muốn đối ta ra thánh tử xuất thủ? Cũng không nhìn một chút nơi này là địa bàn của ai, muốn chết cứ việc nói thẳng. Ta hiện tại thì đưa ngươi đi âm phủ tìm nhà ngươi lão tổ đoàn tụ. Thương Thiên Tuyết sắc mặt băng lãnh, đỏ thâm thần kiếm ra khỏi vỏ, khí thế một mực khóa chặt đối phương, tại tích xúc một đòn kinh thế. Ngươi quá không đem ta Cơ ra để ở trong mắt. Lặp đi lặp lại nhiều lần, thật làm như ta không dám giết ngươi sao? Vừa dứt lời, Cơ ra tổ địa bên trong liền đi ra một vị trung niên, một thân khối cơ thịt quả thực muốn no bạo áo bào, xem ra rất là khôi ngô, chỉ bất quá lúc này sắc mặt hắn âm trầm, ánh mắt như ưng nhìn chằm chằm xa xa hộ đạo giả, một bộ tùy thời đều muốn xuất thủ dáng vẻ. Cùng lúc đó, vị khí thế tỏa định hộ đạo giả sắc mặt cực kỳ khó coi, hiển nhiên bị hai vị thánh tôn như thế nhằm vào, dù cho là đại năng cũng mười phần không dễ chịu. Phượng Minh, tuyệt đối không nên xúc động a. Nơi này là nhân tộc tổ địa, ẩn tàng cao thủ không biết có bao nhiêu. Phượng tiên tử còn sống thuận tiện, chờ ta tộc cái khác quái thai xuất thế, đánh bại Thiên Diễn Thánh tử chỉ thường thôi. Đến lúc đó đón thêm Phượng tiên tử trở về liền có thể. Có thần tộc cường giả đứng ra thuyết phục, sợ Chu Tước tộc hộ đạo giả chính xác chọc giận đối phương, trực tiếp bị chém giết tại chỗ. Nơi này nhân tộc cường giả đến cũng hết. Nếu là khiêu khích nhiều người tức giận, châm đối với bọn hắn, không ai có thể trốn được. Nghe vậy, Chu Tước tộc hộ đạo giả hít một hơi thật sâu, ánh mắt bên trong tràn ngập sự không cam lòng cùng bất đắc dĩ, trầm ngâm nửa ngày, mới miễn cưỡng mở miệng nói ra, vậy liền theo hiền đệ nói, đợi đến ngày sau, lại cùng bọn hắn cùng nhau thanh tẩy. Nói xong, âm ngoan mắt nhìn Tô Ánh Thần cùng hai vị thánh tôn, cũng không tiếp tục nói hung ác. Hắn cũng sợ hãi, nếu là chọc tới tôn này sát thần, hôm nay thật liền không có cách nào thiện. Bây giờ việc cấp bách, là vội vàng đem tin tức đưa về thần tộc bên trong, tỉnh lại cái khác cổ chi phái thai. Nhắc nhở bọn họ gặp phải Tô Ánh Thần nhất định muốn cẩn thận. Vang một tiếng, hắn trực tiếp hóa thành Chu Tước, thân như huyết sắc lưu quang, trực tiếp bay ra thần thành. Thấy thế, Thương Thiên Tuyết cùng Cơ Gia nam tử cũng chưa đuổi theo. Cùng là thánh tôn, cho dù thực lực cao hơn đối phương không ít, muốn triệt để đánh giết cũng là khá khó khăn một việc. Nếu là đối phương một lòng muốn chạy trốn, trừ phi có bao nhiêu vị thánh tôn cùng nhau vây giết, không phải vậy cơ hội là ngăn không được hắn. Huynh đệ, ngươi hãy thành thật cùng lão ca nói, ngươi bây giờ đến cùng là cảnh giới gì? Có phải hay không đã sớm vượt qua ta, sau đó đang giả heo ăn hổ? Gặp Tô Ánh Thần đi lên đài cao, chân võ thánh tử lập tức nên đón tiếp lấy, mở miệng hỏi. Đối với bọn hắn những người này tới nói, tuổi tác tác dụng duy nhất cũng là cân nhắc tu hành năm tháng. Rất nhiều thiên tiêu tu hành mấy chục năm, vẫn như cũng là hài đồng tâm tính. Bởi vì mỗi người đều có thể cố định dung mạo của mình dừng lại tại cái nào đó thời kỳ, mà lại thường xuyên một cái bế quan cũng là mấy tháng, trừ phi lịch luyện, nếu không đều là tại nội quyển tu luyện. Làm sao có thời giờ giống phàm nhân đồng dạng mỗi ngày cùng người liên hệ? Cũng tỉ như chân võ thánh tử cùng Tô Ánh Thần lần đầu gặp lúc, tuổi tác cũng kém gần 20 tuổi. Phong tới trần thế đều đầy đủ làm hắn trưởng bối, không phải cũng bái cẩm, làm hảo hữu chí giao. Tôn giả cảnh tứ trọng, không cao lắm, bình thường đi. Tô Ánh Thần nghĩ nghĩ, vẫn là như thật nói cho chân võ thánh tử. Chỉ là tu vi, cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Ngoa tạo, đoạn thời gian trước không phải mới có tin tức nói ngươi thật giống như bước vào tôn giả cảnh. Đặc biệt, hiện tại làm sao đều tôn giả cảnh tứ trọng rồi. Ngươi thế mà còn không vừa lòng. Chân võ thánh tử một mặt táo bón biểu lộ, người so với người làm người ta tức chết, chính mình tuổi tác so với đối phương lớn gấp đôi, kết quả tu vi thì so với người ta cao nhất trọng. Phải biết tôn giả cảnh về sau, mỗi một lần tiến cảnh đều là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Càng về sau càng khó. Cho dù là làm Tây Châu đệ nhất thánh tử hắn, mấy năm có thể đột phá nhất trọng thì đầy đủ để hắn vui vẻ. Mà lại cái đồ chơi này còn nhìn không cho phép, vạn nhất ngày nào gặp bình cảnh, mấy chục năm cũng vô pháp phá quan cũng rất bình thường. Dựa theo tốc độ này, 50 năm bên trong Tô Ánh Thần liền có thể đột phá thánh cảnh. Quả thực là một cái hình người thần thoại sáng lập máy. Đáng sợ nhất là hắn nội tình cùng chiến lực đều đáng sợ vô cùng, liền tôn giả cảnh bắt trọng cổ đại quái thai cũng không là đối thủ. Lấy tôn giả cảnh tứ trọng sánh ngang đại tôn cảnh. Cái này đặc biệt thả trước kia liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Sắp thực không tính là gì. Ngươi phải hiểu được, Phượng Thu Xương chỉ là cái thứ nhất xuất thế quái thai, tại thần thoại bí cảnh mở ra trước đó, sẽ có càng nhiều cổ đại quái thai thức tỉnh. những người kia không khỏi là lấp lóe cổ kim tồn tại. Phượng Thu Xương tuy nhiên mạnh, nhưng lại không tính điều kỳ quái nhất. Ta tu hành thời gian vẫn là quá ngắn. Tô Ánh Thần nói đến đây, cũng không khỏi đến có chút cảm thán. Nguyên tắc bên trong tại thần thoại bí cảnh mở ra về sau, Tô Ánh Thần cũng là bởi vì thời gian tu hành quá ngắn, cảnh giới bị người khác đã kéo xuống một bậc, mới như vậy qua loa rời sân. Tại những cái kia quái thai đều là tôn giả cảnh bát cửu trọng lúc, hắn mới miễn cưỡng đạt đến tôn giả cảnh tam trọng. Mặc dù có hỗn độn thể bực này thể chất, cũng vô pháp đền bù cái này cảnh giới thiếu hụt. Không qua đại khái dẫn cũng là nguyên tắc giả cố ý như thế thiết định. Nếu không bằng vào nguyên chủ nội tình cùng tài nguyên, tại 50 tuổi khoảng chừng hẳn là cũng có thể đột phá tôn giả cảnh cực đỉnh. Chỉ là như thế còn có Lâm Phàm chuyện gì? Sớm liền bắt đầu vô song cắt cỏ, đâu còn có thể để lại cho Lâm Phàm trang bức đánh mặt cơ hội. Tuổi tác so với ta nhỏ hơn, thực lực còn cao hơn ta, liền cảnh giới đều cùng ta không kém bao nhiêu. Ta hoài nghi ngươi là lão thiên phái tới đả kích ta đạo tâm. Quả thực là không khiến người ta sống. Trần Võ Thánh Tử giận dữ nói ra. Hắn còn vẫn cảm thấy chính mình tu luyện tiên phú quan tuyệt thiên hạ đâu. Làm sao cũng không nghĩ tới tuổi nhỏ kết bái hảo huynh đệ thế mà biến thành chính mình chứng trên đường lớn nhất trở ngại. Nghe vậy, Tô Ánh Thần chỉ là im lặng trợn trắng mắt, lắc đầu, không để ý tới chính mình cái này oan trùng hảo hữu, mà chính là quay đầu nhìn về phía Cơ Thần Tử, mở miệng nói ra, "Thần Tử, nhưng muốn luận bàn một phen. Điểm đến là dừng là được, xem như dùng võ kết bạn. Về sau hai nhà chúng ta cũng muốn thường xuyên tới lui giao lưu." Tô Ánh Thần đương nhiên biết lần này Cơ Thần Tử không xa ngàn dặm đến yến mời chính mình nguyên nhân. Hắn đối với người này cảm quan cũng không tệ, kết hợp nguyên tắc đến xem, là một cái chân chính chính nhân quân tử. Cả trang yến hội cũng chiêu đãi tương đương hoàn mỹ. Huống hồ ngày sau còn có cần Cơ gia giúp đỡ địa phương. Giờ phút này chủ động đưa ra yêu cầu, cũng là mang theo kết giao ý tứ ở trong đó. Đây là tự nhiên, ngày sau có thời gian ổn thỏa đến quý thánh địa quấy dày bãi phòng. Chỉ là bây giờ thực lực của ta còn có điều khiếm khuyết, về sau có linh ngộ, sẽ cùng Tô đạo hữu nhất chiến. Cơ Thần Tử thản nhiên nói. Hắn cũng không phải là loại kia mạnh miệng muốn cường tính cách, không bằng thì là không bằng. Chí ít tại nghĩ ra biện pháp phá giải Tô Ánh Thần sau cùng sử xuất cái chủng loại kia đáng sợ hỏa diễm trước đó, hắn sẽ không theo kỳ đấu pháp đối chiến. Dù sao nếu là đối phương tới nước, vậy cũng không có ý gì. Vậy liền theo Thần Tử nói. Tô Ánh Thần không nói thêm gì, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Đối với hắn mà nói, loại chuyện này có làm hay không đều ảnh hưởng không lớn. Chương 66, Vân Khả Thanh Thế Công. Tiếp xuống mười mấy ngày, Tô Ánh Thần ba người tại Cơ Gia Thần Thành đi dạo một vòng, bởi vì không sao cả tới qua Trung Châu. Cho nên đặc biệt ở chỗ này du ngoạn một phen, thể hội một chút địa phương phong thổ nhân tình. Thánh tử, chúng ta đến đón lấy đi đâu chơi nha? Vân Khả Thanh kéo Tô Ánh Thần tay, ngọt mềm mại nói. Hiển nhiên cái này mười mấy ngày kế tiếp để cho nàng rất là vui vẻ. Cùng Tô Ánh Thần ở giữa khoảng cách kéo gần thêm không ít. Đến đón lấy ngược lại là có chút chính sự muốn làm. Muốn đi ngũ hành tuyệt địa đi một chuyến. Tô Ánh Thần mở miệng hồi đáp. Nơi đó là một chỗ thời cổ di tích, phụ cận có nhất thế lực tên là Ngũ Hành Tông. Nơi đó cũng là bọn họ lịch luyện địa chí nhất, không tính đặc biệt nguy hiểm, thỉnh thoảng sẽ có hạch tâm đệ tử chính là đến mức trưởng lão tiến đi tìm một số cơ duyên. Bởi vì hoàng kim đại thế tiến đến, đoạn thời gian trước vào trong đó ra đời một ít thiên tài địa bảo, có chút đặc biệt thích hợp một khuynh tiên thể chất. Đây cũng là hắn chuyến này đến Trung Châu một trong những mục đích. Nguyên tắc bên trong Lâm Phàm tại đột phá sinh tử cảnh sau vốn nhờ bị Tô Ánh Thần phái người truy sát, xâm nhập tuyệt địa, đem bên trong bảo vật lấy đi, làm hắn thực lực tăng nhiều, cũng vì ngày sau bí cảnh hành trình đặt xuống lớn lao cơ sở. Đến mức vì sao Ngũ Hành Tông trưởng lão cùng đệ tử mắt mù, thường xuyên đi vào vơ vét nhưng không nhìn thấy lớn như vậy một cái sáng loáng bảo vật. Tô Ánh Thần chỉ có thể quy tội thiên đạo che chở, an bài cho Lâm Phàm cơ duyên ai cũng đoạt không đi. Lời tuy như thế, Tô Ánh Thần một đoàn người cũng đi không vui. Chủ yếu sự kiện này cũng không có nhiều khẩn cấp. Hiện tại Lâm Phàm đoán chừng còn tại xuất thần cảnh đỉnh phong đi dạo, tới không được Trùng Châu lấy cái kia bảo vật. Không bằng lấy du ngoạn tâm thái một bên chơi một bên đi đường. Dù sao đều bảy nát, thưởng thụ sinh hoạt khẳng định so chém chém giết giết quan trọng hơn. Nếu như sau cùng một khuynh tiên thực lực thực sự không có đuổi theo, cái kia Tô Ánh Thần có đi hay không thần thoại bí cảnh đều là hai chuyện khác nhau. Nếu không phải sợ mấy vị lão tổ cùng trưởng lão mỗi ngày nhắc tới, Tô Ánh Thần hiện tại đã sớm lôi kéo một khuynh tiên bụi ở Thiên Diễn Phong, ngủ ngon đi. Mấy ngày sau, một chỗ tiểu trấn phía trên trong khách sạn. Sư Minh, ta muốn đi phụ cận dạo chơi, đều chưa từng tới nơi này đâu. Để chính ta đi chơi được không? Vừa tiến gian phòng không bao lâu, một khuynh tiên thì đối với Tô Ánh Thần mở miệng nói ra. Lúc trước nghe được Tô Ánh Thần muốn tới Ngũ Hành Tuyệt Địa lúc, nàng liền nghĩ tới nơi này có một cái rất bất phàm tiên thiên bảo vật. Hắn có thể tăng cường thể chất nội tình công hiệu. Vì vậy một đường lên đều đang nghĩ lấy đem bảo vật này làm ra, xem như nàng số lượng không nhiều có thể vì Tô Ánh Thần làm sự tình. Đã từng nàng đáp ứng Vượng Triều Ca phải chiếu cô thật tốt Tô Ánh Thần, kết quả tự vào ở Thiên Diễn Phong sau lại một mực bị đối phương quan tâm. Giờ phút này có thể vì Tô Ánh Thần làm một ít chuyện, trong nội tâm nàng tự nhiên mười phần khát vọng. Nhưng nàng lại không biết làm sao mở miệng. Dù sao mình xưa nay chưa từng tới bao giờ Trung Châu, nếu là lôi kéo Tô Ánh Thần thẳng tắp hướng một chỗ tuyệt địa chạy bừa, mục tiêu minh xác tìm được món kia bảo vật, tuyệt đối sẽ bị hắn hoài nghi. Vì vậy, nàng mới nghĩ ra lý do này, rời đi Tô Ánh Thần ánh mắt, đến lúc đó liền nói bảo vật này là mình trên đường tùy tiện móc là được. Dù sao lý do một vật loại, tùy ý chọn một cái là được. Đương nhiên, nếu như Tô Ánh Thần biết chính mình tiểu sư muội mục đích, tuyệt đối sẽ tương đương im lặng. Bởi vì hai người mục đích của chuyến này giống nhau, đều là muốn vì đối phương tìm tới món bảo vật này. Cùng lúc đó, Tô Ánh Thần cũng có chút kinh ngạc, bởi vì cô gái nhỏ này ngày bình thường đều là quân lấy chính mình cũng thả, thỏa thỏa một cái tiểu tùy tùng. hôm nay thế mà lại cùng chính mình nói muốn đi ra ngoài đi dạo một vòng. Quả thực là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Có điều hắn cũng không có cái gì khác nghi ngờ, dù sao một Khuynh Tiên từ khi bị Phượng Triều ca kiếm về sau, đi ra ngoài số lần đều ít đến thương cảm, huống chi đi tới nơi này A Xa Trung Châu, có chút chơi tâm cũng rất bình thường. Huống hồ nàng cũng không phải là không có hộ đạo giả, tại loại địa phương nhỏ này đương nhiên sẽ không ra cái vấn đề lớn gì. Tô Ánh Thần cúi đầu trầm ngâm một hồi, mở miệng cười nói ra, cũng không phải không được, nhưng là ngươi phải chú ý an toàn. Tại cái này trên trấn đi dạo ngược lại là không có gì, không muốn ngộ nhập một số tuyệt địa. Nhất định muốn nghe ngu gì. Nếu là trở về phát hiện ta không trong phòng, liền ở chỗ này chờ ta chính là. Tô Ánh Thần mỗi chữ mỗi câu căn dặn. Đây chính là tiểu sư muội của mình, còn theo chính mình đi ra ngoài. Nếu là xảy ra vấn đề gì, Phượng Triều ca phải lột da của mình. Sư Minh, ta lại không là tiểu hải tử. Sẽ chiếu cố tốt chính mình. Một Khuynh Tiên bất đắc dĩ liếc một cái chính mình sư Minh, sau đó đối với Vân Khả Thanh truyền âm nói, ngươi cái tiểu yêu tinh, chớ có thừa dịp ta không tại đối sư Minh làm cái gì cầu thả sự tình. Nếu để cho ta phát hiện, thử. Một Khuynh Tiên hiện tại duy nhất không yên tâm cũng là Vân Khả Thanh. Dù sao nữ nhân này thèm chính mình sư Minh thần tử rất lâu. Nếu là mình không tại, không chừng thì sẽ làm ra cái gì hạ lưu cùng cực sự tình đi ra. Nghe vậy, Vân Khả Thanh chỉ là liếc mắt nhìn nàng, cũng không có cùng Một Khuynh Tiên tranh cãi. Dưới cái nhìn của nàng cái này không có ý nghĩa. Đến lúc đó gạo nấu thành cơm, dù là nàng phát hiện còn có thể nói cái gì, cũng không thể một kiếm chặt chính mình a. Nhìn thấy Vân Khả Thanh không để ý tới mình, Một Khuynh Tiên cũng không có nhiều lời, quay đầu trực tiếp rời khỏi phòng. Vào đêm, ngay tại trên giường nghỉ ngơi Tô Ánh Thần đột nhiên bừng tỉnh, chỉ cảm thấy một bộ ôn nhuận như ngọc thân thể quấn lên cánh tay của mình, đồng thời tại bên thai của mình hơi thở như lan. Vân Tiên Tử, ngươi đây là tại làm gì? Chẳng lẽ tiên nhưỡng uống nhiều quá, lên sai giường? Bằng vào Tô Ánh Thần tu vi, tự nhiên có thể cảm giác được lên giường mình chính là người nào, cũng có thể biết được thời khắc này Vân Khả Thanh không đến mảnh vải. Mặc dù biết Vân Khả Thanh đối với mình một mực có ý tứ, nhưng lại không nghĩ rằng sẽ như vậy chủ động. Trước đó một Khuynh Tiên còn luyện chuyển một số, cái này Vân Khả Thanh thế nhưng là trực tiếp dạ tập, xem bộ dáng là tùy thời chuẩn bị phía trên lũy. Thanh tử làm gì nghĩ minh bạch giả hồ đồ? Nô gia tâm ý, ngài còn có thể không biết được. Vân Khả Thanh mị nhãn như tơ, hai mảnh hỏa hồng môi son nhẹ môi người trong lòng bình hai, tay ngọc khẽ vuốt Tô Ánh Thần lồng ngực, một bộ mặc trò khai thác bộ dáng. Sớm trước khi đến cơ gia thần thành thời điểm, nàng thì làm xong dạ tập chuẩn bị. Không biết sao lúc trước một Khuynh Tiên một mực đi theo Tô Ánh Thần bên người, làm cho nàng không có chỗ xuống tay, bây giờ kỳ chủ động rời đi, chính là đại hảo thời cơ. Chỉ cần một lần hành động đem Tô Ánh Thần cầm xuống, dù là đằng sau một Khuynh Tiên trở về, cũng không thể nói được cái gì. Vân Tiên Tử cần phải suy nghĩ kỹ. Hiện tại ngươi thế nhưng là chơi với lửa. Tô Ánh Thần lên tiếng nhắc nhở, đồng thời cũng có chút bất đắc dĩ. Muốn nói đối Vân Khả Thanh không có cảm giác đó là không có khả năng. Người nào có thể cự tuyệt một cái đối với mình toàn tâm toàn ý, còn mỹ mạo như tiên thiếu nữ? Chỉ là liền chính hắn đều không nghĩ tới. Mới đến đây không bao lâu, thế mà liền bị hai cái tuyệt thế tiên tử cho đẩy ngược. Thánh tử cứ việc buông tay hành động chính là. Nô gia đều tùy ngươi. Vân Khả Thanh trong mắt sớm đã là hơi nước di mộng, ngay cả nói chuyện cũng mang theo một cố mị hoặc giọng điệu. Cứ việc nàng rất chủ động, nhưng dù sao vẫn là cái nụ hoa chấm nở thiếu nữ. Cho dù tình cảnh này nàng từng tưởng tượng qua vô số cái ban đêm, nhưng đến giờ phút này vẫn là vô cùng khẩn trương. Giống như là nhen nhóm liệu nguyên tia lửa. Tô Ánh Thần gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp xoay người mà lên, phất tay bắn ra âm dương hỗn độn chi khí, đem chọn cái giường triệt để bao khỏa. Chương 67, ngũ hành tuyệt địa, một kích chém giết ngũ hành tông đệ tử. Cùng lúc đó, gắng sức đuổi theo một Khuynh Tiên đã đạt tới ngũ hành tuyệt địa cửa vào. Nếu như hình ảnh không có phạm sai lầm, cái kia tiên thiên bảo vật cần phải ngay ở chỗ này, vẫn là cần phải cẩn thận một chút. Nếu là đệ tử còn tốt, nếu như là những trưởng lão kia, vậy liền không dễ giải quyết. Một Khuynh Tiên có chút nhìn qua đầy khắp núi đồi ngũ hành tông đệ tử, tự lẩm bẩm, ngũ hành tông ở chỗ này chiếm cứ không biết có mấy ngàn năm. Dựa vào ngũ hành này tuyệt địa lập nghiệp, sớm đã đem hắn trở thành chính mình hậu viện. Trừ phi là ngũ hành tông đệ tử, nếu không ở bên trong đều lại nhận gạt bỏ, thậm chí là bị liên thủ chèn ép. Dù sao loại nguy hiểm này trình độ không cao, lại có thể sản xuất tiên tài địa bảo tuyệt địa, thực sự không thấy nhiều. Nhưng bảo vật cũng chỉ có nhiều như vậy, nào có ở không nhàn phân một số cho ngoại nhân. Vị tiên tử này thế nhưng là mới nhập môn tân nhân đệ tử, vì sao không có lấy ta ngũ hành tông đạo bảo? Ngay tại một Khuynh Tiên tìm kiếm trong tấm hình tiên tiên bảo vật địa điểm lúc, một đạo trầm thấp quát lớn thanh âm truyền đến. Chỉ thấy một vệt màu đen lưu quang rơi vào một Khuynh Tiên trước mặt, theo quang mang tiêu tán, từ đó đi ra một vị thân mang đạo bảo màu xanh tu sĩ trẻ tuổi. Hắn sắc mặt âm trầm, âm lãnh trong đôi mắt càng là bộc lộ ra một cỗ nồng đậm ham muốn. Ta không phải ngũ hành tông đệ tử, không có việc gì thì cút xa một chút, ta không có công phu để ý đến ngươi. Một Khuynh Tiên sắc mặt băng lãnh, không nhịn được phất phất tay, ra hiệu đối phương sớm làm rời đi. Nàng hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian tìm tới cái kia tiên tiên bảo vật sau đó về khách sạn. Có trời mới biết Vân Khả Thanh cái kia hồ mị tử hiện tại đối diện chính mình sư minh làm cái gì. Bây giờ chính mình không tại Tô Ánh Thần bên người, cũng không có người ngăn được nữ nhân đó. Vừa nghĩ tới hắn trên giường đối với mình sư minh phát tình bộ dáng, một Khuynh Tiên thì một trận nghiến răng nghiến lợi. Đâu còn có thể có sắc mặt tốt cho đối phương. Đã tiên tử không phải ta tông đệ tử, định là lần đầu tiên tới nơi này. Người ta không bằng kết bạn mà đi, ta đối ngũ hành này tuyệt địa cũng là có chút quen thuộc, có thể giúp tiên tử giảm bớt không ít phiền phức. Nhìn thấy một Khuynh Tiên cũng không phải là ngũ hành tông môn nhân, cái này vị đệ tử liền đổi bộ giọng điệu. Trên thực tế, Hắn tại Mộc Khuynh Tiên vừa tiến vào đến tuyệt địa thời điểm, đã nhìn chằm chằm nàng. Loại này giống như tựa thiên tiên nữ tử, dù là đang vẽ bản bên trong hắn đều chưa từng thấy qua. Làm sao có thể không lệnh hắn tâm động? Huống hồ Mộc Khuynh Tiên còn có loại kia thần thánh cùng mị hoặc kết làm một thể khí chất. Chỉ dựa vào cái này đầy đủ để trên đời tất cả nam nhi nhiệt huyết sôi trào. Cút. Đừng có lại để cho ta nói lần thứ hai. Mộc Khuynh Tiên không khách khí chút nào, quay đầu liền muốn rời khỏi. Loại này người nàng tại trước kia không biết gặp bao nhiêu. Cho dù đối phương nấp rất kỹ, nhưng nàng vẫn có thể theo hắn trong mắt trông thấy cái kia cơ hồ ngưng tụ làm thực chất thú dục. Cái này làm nàng cảm thấy mười phần buồn nôn, như không phải không nghĩ gây nên quá nhiều người chú ý loại này ngấp nghẽ mình người, nàng đã sớm một kiếm trực tiếp chém. Nói nhiều một câu đều không đáp lại. Tiên tử chớ có rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nơi đây là ta Ngũ Hành Tông địa bàn, bốn phía đều là ta đồng môn, nếu là thất thời, thì cùng ta ngoan ngoan trở về. Không muốn làm tất cả mọi người khó coi. Ngũ Hành Tông đệ tử thấy đối phương không để ý tới chính mình, sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, mở miệng uy hiếp nói. Đồng thời một đôi mắt tham lam dò xét Mộc Khuynh Tiên thân thể. Hắn vốn là háo dâm, lại như thế nào sẽ bỏ qua loại này thế gian tuyệt sắc. Ngũ Hành Tông xa tại Trung Châu một góc nhỏ, làm trong đó môn nhân hắn tự nhiên chưa từng gặp qua Mộc Khuynh Tiên, đồng thời cảnh giới cũng so với đối phương thấp, nhìn không ra thật sâu cạn. Chỉ coi nàng là một cái sơn giã tiểu tông tu sĩ. Nộ nhập nơi đây, mà vùng này hoàn toàn bị Ngũ Hành Tông thống trị, trong vòng nghìn dặm bên trong đều là bọn họ phụ thuộc tông môn. Địa lý vị trí cũng là ở chết một góc, cơ hồ không có cái gì bất hủ thế lực đệ tử sẽ tới nơi này du ngoạn lịch luyện. Có thể nói địa phương này cũng là Ngũ Hành Tông độc đoán. Huống hồ chính hắn tại trong tông địa vị cũng không thấp, ngày bình thường căn bản chưa sợ qua ai. Làm không ít chút bá nữ lấn nam sự tình, cũng là do ở loại nguyên nhân này. Giờ phút này hắn không chút nào che giấu, lộ ra bộ mặt thật sự, trực tiếp mở miệng uy hiếp Mộc Khuynh Tiên. Hoàn toàn không lo lắng đối phương trả thù. Muốn chết, chỉ bằng ngươi cũng xứng đối với ta khẩu xuất của luôn. Thấy đối phương uy hiếp chính mình, Mộc Khuynh Tiên sắc mặt nhất thời biến đến cực kỳ băng lãnh, liền quanh thân đều đang phát tán ra thấu xương hàn khí. Tiện tay vung lên, một đạo lăng liệt vô cùng kiếm khí xé rách hư không, nở rộ sáng chói hoa quang, như thần sơn áp đỉnh, mang theo mênh mông uy thế, hướng về đối phương chấn áp tới. Sinh tử cảnh tu sĩ, cái này Ngũ Hành Tông đệ tử sắc mặt trong nháy mắt biến đến sợ hãi, hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này xinh đẹp như hoa tiên tử lại có thực lực như vậy. Phải biết, hắn hiện tại cũng bất quá xuất thần cảnh định phong mà thôi. Lấy đối phương như vậy tuổi tác, tuyệt đối là cái nào đó truyền thừa bất hủ đệ tử truyền. Trong chốc lát, kiếm khí màu đỏ thắm đem chặn ngang chém ra, mang theo từng trận âm thanh xé gió, thế đi không giảm, quét ngang nguyên một mảnh rừng cây, sau đó nghiêng thượng thanh hư không, trực tiếp đem một tòa núi cao nguy nga chặt đứt. Cặn bã, chết cũng xứng đáng. Bất quá động tĩnh huyên náo có chút lớn, đến mau chóng đi thu lấy cái kia tiên tiên bảo vật. Một Khuynh Tiên thậm chí đều không nhìn nhiều liếc một chút thi thể của người kia, trực tiếp hướng về trong trí nhớ cái kia tiên tiên bảo vật vị trí chạy đi. Người này tại Ngũ Hành Tông địa vị nên không thấp, nếu không không dám phách lối như vậy. Một Khuynh Tiên rõ ràng, nếu là trì hoãn quá lâu, khó tránh khỏi sẽ bị Ngũ Hành Tông trưởng lao tìm tới nhà. Cứ việc nàng cũng không sợ, nhưng chung quy là có chút phiền phức. Cùng lúc đó, cái khác chú ý tới nơi đây động tĩnh Ngũ Hành Tông đệ tử trông thấy tình cảnh này, nhất thời sôi trào. Phương Siêu sư minh bị người chém giết, nhanh đi thông báo Phương trưởng lão. Nữ tử kia là ai, thực lực thế mà mạnh như vậy? Tuyệt đối là cái bất hủ thế lực đệ tử, còn trẻ như vậy thì có sinh tử cảnh tu vi, ít nhất là cái đi truyền. Ngoa tạo, vậy chúng ta không phải có ăn cái này người câm thua thiệt. Nói không chừng, Phương Siêu thế nhưng là Phương trưởng lão thân tôn, hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Vẫn là đi mau đi, nếu không một hồi liền muốn dẫn lửa thiêu thân. Trong khoảnh khắc, vừa rồi còn lít nha lít nhít phủ đầy sơn dã Ngũ Hành Tông môn người nhất thời giải tán lập tức. Dù sao hai phe bọn họ đều không thể chơi vào. Nào náo nhiệt có thể nhìn, nào náo nhiệt không thể nhìn, trong lòng bọn họ tính toán sẵn. Đối với loại này phất phất tay liền có thể hủy diệt sự hiện hữu của bọn hắn, bọn họ tự nhiên là có bao xa cách bao xa. Như là vì xem náo nhiệt đem mệnh góp đi vào. Cái kia chính là thuần thuần lính dù. Chương 68, Thiên Thiên Thần Tính Tinh Hoa. Tiên tú bạch trạch. Thiên Thiên Thần Tính Tinh Hoa. Quả nhiên tại cái này, dọc theo trong trí nhớ tuyến đường, Mộc Khuynh Tiên rất thuận lợi tại một chỗ trong cung điện tìm được cái này vốn thuộc về Lâm Phàm bảo vật. Giờ phút này Mộc Khuynh Tiên trong tay chính nắm lấy một đoàn linh thể, toàn thân sắp xỉ tại hư vô, cũng không ngừng có sáng chói phân tử tự trong đó tiêu tán mà ra. Đây là một loại tương đương nghịch thiên tiên tài địa bảo, một vạn năm thành nén, một vạn năm sinh trưởng, một vạn năm thành hình. Quá trình không thể bị gián đoạn, nếu không đem triệt để phí công nhọc sức. Công hiệu dùng cũng rất đơn giản thô bạo, chính là có thể tăng lên tu sĩ tu vi, tăng cường ngày thể chất. Đồng thời thể chất càng cường đại, tăng lên tu vi càng nhiều, đối với thể chất tăng phúc hiệu quả càng rõ rệt. Kỳ thật loại vật này mỗi cái người thân thể bên trong đều có, thể chất càng là cường đại, lưu lại thần tính càng nhiều tinh hoa. Chỉ bất quá những cái kia cũng không phải là tiên tiên đản sinh, hiệu dụng so với nó đến, kém đâu chỉ ngàn vạn lần. Trong nguyên thư, Lâm Phàm cũng là bởi vì nếm đến loại bảo vật này ngon ngọt, mới có thể tại tu hành mà kinh sau hiến tế một quận nhân tộc. Mục đích đúng là vì tinh luyện loại này thần tính tinh hoa. Cứ việc chất lượng phía trên không có cách nào cùng loại bảo vật này so, nhưng lượng biến gây nên biến chất, một cái quận nhân tộc để luyện ra tinh hoa, hiệu dụng cũng không so nó kém hơn bao nhiêu. Rốt cục nắm bắt tới tay, xem ra Ngũ Hành Tông còn chưa kịp phản ứng, vẫn là nhanh đi tìm sư minh tụ hợp đi. Một Khuynh Tiên mặt lộ vẻ vui mừng, đem bảo vật để vào trong nạp giới, cấp tốc hướng về cửa vào cực nhanh tiến tới mà đi. Nội dung cốt truyện kết thúc, chúc mừng ký chủ lần nữa bài nát, lấy được ban thưởng, tiên tú bạch trạch con non. Hệ thống cái kia băng lãnh thanh âm đột nhiên vang lên. Cùng lúc đó, Vừa mới đại chiến một trận, Tô Ánh Thần bỗng nhiên giật mình, thân đứng lên khỏi ghế, sắc mặt mang theo một tia nghi hoặc. Ta làm sao lại bảy nát thành công? Chẳng lẽ Lâm Phàm lại hoàn thành cái gì nội dung cốt truyện? Vẫn là Triều Tịch Nhan tìm được Lâm Tiên tung tích? Thế nhưng là thời gian đều không đúng. Lúc này Tô Ánh Thần có chút im lặng, bất thình lình nội dung cốt truyện kết thúc để hắn có một tia bàng hoàng. Loại cảm giác này thì cùng bánh từ trên trời rớt xuống một dạng. Hắn thậm chí cũng không biết xảy ra chuyện gì, thì có một khối bánh nướng rớt xuống trước mặt hắn. Được rồi, bọn họ làm cái gì có quan hệ gì với ta? Trước tiên đem khen thưởng nhận lại nói. Tô Ánh Thần giờ phút này tâm tình hơi có chút kích động. Đây chính là bạch trạch. Vì tại tiên giới đều khó gặp tiên thú, nghe đồn có gặp dự hóa lành năng lực, càng thông hiểu cổ kim, có thể báo trước tương lai, mạnh mẽ đáng sợ, chiến đấu lực càng không cần nhiều lời. Hiện nay bốn đại thần tộc liền cho hắn sách dạy cũng không xứng. Tô Ánh Thần hít một hơi thật sâu, trực tiếp nhận lấy khen thưởng. Ngao theo một tiếng mềm mại gào rú, một cái ngạch có hai sừng thú nhỏ từ hư không loại thoát ra, cái đuôi như cáo đuôi, nhiều lông mà mịn, toàn thân lông tóc như tuyết trắng, móng vuốt cùng lưng thì là xám đậm màu xanh sẫm chi sắc. Giờ phút này đầu bạch trạch nhảy lên Tô Ánh Thần bả vai, không ngừng dùng đầu cọ lấy mặt của hắn, lộ ra phá lệ thân cận. Thật không hổ là tiên thú thuần huyết con non, vừa ra đời thế mà thì có tôn giả cảnh thực lực, không hợp thói thường quá phận. Tô Ánh Thần tinh tế cảm thụ một phen, âm thầm ở trong lòng đậu đen rau muốn nói, phải biết tôn giả cảnh làm khó đến không hết thiếu niên thiên tiêu. Đây chính là vô số người cả một đời đều tha thiết ước mơ cảnh giới. Có thể nói bạch trạch vừa ra đời, khởi điểm thì vượt qua vô số thiên kiêu điểm cuối. Thánh tử, thế nhưng là chuyện gì xảy ra? Nô gia vừa mới giống như nghe thấy được hổ gầm, chẳng lẽ có dị tộc đột kích? Vân Khả Thanh còn buồn ngủ, toàn bộ mái tóc hỗn loạn, nhẹ nhàng nắm ở Tô Ánh Thần eo, nhị thanh thì thầm nói. Hiển nhiên là vừa rồi bạch trạch phát ra động tĩnh đánh thức nàng. A, thánh tử chỗ nào chộp tới tiểu động vật, dài đến đáng yêu như thế? Trước đó làm sao cũng không thấy. Vân Khả Thanh trông thấy bạch trạch trong nháy mắt, nhất thời thì thanh tỉnh. Nàng luôn luôn đối loại này đáng yêu thú nhỏ không có gì sức chống cự. Mặc dù mình không dưỡng, nhưng trong ngày thường nếu là gặp được, cũng sẽ muốn đi lên bắt hai lần. Ngao Ô nhìn thấy Vân Khả Thanh muốn ôm chính mình, nguyên bản đứng tại Tô Ánh Thần trên bờ vai bạch trạch nhất thời lui lại hai bước, đem toàn bộ thân thể treo ở Tô Ánh Thần trên vai, giống một cái gấu túi giống như. Dùng vô cùng ánh mắt cảnh giác nhìn lấy Vân Khả Thanh. Đồng thời một cỗ tuyệt cường khí thế tự hắn trong thân thể lóe ra, mang theo một cỗ khí thế bệ nghệ thiên hạ, gắt gao khóa chặt lại đối phương. Nhỏ như vậy dị thú lại là tôn giả cảnh. Thánh tử là từ nơi đó tìm tuyệt thế yêu thú. Cảm nhận được đầu kia tiểu động vật tán phát khí thế, Vân Khả Thanh trong nháy mắt sợ ngây người, tuy nhiên nàng không biết bạch trạch, cũng không biết lai lịch của nó, nhưng dù là bốn đại thần tộc thuần huyết con non đều không có như thế không hợp thói thường. Vừa ra đời cũng là tôn giả cảnh, đây là muốn hủ chết người sao? Đại hoang từ xưa đến nay cũng không tìm tới một cái. Tiểu Bạch, không được vô lễ, đây là ngươi tương lai nữ chủ nhân, mau tới nhận biết một phen. Tô Ánh Thần phất tay đánh tan khóa chặt Vân Khả Thanh khí thế, bắt lấy bạch trạch cái đuôi, đem treo sách đi qua, đặt ở Vân Khả Thanh trước mặt. Bạch trạch cũng không có phản kháng, ngược lại dùng đại mà trong trẻo ánh mắt nhìn lên trước mặt nữ nhân này, trong mắt tràn đầy xem kỹ cùng hiếu kỳ. Nghe đến chưa, ta là nữ chủ nhân nha. Tuy nhiên không phải duy nhất cái kia. Vân Khả Thanh tiếp nhận tiểu bạch trạch, đem nâng ở lòng bàn tay, chuẩn bị quan sát tỉ mỉ. Thế mà con thú nhỏ này mắt to bừng sáng, rất không yên ổn, phốc một tiếng trực tiếp tránh thoát đi ra, lẻn đến Tô Ánh Thần trong ngực, hiển nhiên trước mắt còn không nguyện ý Vân Khả Thanh đụng nó. Đồng thời không ngừng há hốc miệng ba, ngao ô thét lên, vỗ bụng của mình, ý tứ nó hiện tại đói bụng, muốn ăn đồ ăn. Tô Ánh Thần sờ lên cái mũi, không nghĩ tới tiểu gia hỏa này như thế dính hắn, người khác chạm thử đều không được. Trầm ngâm một hồi, thăm dò mà hỏi, ngươi ăn cái gì? Thì sao? Thức ăn chay hoặc là ngũ cốc đều có. Tô Ánh Thần lúc này có chút ngượng, bởi vì hắn cũng không biết bạch trạch thích ăn cái gì, bị hệ thống cũng không có nhắc nhở, thì không sợ chính mình cho nó dưỡng chết rồi. Nghe vậy, tiểu bạch trạch lắc đầu, đại ánh mắt lộ ra ghét bỏ biểu lộ, sau đó nhìn chằm chằm Tô Ánh Thần nạp dưới, lộ ra thèm nhỏ dãi thân xác. Ừm, ngươi muốn ăn đồ vật trong này? Tô Ánh Thần mở ra nạp dưới, từ đó lấy ra mười mấy gốc linh dược cùng một số đỉnh cấp thần nguyên bày tại trước mặt. Cùng lúc đó, tiểu bạch trạch trong mắt tinh quang đại phóng, theo Tô Ánh Thần trong ngực nhảy xuống, ngậm lên linh dược cũng là một miệng nuốt vào. Cũng không lâu lắm, liền đem tất cả linh dược nuốt ăn sạch sẽ. Còn thần nguyên thì là một miệng không nhúc nhích. Hiển nhiên là cái cực kỳ kén ăn chủ. Chương 69, sư minh ngươi không thích hợp. Nhà bị trộm. Nửa ngày sau đó, Tô Ánh Thần cùng Vân Khả Thanh nhìn qua một mảnh hỗn độn mặt bàn một trận xấu hổ. Trên đó chính nằm sấp lấy một cái con thú nhỏ trắng như tuyết. Giờ phút này bụng của nó tròn vo, còn thỉnh thoảng đánh ra một tiếng ở một cái. Thần sắc trong mắt cực kỳ thỏa mãn, quả thực là hư mất của trời. Cũng may mà là ta, đổi lại người bình thường, còn thật nuôi không nổi đầu này tiểu ăn hàng. Tô Ánh Thần im lặng nói ra. Ngắn ngủi không đến nửa canh giờ thời gian, đầu này tiểu bạch trạch thế mà đem hắn cùng Vân Khả Thanh tất cả bảo dược đều ăn sạch. Phải biết những vật này ẩn chứa tinh hoa năng lượng đều vô cùng phong phú, toàn chung vào một chỗ, đầy đủ no bạo mấy cái tôn giả cảnh tu sĩ. Nhưng giờ phút này lại bị bạch trạch thân thể nho nhỏ toàn bộ thu nạp, hơn nữa thoạt nhìn không có nửa phần không thoải mái. Nếu không phải nó dài đến thực sự không giống, cũng biết hệ thống sẽ không lừa gạt mình, Tô Ánh Thần tuyệt đối sẽ cho rằng nó là thao thiết chuyển thế, mà không phải cái gì thần thú bạch trạch. Thánh tử, đây rốt cuộc là cái thứ gì? Nô gia làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Vân Khả Thanh lúc này cũng nghi hoặc vô cùng. Loại này cường đại con non xuất thân khẳng định tương đương bất phàm, tuyệt đối sẽ không so với cái kia thái cổ thần tộc con út khởi điểm thấp. Nhưng kỳ quái là, nàng thế mà nhận không ra đây là cái thứ gì. Vân Khả Thanh tự nhận cũng coi như kiến thức quên bác, nhưng là khắp não hải lại tìm không đến bất luận cái gì một cái có thể cùng đem đối ứng yêu thú. Nếu là nào đó mấy tiểu yêu thú thì cũng thôi đi, nhưng cường đại như vậy con út, nàng thế mà cũng không có ấn tượng, quả thực là kỳ cái đại quái. Ta cũng không biết, vừa rồi nó bỗng nhiên theo cửa sổ lóe vào, sau đó thì nhận ta là chủ, ta chính mình cũng không biết xảy ra chuyện gì. Ngươi liền đem nó làm con mèo liền tốt. Tô Ánh Thần miệng đầy nói vừa đúng, cũng không phải là hắn không tín nhiệm Vân Khả Thanh, chỉ là thần thú Bạch Trạch chuyện rất quan trọng. Dù sao hắn tại tiên giới đều là số một tiên thú, năng lực càng là biến thái cùng cực. Nếu là để lộ ra đi, tuyệt đối sẽ dẫn phát toàn bộ đại hoang dung chuyện. Nói không chừng liền cái kia tiên giới thế lực cũng sẽ ra tay, dạng này thì đại sự không ổn. Không cho Vân Khả Thanh biết được, trình độ nào đó tới nói, cũng là đang bảo vệ nàng. Nghe vậy, Vân Khả Thanh sững sờ, không nghĩ tới Tô Ánh Thần lại là như vậy trả lời, bất quá sau đó nàng lại dịu dàng cười cười, tựa ở Tô Ánh Thần ở ngực, vừa cười vừa nói, thánh tử nói là mèo. Cái kia nô gia liền tin đây là mèo. Nàng sinh ra liền có một viên khéo léo chi tâm. Tự nhiên minh bạch đây là Tô Ánh Thần không muốn lộ ra mà đang cố ý qua loa tắc trách nàng. Nhưng hết lần này tới lần khác đối phương lại không nguyện ý lừa gạt mình, cho nên thuận miệng nói một cái rất hoang đường lý do. Khiến người ta nghe xong liền có thể biết được cái này là nói dối. Bên trong ý tứ dĩ nhiên chính là để cho mình không muốn tiếp lấy hỏi tới. Dù sao nếu nói cường đại như vậy một đầu con non là một con mèo, chỉ sợ liền ngu ngốc đều sẽ không tin. Nhìn thấy Vân Khả Thanh không có lại truy vấn, Tô Ánh Thần rất hài lòng nhẹ gật đầu. Nguyên tắc bên trong Vân Khả Thanh tính cách cũng là như vậy linh xảo, cái kia chủ động thời điểm chủ động, nhưng tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương làm khó chịu, cũng không phải là loại kia thiếu thẳng thắn nữ nhân, đây cũng là Tô Ánh Thần tương đương thưởng thức nàng một cái ưu điểm. "Tốt, canh giờ còn sớm, chúng ta tiếp tục nghỉ ngơi sẽ đi." Nhìn thấy ghé vào bộ ngực mình dịu dàng nữ tử, Tô Ánh Thần nhất thời thèm ăn nhỏ dãi, không khỏi giải thích đem chặn ngang ôm lấy. "Nô, thánh tử chỉ nghe một đạo thấp giọng nỉ non." Dương nhất thời lại bị âm dương nhị khí bao phủ, không lọt một tia khe hở. Chỉ là đáng thương cái kia tiểu bạch trạch, chỉ có thể ngơ ngác nhìn chăm chú trước mắt âm dương cái lớn, cái gì đều không làm được, giống như là bị phụ mẫu vứt bỏ á nhi đồng dạng, chỉ có thể ngao ấu không ngừng khét đều. Xem ra tương đương bị khuất. Giữa trưa thời điểm, một bóng người xinh đẹp từ phương xa rơi vào khách sạn trên ban công. "Sư Minh, ta trở về. Lần này ta thế nhưng là đào đến cái thứ tốt đâu. Ngươi đoán xem là cái gì?" Một Khuynh Tiên sắc mặt mang cười, đi vào Tô Ánh Thần trước mặt, ra vẻ huyền hư đối với hắn chớp chớp thủy linh ánh mắt. Trước ngực khe rãnh nhìn một cái không sót gì, cũng chỉ có tại chính mình sư minh trước mặt, nàng mới sẽ lộ ra loại này dí dỏm câu người biểu lộ cùng tư thái, giống như mị ma, có thể trong nháy mắt kích thích nam nhân chinh phục muốn. "Ta cũng không phải thần tiên, sao có thể đoán được ngươi được cái gì tốt bà bối?" Tô Ánh Thần cười cười, vuốt vuốt một Khuynh Tiên đầu. Không thể không nói, chính mình tiểu sư muội khí chất thực sự hay thay đổi, có thể ngọt có thể ngự, đặc biệt là tại nào đó chút thời gian, cũng có thể để hắn muốn ngừng mà không được. "Sư minh có thể dùng đại diễn tiên điện đẩy tính một chút nha. Nếu là có thể tính tới, sư muội có khen thưởng." Một Khuynh Tiên đặc biệt dùng băng lanh thanh tuyến nói ra, chỉ bất quá nói tới lại là dụ hoặc cùng cực, khiến Tô Ánh Thần nhất thời vì đó rung một cái. Chỉ tiếc đêm qua Tô Ánh Thần đại chiến yêu tinh, tiêu huyết thắng hiểm. Giờ phút này cả người biến ảo khôn lường vô cùng, nhìn lấy chính mình sư muội cho bạn, chỉ là đưa tay nắm mặt của nàng, gọi thành các loại hình dáng, sau đó cười mắng, "Ta nhìn ngươi là lá gan mập, thế mà cũng dám trêu chọc bản sư minh." Gặp chính mình sư minh thờ ơ, Một Khuynh Tiên trong mắt một tia sáng hiện lên. Quả nhiên có vấn đề. Vân Khả Thanh cái kia hồ mị tử, nàng âm thầm cắn răng, huyệt thái dương bắn nhảy lên. Lần này nàng vừa về đến thì điệu bộ như vậy tự nhiên không phải là không có nguyên nhân. Vừa rồi mới vừa vào cửa nàng lại hỏi một cố kỳ quái vị đạo, mà lại mùi vị này nàng còn rất tin tưởng. Cho nên Một Khuynh Tiên đây là tại thăm dò. Mà bây giờ Tô Ánh Thần phản ứng, để hắn xác định hôm qua khẳng định phát sinh qua cái gì ghê gớm sự tình. Chí ít trong ngày thường Tô Ánh Thần nhìn thấy chính mình bộ dáng này, tuyệt đối sẽ không giống bây giờ như vậy bình tĩnh. "Sư Minh, ngươi nhìn đây là cái gì?" Một Khuynh Tiên hít sâu một hơi, vuốt lên tâm tình của mình, sau đó tự trong nạp giới móc ra một đoàn sắp xỉ hư vô linh thể trùng sáng. "Tiên Tiên Thần Tính tinh hoa, ngươi từ nơi nào lấy được vật này?" Tô Ánh Thần thời khắc này biểu lộ hơi kinh ngạc, theo bản năng dò hỏi. Khó trách đêm qua hệ thống sẽ nhắc nhở hắn bảy nát thành công, hắn còn tưởng rằng là Lâm Phàm hoàn thành cái gì nội dung cốt truyện, lại không nghĩ rằng là Một Khuynh Tiên sớm đi lấy được vật này. Nguyên bản hắn đều chuẩn bị từ bỏ cái này nội dung cốt truyện bảy nát phần thưởng, không nghĩ tới cái vui mừng ngoài ý muốn. Chỉ bất quá bây giờ giai đoạn này, trừ mình ra, người khác đều không biết Tiên Tiên Thần Tính tinh hoa vị trí. Một Khuynh Tiên lại như thế nào lấy được cái này bảo vật? Tô Ánh Thần mi đầu cao lại, ẩn ẩn cảm giác được có một tia không hài hòa cảm giác, nhưng lại nói không nên lời kỳ quái ở đâu. Đi một chuyến ngũ hành thuật địa, sau đó cùng Thiên Diễn Thuật chỉ dẫn đã tìm được. Nguyên bản ta chỉ muốn dạo chơi, nhưng là Thiên Diễn Thuật một mực tại nói cho ta biết muốn đi, ta muốn dù sao có ngu gì tại, cũng sẽ không có vấn đề. Không nghĩ tới sẽ nhặt được loại này trí bảo. Một Khuynh Tiên nhẹ nói, đây là nàng chuẩn bị xong lý do thoái thác, bao quát đối nàng hộ đạo giả, cũng là đồng dạng lý do. Nếu không cũng quá mức không hài hòa. Cứ việc nàng đối đại diễn tiên điển nghiên cứu không sâu, nhưng chỉ cần đem hết thảy đẩy đến cái này hư vô mở ảo tiên diễn thuật phía trên, như vậy hết thảy đều sẽ thuận lý thành trương. Chương 70, tiên diễn thuật sau lưng ẩn tàng đại khủng bố. Người dùng tiên diễn thuật, đừng quên sư tôn trước khi đi nhắc nhở. Bí pháp này dùng nhiều sẽ đưa tới đại khủng bố. Nên đi dùng. Tô Ánh Thần biểu lộ 10 phần nghiêm túc. bởi vì cái này đồ vật thật vô cùng mơ hồ. Theo hắn tiện nghi sư tôn nói, cái này thiên diễn thuật tuy nhiên có thể quan sát đánh giá một góc tương lai, nhưng cũng sẽ bị nhân vật cực kỳ khủng bố chỗ nhìn chăm chú. Đã từng có nào đó đại tu vì cực cao thiên diễn thánh chủ, cũng là bởi vì quá phận si mê với thiên diễn thuật, sau cùng triệt để đi rồi. Không có ai biết nguyên nhân, ngay cả được xưng tiên y thái thượng trưởng lão đều không thể cứu chữa. Có nghe đồn là đang quan sát tương lai lúc bị một vị nào đó du lịch tại trong dòng sông lịch sử kinh khủng tồn tại cho tập kích, nhưng không ai có thể chứng thực. Chỉ là tại cái kia về sau thiên diễn thuật liền bị các đời truyền nhân kiêng kỵ hủy, dần dần biến thành đại diễn tiên điện bên trong thiên môn bí pháp. Sư Minh yên tâm, ta không sẽ chủ động đi thi triển bí pháp này, chỉ là lòng có cảm giác, liền hướng cái chỗ kia đi. Một huynh tiên giải thích nói, trên thực tế cũng xác thực như thế. Cơ bản tất cả tu hành thiên diễn thuật người đều sẽ có một loại su cắt tị hung bản năng. Đã thứ này là chính ngươi lấy được, liền tranh thủ thời gian cầm lấy đi dùng. Tô Ánh Thần mở miệng. Bây giờ như vậy cũng đúng lúc bất đi chính mình còn phải lại đi một chuyến phiền phức. Ta cảm thấy sư minh dùng càng tốt hơn. Chỉ có hỗn độn thể mới có thể phát huy nó lớn nhất hiệu dụng. Một huynh tiên mở miệng. Bản thân nàng chính là vì Tô Ánh Thần mới đặc biệt đi một chuyến ngũ hành tuyệt địa. Nếu là mình dùng, vậy liền vi phạm với bản ý của nàng. Ta là sư minh vẫn là ngươi là sư minh. Ta nói đến lượt ngươi dùng ngươi thì dùng. Có còn muốn hay không theo ta cùng đi thần thoại bí cảnh? Gặp một huynh tiên thái độ kiên định, Tô Ánh Thần đành phải chuyển ra sau cùng át chủ bài. Quả thật đúng là không sai. Đang nghe Tô Ánh Thần mà nói về sau, một huynh tiên thần sắc rõ ràng lộ vẻ do dự. Thấy thế, Tô Ánh Thần trực tiếp đem linh thể hướng một huynh tiên trong ngực bị lại, làm bộ nghiêm túc mở miệng nói ra, nghe lời. Nếu không ta thì phải tức giận. Lần sau liền không mang theo người cùng xuất hành. Nghe được chính mình sư minh nghiêm túc lời nói, một huynh tiên hàm răng khẽ cắn môi dưới, trầm ngâm rất lâu, cuối cùng vẫn là tiến về thần thoại bí cảnh ý nghĩ chiếm cứ thượng phong. Vậy ta trước hết cầm lấy đi dùng, nhất định sẽ không cô phụ sư minh hy vọng. Một huynh tiên ánh mắt kiên định, chém đinh chặt sắt nói. Cùng lúc đó, tại ngoài khách sạn, một đám thân mang ngũ hành tông đạo bảo tu sĩ tụ tập tại cách đó không xa. Các ngươi xác định giết tôn nhi ta yêu nữ ngay ở chỗ này? Lúc này ngoài khách sạn, một tên mặt đen râu bạc trắng thanh bảo lão giả lạnh giọng nói ra, mặc cho ai đều có thể cảm nhận được hắn thanh âm bên trong chính cực lực nhẫn mại ngập trời tức giận. Đúng thế, ta tận mắt nhìn thấy nàng tiến vào cái này gian khách sạn, về sau liền không có đi ra qua. Một tên ngũ hành tông đệ tử quỳ một chân trên đất, cúi đầu một mực cung kính nói ra. Sau một khắc, áp lực thật lâu khí thế triệt để bạo phát, vô cùng cường hãn linh lực lấy thân thể của hắn làm trung tâm bao phủ mà ra, nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, giống như điệu long xoay người. Giờ phút này thanh bảo lão giả toàn thân đều tại dâng lên sáng rực, khí thế sắc bén như lưỡi dao, hung sát kinh người. Đây không phải ngũ hành tông Phương Kiên trưởng lão sao? Thật lâu chưa thấy qua hắn, nghe nói hiện tại vừa bước vào đại tôn cảnh, cũng không biết hắn tới nơi này làm gì. Ngoa tạo, ngươi thế mà còn không biết, Phương trưởng lão cháu trai bị người làm thịt. Nghe nói người kia liền ở tại cái này gian khách sạn bên trong. Đây cũng quá khoa trương, thế mà còn không chạy, không sợ bị Phương trưởng lão trả thù sao? Ai biết, nói không chừng nhân gia cũng có chỗ ỷ vào đâu. Nơi đây động tĩnh nhất thời hấp dẫn vô số người chú ý lực. Có rất nhiều người đều nhận ra thanh bảo lão giả thân phận. Này chính là ngũ hành tông trưởng lão một trong, chính là đại tôn cảnh cường giả. Tuy nhiên tại bất hủ trong thế lực, thực lực như vậy nhiều nhất chỉ có thể làm cái chấp sự. Nhưng đối với ở chết một góc ngũ hành tông tới nói, đã là tương đương không tầm thường cường giả. Quả nhiên có người đến a. Tô Ánh Thần sắc mặt cũng không kinh ngạc. Trong tiểu thuyết nhân vật chính, cầm tới một loại nào đó nghịch thiên cơ duyên sau, trung quy phát động một số trang bức đánh mặt nội dung cốt truyện. Mà một huynh tiên như thế thụ thiên mệnh chiếu cố, có người tìm đến nàng phiền phức tự nhiên không kỳ quái. Người này là ai, không phải nói giết tôn nhi ta chính là cái yêu nữ a? Làm sao đi ra chính là cái nam nhân? Mà lại ta còn nhìn không thấu cảnh giới của hắn, chẳng lẽ là nữ tử kia người hộ đạo? Giờ phút này Phương Kiên cho mày, nhìn thấy đối phương thứ nhất mắt, trong lòng của hắn thì xông lên dự cảm bất tường. Đến hắn cảnh giới cỡ này, tâm huyết dâng trào tuyệt đối không phải bắn tên không đích. Đó là linh giác tại đối cảnh cáo của hắn. Nhưng cháu trai bị giết, hắn làm sao có thể nuốt trôi cái này khẩu khí? Ta chính là ngũ hành tông trưởng lão, xin hỏi các hạ thế nhưng là giết ta cháu trai nữ tử người hộ đạo? Phương Kiên trực tiếp mở miệng, trực tiếp chuyển ra thân phận của mình. Đây là tại tạo áp lực, đồng thời có dồi dào như hải khí thế bắn ra, một mực khóa chặt lại Tô Ánh Thần, sợ hắn đột nhiên xuất thủ, đánh chính mình trở tay không kịp. Giờ phút này hắn huyệt thái dương tại điên cuồng nhảy lên, linh giác cảnh giới thăng lên đến cực hạn. Xem như thế đi. Thế nào, tìm ta có việc a? Nghe được đối phương hỏi thăm, Tô Ánh Thần nhất thời hiểu rõ. Phương Kiên trong miệng nói nữ tử này tám thành cũng là một khuynh tiên. Dù sao ngũ hành tông ở chỗ này chiếm cứ mấy ngàn năm, ngoại trừ chính mình sư muội, cần phải còn không người dám làm loại chuyện này. Mà xem như đạo lữ, nói mình là một khuynh tiên người hộ đạo, cũng không có vấn đề gì. Thiếu niên này là người nào, xem ra giống như một điểm không sợ ngũ hành tông dáng vẻ. Thật mạnh khí chàng, cùng Phương trưởng lão rằng có không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Ta nhìn bối cảnh của hắn khẳng định bất phàm, ngũ hành tông nói không chừng đã trúng thiết bản. Một ta nói Phương Siêu sớm cái kia chết rồi, cả ngày khi nam phế nữ, quả thực chết chưa hết tội. Đúng rồi, chết tốt lắm. Tô Ánh Thần bình thản phát biểu nhất thời khơi dậy bốn phía kịch liệt thảo luận. Đại bộ phận đều là đang thảo luận Tô Ánh Thần thân phận, mặt khác một phần nhỏ thì là tại vì Phương Siêu tử vỗ tay bảo hay. Dù sao Phương Siêu chiếm chính mình giải lao thân phận của gia gia làm không biết bao nhiêu người người oán trách sự tình. Bây giờ hắn chết, tự nhiên là khiến vô số người giải chút cơn giận. Đã bản tọa không có tìm nhầm người, vậy thì mời các hạ đem nữ tử kia giao ra. Bản tọa tôn nhi chết tại trên tay của nàng, bây giờ ta muốn nàng nợ máu trả bằng máu. Phương Tiên gầm thét, giờ phút này đã không để ý tới rất nhiều. Hắn thân có ẩn tật, một mình lại chết sớm, chỉ để lại như thế một cái cháu trai, ngày bình thường tự nhiên yêu thương phải phép. Nếu không phải như thế, Phương Siêu cũng sẽ không tạo thành như vậy hung hăng càn quấy tính cách. Vào ngay hôm nay Siêu chết, mang ý nghĩa hắn mạch này triệt để tuyệt hậu. Tự nhiên lệnh hắn tức giận đã mất đi lý trí. Chương 71, một tay bóp nát đại tôn cảnh cường giả. Anh. Sau một khắc, tại tất cả mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, Phương Siêu cánh tay phải đột nhiên nổ tung, máu tươi vẩy ra đầy trời. Chỉ có một tia huyết nục vương vẫn không dứt được treo trên vai. Xem ra mười phần đáng sợ. Tiểu lão đầu, nói chuyện chú ý một chút. Nếu không chỉ là Ngũ Hành Tông có thể không gánh nổi ngươi. Tô Ánh Thần sắc mặt băng lãnh, hai mắt như điện, đối với Phương Kiên lạnh giọng nói ra. Ở ngay trước mặt hắn muốn một huynh tiên nợ máu trả bằng máu. Quả thực là không biết cái gọi là. Phóng nhãn toàn bộ đại hoang đều không ai dám ở trước mặt hắn phách lối như vậy. Ngươi đến cùng là ai? Làm sao có thể mạnh như vậy? Phương Kiên thời khắc này thần sắc đã theo phẫn nộ biến thành sợ hãi. Vừa mới Tô Ánh Thần thả ra khí tức bất quá tôn giả cảnh tứ trọng mà thôi, nhưng lại lệnh hắn không hiểu đã mất đi một cánh tay. Thậm chí hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Phải biết hắn nhưng là đại tôn cảnh cường giả, theo lý thuyết hoàn toàn có thể nghiền ép đối phương. Ngươi không cần biết ta là ai, ngươi chỉ phải hiểu, ngươi có thể lập tức theo ngươi tôn nhi đoàn tụ. Tô Ánh Thần sắc mặt bình thản nói ra, đồng thời quanh thân có sát ý vô tận tuôn ra, giống như hóa thành thực chất, bao phủ cả phiến thiên địa, liền không khí tựa hồ cũng bị đọc lại. Sau đó hắn trực tiếp vươn tay, có kinh thiên động địa tiếng sấm vang lên, hỗn độn khí tràn ngập bầu trời, một cái đen trắng cự trường hiện ra, hướng về Phương Tiên bao phủ xuống. Mọi người vây xem nhất thời hít vào ngụm khí lạnh, cái này quá bất hợp lý. Nơi đây không thiếu có tôn giả cảnh cường giả, nhưng trông thấy cái kia bàn tay lớn sau đều biến sắc, đều tại cố khí thế này phía dưới run lẩy bẩy. Vô pháp tưởng tượng tôn giả cảnh lại có uy thế như thế. Liều mạng, phá. Phương Tiên giống to, có thể tu luyện đến đại tôn cảnh, thiên tư của hắn tự nhiên không thấp. Sống vô tận với nguyệt, cũng có vô số bí pháp kể bên người, tại vùng này cũng xác thực vì không tầm thường cường giả. Trong hư không, ngũ hành linh khí bị tinh luyện mà đến, đây là ngũ hành tông bí pháp, có thể ngắn ngủi tăng cường tự thân thể chất. Cùng loại với phụ phía trên một tầng ngũ hành chiến giáp, có thể chuyển đổi công kích của đối phương, hóa vì năng lực của mình. Trước kia Phương Kiên lấy nó ngăn địch, không có gì bất lợi, thậm chí có thể nói, vô số lần cũng là dựa vào nó, Phương Kiên mới sống tiếp được. Nhưng ở âm dương bàn tay lớn chấn áp xuống lúc, hắn mới phát hiện những thứ này cũng vô dụng. Đánh ra mà đến cự trưởng không nhìn hết thảy, mang theo rung động nhân tâm lực lượng, tùy tiện xé nát đối phương vẫn lấy làm kiêu ngạo chiến giáp. Ngón tay hơi cong, trực tiếp đem Phương Siêu nắm trong tay, mặc cho hắn làm sao dễ ruột đều không làm nên chuyện gì. Các người ông cháu hai người làm đủ cho xấu. Hạ Âm ở giữa sám hối đi thôi. Tô Ánh Thần mở miệng nói ra. Cái này Phương Kiên quá yếu. Mặc dù là đại tôn cảnh cường giả, nhưng căn cơ bất ổn, liền tôn giả cảnh bắt trọng yêu nghiệt đều có thể cùng qua tay. Hoàn toàn không cách nào cùng cổ chi quái thai so sánh. Loại này chiến đấu đối Tô Ánh Thần tới nói không có chút nào tham khảo ý nghĩa. Tông chủ cứu ta. Không giết kẻ này, Ngũ Hành Tông tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Gặp Tô Ánh Thần thật muốn hạ tử thủ. Phương Kiên nhất thời hoảng hồn, không bị khống chế giống to. Hắn nguyên bản tràn đầy tự tin, cho rằng tự thân bước vào đại tôn cảnh, tại cái này một mẫu ba phần đất làm sao cũng coi như cái bá chủ. Không nghĩ tới xuất sư bất lợi, gặp như thế người thiếu niên yêu nghiệt. Trên thực tế hắn đã biết mình chọc phải kẻ khó chơi. Đối phương cường đại như thế, sau lưng bối cảnh tuyệt đối kinh khủng kinh người. Nhưng cũng là bởi vì dạng này, hắn mới càng không thể thả Tô Ánh Thần trở về. Nếu không chết thì không chỉ là hắn, đến lúc đó liền Ngũ Hành Tông đều sẽ phải gánh chịu tai họa ngập đầu. Xoẹt. Đột nhiên, trong hư không nở rộ một đóa đào hoa, xé rách bầu trời, lại đương theo lấy sáng chói ngân quang, chém về phía chính nắm lấy Phương Kiên âm dương bàn tay khổng lồ. Ầm. Trước tiên, Tô Ánh Thần đưa tay trái ra, nhất thời có quần quần kim quang lấp lóe tràn ngập khắp nơi, lòng bàn tay hiện lên long hiện hổ, mang theo biển lớn giống như như thế, đồng thời phốc tập mà ra. Đón lấy cái kia màu bạc đao hoa, như là giữa thiên địa va chạm mạnh, cả hai tại bầu trời xanh bên trong tấn công, để chỗ kia hư không biến thành nguyên một mảnh một khe lớn, mà không phương xa, bầu trời bị xé mở một cái khe. Một vị trung niên tự trong đó cất bước đi ra, thần sắc vô cùng nghiêm trọng, cầm đao tay trái không ngừng phát run, đỏ tươi huyết dịch theo thân đao không ngừng chảy xuống. Đó là Ngũ Hành Tông tông chủ. Thế mà liền hắn đều tới. Nghe nói hắn tại đại tôn cảnh nhất trọng lắng đọng rất lâu, không nghĩ tới vừa giao phong thì thụ thương. Thiếu niên kia tuyệt đối là đại giáo chuyên nhân. Phương Siêu xông ra đại họa. Giờ phút này tất cả người chứng kiến đều kinh ngạc. Ngũ Hành Tông chủ có thể nói là địa phương này bá chủ, ngày thường căn bản không thấy địch thủ. Bây giờ lại tại một thiếu niên trong tay ăn phải cái lô bốn. Quá ly kỳ. Tô Ánh Thần hơi cảm ứng một phen cả hai sau khi va chạm, bốn phía tán phát năng lượng, sau một lúc lâu mới lên tiếng, ngươi không tệ, so cái phế vật này cường một số. Coi như có chút nội tình. Tô Ánh Thần tùy ý mở miệng. Tự tin lại cường thế, mà không kham nổi gọn sóng, hắn chỉ là lãnh đạm nhìn đối phương, giơ bàn tay lên, tự lòng bàn tay tuôn ra hỗn độn chi khí, tràn ngập bầu trời. Đây là hỗn độn thể tại phát huy. Trong khoảnh khắc, cả tòa khách sạn bị hắn hỗn độn lĩnh vực bao vây. Ngay sau đó, một khuynh tiên chính trong phòng bế quan, hấp thu tiên thiên thần tính tinh hoa, tự nhiên không thể để cho nàng bị quấy rầy. Vẹn vẹn trong mấy mắt, Ngũ Hành Tông chủ liền cảm nhận được một cỗ vô thượng uy thế, thân thể tại tiếp nhận áp lực lớn, giống như bị một đầu chân long nhìn chăm chú. Tim đập nhanh vô cùng. Vị này thiếu niên anh hùng, không biết có thể thả ta tông trưởng lão một mạng. Nếu như đồng ý, ta tông nhất định có hậu báo. ít ngày nữa liền hai tay dâng lên. Ngũ Hành Tông chủ rất thông minh, biết được thân phận đối phương bất phàm. Hắn cũng không phải là giống Phương Tiên giống như cả đời đều ở chỗ này nơi chật hẹp nhỏ bé, sớm mấy năm từng tại Đại Hoang lịch luyện bản thân. Biết rõ Đại Hoang sự rộng lớn, minh bạch bất hủ thế lực khủng bố. Trên thực tế, nếu không phải Phương Tiên bước vào đại tôn cảnh, hắn làm sao cũng không ra mặt cầu tình. Đối với Ngũ Hành Tông tới nói, mỗi cái đại tôn đều là dường cột, đã mất đi chính là đối tông môn lớn lao đả kích. Hôm nay hắn phải chết, chân tiên hạ phàm đều không gánh nổi hắn. Tô Ánh Thần thản nhiên nói, một cái nho nhỏ đại tôn tu sĩ, tư chất bình thường, cũng không có cái gì bối cảnh, đều nhảy đến mặt đi lên, nếu để cho hắn còn sống trở về, sau này mình cũng đừng tại Đại Hoang lan lộn, dứt khoát tìm khối đầu hũ đâm chết được rồi, quả thực ném xuyên việt giả mặt. Tông chủ, người ta liên thủ liều mạng với hắn, ta cũng không tin một cái tôn giả tứ trọng có thể đồng thời cầm xuống chúng ta hai cái. Đối với vừa bước vào đại tôn cảnh hắn tới nói, sáng chói nhân sinh vừa mới bắt đầu, hắn không cam tâm như vậy kết thúc, còn chưa từng làm mưa làm gió liền muốn thân vẫn. Ồn ào, Tô Ánh Thần sắc mặt băng hàn, thể nội đại đạo phù văn phát sáng, mạnh mẽ lôi quang theo cánh tay quét tới, hỗn độn khí sôi trào, tràn ngập toàn bộ thương cung. Ta là đại tôn, ngươi không có thể giết ta. Tông chủ nhanh cứu ta. Phương Kiên lúc này đã triệt để điên cuồng, hắn theo không nghĩ tới chính mình sẽ chết tại Ngũ Hành Tông trong địa bàn. Tần Viễn, ngươi chết không yên lành, ta vì tông môn phụng hiến cả một đời, ngươi thế mà thấy chết không cứu, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tiếng giống giận dữ không ngừng, Phương Kiên đem hết khả năng đối kháng, nhưng cuối cùng vô lực hồi thiên, nhục thân bị ma diệt, thần phách bị xuyên thủng, bị mất mạng tại chỗ. Chương 72, thôn thiên tiên ma thể tiến một bước biến hóa. Phương Kiên cứ thế mà chết đi. Hắn nhưng là Ngũ Hành Tông ngoại trừ tông chủ tối cường giả, lớn như vậy Ngũ Hành Tông lại không phải một thiếu niên đối thủ. Sắp biến thiên, rất nhiều người ở một bên tổn thức. Phương Kiên cứ thế mà chết đi, không có cái gì cái gọi là kinh thiên động địa đại chiến, oanh liệt khẳng khái, giống một con run rế bị người tùy ý nghiền ép, thậm chí không có ra dáng phản kháng, cứ như vậy vẫn lạc. Hiện tại ngươi còn muốn xuất thủ a? Cho ngươi cơ hội. Tô Ánh Thần tốc độ nói không nhanh không chậm, buồn bực ngán ngẩm nói, hai con mắt không có không dao động, giống là làm chuyện vi bất túc đạo. Nghe vậy, Tần Viễn nheo mắt, đây tuyệt đối là đệ tử giáo phái lớn, địa vị tương đương bất phàm, loại này thượng vị giả khí thế không phải người bình thường có thể có được. Hắn hít sâu một hơi, thu hồi trường đao, chắp tay nói ra, các hạ thiếu niên anh hùng, Phương Kiên chết chưa hết tội. Ngày bình thường làm mưa làm gió đã quen, đáng tiếc ta một mực không làm gì được hắn, lần này đa tạ các hạ xuất thủ, thay ta Ngũ Hành Tông trừ hại. Đây cũng là Tần Viễn hành động bất đắc dĩ, người chết không thể sống lại, lúc này Phương Kiên đã thần hồn câu diệt, tội gì vì hắn đi đắc tội một cái bất hủ thế lực truyền nhân. Làm một tông tông chủ, hắn cũng không phải mười mấy tuổi làm càn làm bậy. Lợi ích vĩnh viễn là đặt ở vị thứ nhất, bằng không hắn cũng vô pháp đem Ngũ Hành Tông phát triển không ngừng. Ngũ Hành Tông đây là khuất phục a. Nói nhảm, không phải vậy có thể làm sao? Ngũ Hành Tông tông chủ tu vi cùng Phương Kiên không sai biệt lắm, hiện tại Phương Kiên chết không chút huyền niệm, nếu như xuất thủ, đoán chừng cũng sẽ không có khác nhau quá nhiều, sẽ bị tại chỗ trấn áp. Xác thực, chỉ có thể tự nuốt quá đắng. Bốn phía tu sĩ đều đang thì thầm nói chuyện. Ngũ Hành Tông sừng sững nơi đây mấy ngàn năm, bây giờ trưởng lão bị người ở trước mặt chém giết, thế mà còn có thể thờ ơ, thật sự là làm bọn hắn chấn kinh. Lão tiểu tử này ngược lại là thật cơ trí. Tô Ánh Thần ở trong lòng âm thầm nói ra. Nguyên bản hắn còn muốn trực tiếp đem hai người đều giải quyết, không nghĩ tới Tần Viễn một chút đem tư thái bày thấp như vậy, không để ý chút nào Phương Kiên chết đi, còn đem hắn hạ thấp không còn gì khác. Thà ở kiếp trước, người này thỏa thỏa chính là kiêu hùng quân mẫu. Nếu không muốn xuất thủ, cái kia liền trở về đi, không cần tiếp tục lãng phí thời gian. Tô Ánh Thần phất phất tay, ra hiệu Tần Viễn mau chóng rời đi. Chính mình cũng một lần nữa đi vào bị hỗn độn khí bao khỏa trong khách sạn. Hắn vẫn chưa đem cái kia hỗn độn lĩnh vực tán đi. Ngay sau đó chính là một khuynh tiên hấp thu thần tính tinh hoa thời điểm then chốt, đây coi như là làm nhiều một tầng bảo hiểm. Tối hôm qua lãng phí quá nhiều tinh lực, giờ phút này hắn chỉ muốn thật tốt ngủ một giấc, bổ sung một chút hôm qua mất đi giấc ngủ thời gian. Cùng lúc đó, một mực túi đầu chắp tay Tần Viễn cảm giác được Tô Ánh Thần đã rời đi, như được đại xá nhẹ nhàng thở ra. Mồ hôi trên mặt trâu như mưa hướng xuống nhỏ xuống. Hắn cũng không phải không nghĩ báo thù, dù sao Phương Kiên chết đối với Ngũ Hành Tông tới nói, không thể nghi ngờ là đả kích cực lớn. Nhưng hắn càng rõ ràng, chính mình cũng không phải là thiếu niên kia đối thủ. Huống hồ coi như thật đánh thắng cũng vô dụng. Hắn thế lực sau lưng tuyệt đối sẽ xuất thủ, đến lúc đó đừng nói mình, chỉ sợ liền Ngũ Hành Tông đều sẽ chết không có chỗ chôn. Với hắn mà nói, bây giờ đã là kết quả tốt nhất. Nói cho cùng cũng chỉ là chết cái hoàn khố Phương Siêu cùng tương đối trọng yếu Phương Kiên thôi. Ầm ầm, một đạo đất bằng sấm sét thanh âm đem đang ngủ say Tô Ánh Thần bừng tỉnh. Hắn mở mắt nhìn lại, cách đó không xa một khuynh tiên ngũ tâm triều thiên, giờ phút này ngồi xếp bằng, thể nội tiêu tán liên miên phủ văn thần quang, vô số đạo tắc tại rửa sạch thân thể nàng, tịnh hóa hồn phách của nàng, khiến cho xem ra càng thêm thánh khiết. Ở tại bên ngoài cơ thể, mơ hồ tạo thành một tòa lò luyện, hư vô linh thể bị triệt để giải tỏa kết cấu, thần tính tinh hoa tràn ngập tại vô hình lô đỉnh bên trong. Vị nàng không ngừng hấp thu tiến trong thân thể, cải thiện thể chất. Ngay tại lúc này, một khuynh tiên bỗng nhiên mở mắt, một cỗ cực kỳ bá đạo kim quang dập dờn mà ra, sau đó bị vòng ngoài hỗn độn khí chậm rãi hấp thu. Theo sau cùng một tia tiên tiên thần tính tinh hoa bị hấp thu. Vang một tiếng, vô hình lò luyện trực tiếp nổ tung, một khuynh tiên đứng thẳng mà lên, tinh khí thần cực hạn sung mãn, hơn 10 đạo đen trắng huyền quang vây quanh thân thể nàng lưu chuyển, hai con mắt thì là biến thành âm dương hai sắc màu. Nếu là nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện hắn trong mắt mơ hồ hiện lên hai khối dị sắc ma bàn, một đen một trắng, đang chậm rãi chuyển động. đây là một khuynh tiên thể chất cụ hiện hóa, có thể tước đoạt các loại thể chất bên trong bản nguyên tinh hoa, cực kỳ bá đạo cùng khủng bố. Một tiên tử lại đột phá, cái này Nô gia cùng với nàng chênh lệch càng xa hơn, về sau chắc là phải bị nàng để lên một đầu. Vân Khả Thanh gối lên Tô Ánh Thần trên đùi, nhìn lấy dần dần thanh tỉnh một khuynh tiên, hơi có chút hâm mộ nói ra, phải biết nàng bây giờ còn chưa đột phá sinh tử cảnh đâu. Trước kia tại Bách Linh các lúc còn có thể để lên một khuynh tiên một đầu, bây giờ lại bị đối phương vượt xa. Trong lòng bao nhiêu có một ít cảm khái, không cần tự coi nhẹ mình, tương lai ngươi tu luyện tốc độ cũng rất nhanh, chỉ là bây giờ còn chưa đến ngươi phát huy thời gian. Tại kiên nhẫn chờ một hồi, Tô Ánh Thần luốt luốt Vân Khả Thanh gương mặt, vừa cười vừa nói, lúc này Vân Khả Thanh phát huy cũng không phải là hắn tất cả tiềm lực, chờ qua một thời gian ngắn, hắn đột phá đến sinh tử cảnh, liền có thể hồi tiên phong trong cùng, cầm một kiện chỉ thuộc về nàng chí bảo, đến lúc đó Vân Khả Thanh mới tính được là bật hết hỏa lực. Liên một số cổ chi quái thai đều sẽ theo không kịp tốc độ tu luyện của nàng. Cùng lúc đó, một khuynh tiên theo hỗn độn trong trạng thái triệt để thanh tỉnh, trong mắt ma bản bị đều biến mất, âm dương hai con mắt cũng biến thành bình thường nhan sắc. Sư Minh, ta đột phá. Một khuynh tiên trực tiếp hướng Tô Ánh Thần bên cạnh ngồi xuống, hai tay ôm chặt cánh tay của hắn, nũng nịu nói ra. Cũng không biết là Vân Khả Thanh cho hắn kích thích, vẫn là tiên thiên thần tính tinh hoa liên hồi cái kia bộ phận ma tính. Một khuynh tiên tính cách tựa hồ biến đến càng thêm chủ động. Thả so thường ngày mở không ít. Chỉ ít tại trước đó, nàng tuyệt đối sẽ không ngay trước Vân Khả Thanh mặt cùng Tô Ánh Thần nũng nịu. Không tệ, đều nhanh đến sinh tử cảnh thất trọng, căn cơ cũng tương đương vững chắc, vẹn vẹn luận tu vi đã không kém gì rất nhiều hoàng tộc thần tử. Tô Ánh Thần vừa cười vừa nói, kỳ thật liền hắn đều hơi kinh ngạc, không nghĩ tới vậy mà tăng lên nhiều như vậy tầng cảnh giới. Dựa theo hắn dự đoán, có thể đột phá đến sinh tử cảnh ngũ trọng là cùng. Muốn đến là bởi vì bây giờ một khuynh tiên thể chất hơn xa tại nguyên tắc, dẫn đến cái kia tiên thiên thần tính tinh hoa tăng phúc càng lớn. Bất quá dạng này cũng tốt, tại thần thoại bí cảnh mở ra trước đó, Tô Ánh Thần nhiều bồi dưỡng một phen, một khuynh tiên rất có hy vọng đột phá đến tôn giả cảnh. Nếu là lại phối hợp thêm hắn lúc trước gái Phượng Thu Sương cùng tiên thú Bạch Trạch, có thể vì hắn tại bí cảnh bên trong giảm bớt rất nhiều phiền phức. Chương 73, Sư Minh, ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Sư Minh, nói chuyện phải giữ lời, chờ ta đột phá sinh tử cảnh cực đỉnh, ngươi muốn mang ta đi thần thoại bí cảnh. Một khuynh tiên đảo lấy Tô Ánh Thần cánh tay, làm nũng nói, đồng thời ánh mắt như đang thị uy liếc nhìn Vân Khả Thanh. Trong mắt tràn đầy đắc ý, tu vi của đối phương còn chưa đủ, lần này Tô Ánh Thần chắc chắn sẽ không mang lên nàng. Chuyến này nhất định là nàng cùng Tô Ánh Thần một chỗ thời gian. Ngày bình thường cái này Hồ Mị Tử không ít kích thích chính mình. Hôm nay rốt cục một thủ trả một thủ. Cái gì nha, thánh tử ngài chuẩn bị tham gia thần thoại bí cảnh? Nô gia lúc trước đều chưa nghe nói qua. Nô gia cũng muốn cùng đi. Vân Khả Thanh mở to hai mắt nhìn, nàng xác thực là lần đầu tiên nghe nói tin tức này. Lúc trước hai người đều không tại bên ngoài để cập qua sự kiện này. Người tu vi vẫn là kém một chút. Lần này tham dự đều là một số cổ chi quái thai, viễn cổ vương giả, thực lực rất đáng sợ, ta không nhất định có thể bảo vệ ngươi. Nếu như ngươi thực đang muốn đi, ta cũng có thể mang lên ngươi. Tô Ánh Thần mở miệng nói ra. Dù sao chuyến này hắn là hướng về phía bảy nát đi, nếu là mang theo Vân Khả Thanh, tại không xuất thủ tình huống dưới rất khó bảo vệ nàng. Như vậy phải không? Vậy ta vẫn không đi. Muốn sẽ không cho thánh tử thêm phiền phức. Vân Khả Thanh nhẹ nói nói. Nàng ưa thích dính tại Tô Ánh Thần bên người, lại không có nghĩa là muốn làm bừng hữu, kéo Tô Ánh Thần chân sau. Tuy nhiên ngoài miệng như thế đáp ứng, nhưng trong nội tâm nàng khó tránh khỏi sẽ có chút thất lạc. Tăng thêm nghĩ đến chỗ này được sau khi kết thúc liền muốn về thiên phật cùng Tô Ánh Thần phân biệt, tâm tình liền càng thêm phiền muộn. Dù sao vừa xác định quan hệ, đối mặt phân biệt khẳng định là tương đương không muốn. Nhìn thấy Vân Khả Thanh bộ dáng này, Tô Ánh Thần sao có thể không biết nàng ý nghĩ trong lòng. Đưa tay một thanh kéo qua vai thơm của nàng, mở miệng cười nói ra, không muốn không vui. Không bằng dạng này, ta chuyển tin cho sư phụ của ngươi, đưa ngươi tiếp đến ta Thiên Diễn Phong ở lại. Nếu là Thiên Phượng cũng có việc, lại trở về liền tốt. Đối với như vậy nhanh nhạy tuyệt mỹ muội tử, Tô Ánh Thần cũng là ưa thích gấp. Trên thực tế, Thiên Phượng cung cùng Thiên Diễn Thánh địa đời đời giao hảo, một mực là tương đối tốt minh hữu. Bây giờ hai người kết làm đạo lữ càng là thân càng thêm thân. Huống hồ Vân Khả Thanh sư phụ cùng Phượng Triều ca cũng là quen biết, quan hệ không ít. Đối phương về tình về lý đều sẽ không cự tuyệt việc này. Thật sao? Tốt a, ta liền biết thánh tử đối nô gia tốt nhất rồi. Vân Khả Thanh nghe vậy, trong nháy mắt vui mừng nhướng mày. Tại một khuynh tiên ánh mắt kinh hãi bên trong, hai tay vòng lấy Tô Ánh Thần cổ, không coi ai ra gì hôn lên. Không để ý chút nào cùng một bên trợn mắt hốc mồm một khuynh tiên. Ngươi cái hồ mị tử. Thế mà, sao như vậy vô liêm sỉ? Lúc này một khuynh tiên khiếp sợ ngay cả nói chuyện cũng cả lăm, chỉ cảm giác trên đầu của mình giống như có cái gì đang phát sáng. Để cho nàng một trận nghiến răng nghiến lợi. Một cỗ xúc động cảm giác tuôn ra, nhất thời cũng không lo được cái gì lễ nghĩa liêm sỉ. Dùng lực đem Tô Ánh Thần kéo qua, sắc mặt vô cùng hồng nhuận phấn phớt, hít sâu một hơi, sau đó khẽ nhả tại Tô Ánh Thần bên hai. Sư Minh, ngươi cũng không thể như vậy nặng bên này nhẹ bên kia. Trưởng lão ngươi rốt cuộc đã đến. Tại khoảng cách Ngũ Hành Tông cách đó không xa, Lý Thế sắc mặt cung kính, đối với một vị lão giả tóc trắng mở miệng nói ra. Vì sao nhất định phải làm cho ta đến đây? Ngươi có biết ta đến một chuyến đại hoang, cần phải bỏ ra bao lớn đại giới a? Lão giả tóc trắng sắc mặt trầm thấp, lần này Lý Thế lấy thiếu tông chủ danh nghĩa cưỡng ép muốn cầu hắn đến đây, như là không thể cho hắn một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Coi như Lý Thế vì thiếu tông chủ, hắn cũng tuyệt đối sẽ để Lý Thế chịu không nổi. Tô Ánh Thần hộ đạo giả là Khương Thiên Tuyết, nếu là vẹn vẹn một vị xuất thủ thánh tôn không ổn thỏa, rất có thể sẽ dẫn đến kế hoạch thất bại. mà lại tọa vong lâu thái thượng trưởng lão Lâm Trận bỏ chạy. Trình Hồng Miên cái này tiện nữ nhân, ngày sau sẽ cùng nàng tính sổ sách. Lý Thế hai mắt lộ ra hừng quang, trong miệng không ngừng chửi bới nói. Lúc trước tại Cơ Gia Thần Thành nhìn đến Khương Thiên Tuyết lúc, hắn thì khiếp đảm không dám lộ diện. Thân là Ma Tông thiếu chủ, hắn nếu là bị phát hiện, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đặc biệt là nhìn đến hai phe thế lực kịch liệt giao thủ về sau, thì lại không dám thò đầu ra. Giới này Đại Hoang Thiên Kiêu thực lực viễn siêu tưởng tượng của hắn. Vô luận là Cơ Gia Thần Tử vẫn là Tô Ánh Thần, thực lực đều xa ở trên hắn. Cái này khiến hắn cảm giác vạn phần khó chịu, mà càng làm hắn tức giận là Trình Hồng Miên mượn tìm hiểu tin tức lý do sớm chạy trốn, thế mà trực tiếp từ bỏ cùng Ma Tông hợp tác. Nguyên bản hắn dự định để một vị thánh tôn ngăn chặn Khương Thiên Tuyết, sau đó để Trình Hồng Miên xuất thủ, trực tiếp bắt đi một Khương Thiên. Bây giờ Trình Hồng Miên cái này vừa đi, lại trực tiếp phá vỡ hắn vốn có kế hoạch, bất đắc dĩ chỉ có thể lại mời một vị thánh tôn cưỡng ép chui vào. Cứ việc đại giới to lớn, nhưng chỉ cần có thể bắt lấy một Khương Thiên, như vậy hết thảy đều là đáng giá. Ta đã biết, nhân tộc tu sĩ quả nhiên không đáng tin cậy, nhưng bây giờ không có thời gian tìm nàng rõ ràng được rồi. Hôm nay nhất định phải cầm xuống một Khương Thiên, hoàn thành ta Ma Tông đại kế. Nghe vậy, lão giả tóc trắng sắc mặt nghiêm trọng, hít một hơi thật sâu, sắc mặt âm ngâm nói: "Mấy ngày sau, Tô Ánh Thần ba người đã ở chỗ này nhàn nhạt du ngoạn một phen. Hiện tại tôn chỉ của hắn cũng là hưởng thụ sinh hoạt, không lại nội quyền tu luyện. Nếu không phải nhận được thập lục tổ truyền tin, bảo hắn biết Phượng Triều Ca ít ngày nữa tiểu sắp trở về thánh địa, hắn còn dự định mang hai người khác đi địa phương khác lưu một lưu." Lúc này ba người đã đơn giản thu thập một phen, chuẩn bị rời đi Ngũ Hành Tông mảnh này quyền sở hữu. Một bên khác Vân Khả Thanh tại sớm chút thời gian cũng cùng Thiên Phượng cùng cung chủ có liên lạc. Chậc chậc, không nghĩ tới a, thế mà còn là bị ngươi câu dựng đến. Không tệ, thật sự không hổ là đệ tử của ta. Ngươi muốn ở Thiên Diễn Phong bên kia cũng có thể à, bất quá nghe nói Tô tiểu tử có cái đẹp như tiên nữ sư muội. Đến lúc đó đoạt bất quá người ta có thể không nên quay lại khóc nhẹ. Vi sư cũng không muốn có cái bại quyền đồ đệ. Thiên Phượng cung cung chủ tính cách cũng tương đương ngang bướng, hoàn toàn không có có thành tiểu sư tôn dáng vẻ. Đương nhiên, đây đều là Vân Khả Thanh sau đó cùng Tô Ánh Thần giảng. Tuy nhiên có sai lầm bất công, nhưng cũng thực để Tô Ánh Thần một trận dở khóc dở cười. Quả nhiên không hổ là chính mình tiện nghi sư tôn hảo hữu, quả thực là vật học theo loài, tính cách quả thực không có sai biệt. Tô Ánh Thần cảm khái không thôi. Nguyên tắc bên trong Vân Khả Thanh cùng sư tôn của nàng xác thực cũng vừa là thầy vừa là bạn, gần như không dạy thế nào chính mình đồ đệ tu luyện. Nếu không phải Vân Khả Thanh thiên tư thượng thừa, đoán chừng đã sớm cấp dưỡng phế đi. Nhưng dù vậy, lấy Vân Khả Thanh tự thân thiên tư tới nói, nếu có vị cần cù điểm sư phụ, lúc này chí ít nên đột phá sinh tử cảnh đạo này quan thiếu. Trên thực tế, điều này cũng tại không được Vân Khả Thanh sư tôn, dù sao nếu như không phải Thiên Phượng cũng có quy định mỗi đời cùng chủ nhất định phải có một vị truyền nhân y bát, lấy nàng nhanh nhẹn tính cách, liên Vân Khả Thanh đều rất không có khả năng sẽ nhận lấy. Chương 74, Thiên Diễn Thánh Địa hai tôn sát thần. Tiếp sau đến lộ trình, Tô Ánh Thần loại sách tay lấy hai người một thú, một bên đi đường một bên du ngoạn. Cách Phượng Triều Ca trở lại thánh địa còn có chút thời gian, hắn cũng không có nhiều đội vàng, chỉ là còn không có chơi bao lâu thì có chướng ngại vào tới. Tô Thánh Tử dừng bước, Lý Thế Hiền thân trực tiếp cản ở trước mặt mọi người. Ma Tông, các ngươi không phải tại trăm vạn năm trước thì bị giết sạch rồi hả? Vân Khả Thanh kinh nghi mở miệng, giống như là phát hiện cái gì hóa thạch sống đồng dạng, hiếu kỳ đánh giá Lý Thế. Cho dù cũng chưa từng thấy tận mắt, nhưng sách cổ phía trên thì có đối Ma Tông đệ tử kỹ càng miêu tả, vì vậy Vân Khả Thanh rất dễ dàng liền đem nó nhận ra được. Mà Tô Ánh Thần thì mặt không biểu tình, dù sao hắn đã sớm biết Ma Tông không có diệt vong tin tức. Tuy nhiên nội dung cốt truyện bên trong Lý Thế cũng không phải là ở thời điểm này đi ra, nhưng chỉ là về thời gian sai lầm, hắn đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Ta Ma Tông thiên thu vạn đại, khi nào có bị giết sạch diệt tuyệt qua? Chỉ là nhân tộc đại đế liền muốn đem chúng ta diệt tuyệt. Nhìn thấy Lý Thế còn muốn thao thao bất tuyệt nói tiếp, Tô Ánh Thần nhất thời không kiên nhẫn được nữa, hắn có thể không hứng thú nghe cái này ngu ngốc con lác, trực tiếp mở miệng ngắt lời nói: "Có việc mau nói, có dám mau thả. Không có chuyện thì cút nhanh lên, đừng làm phiền mắt của ta. Thừa dịp ta hôm nay tâm tình tốt, lừa nhắc giết ngươi, chính mình tức thời một chút." Tuy nhiên Tô Ánh Thần không phải người tốt lành gì, nhưng đối với Ma Tông cũng không có cảm tình gì, thậm chí nói phía trên là cực kỳ ghét bỏ. "Thánh tử an tâm chớ vội, ta bất quá là muốn mời một tiên tử đi ta Ma Tông làm khách một phen. Đương nhiên, nếu là Tô Thánh tử có ý nguyện, cũng có thể cùng nhau đi tới." Nhìn thấy Tô Ánh Thần đánh gãy lời của mình, Lý Thế trong mắt lóe lên một chút tức giận cùng điên cuồng. Nhưng nghĩ tới thân phận đối phương bất phàm, sau lưng lại có cường thịnh hộ đạo giả, liền lần nữa nhẫn mại lấy tính tình mở miệng nói ra: "Nếu là ta không muốn đi đâu?" Tô Ánh Thần thản nhiên nói, trong mắt lóe lên nhưng thần sắc. Cái này Lý Thế thầm nghĩ cái gì, Tô Ánh Thần rõ rõ ràng ràng, đương nhiên sẽ không thật tin hắn cái này làm khách ngữ điệu. Huống hồ tới thì muốn mang đi đạo lữ của mình kiêm sư muội. Thật coi hắn Tô Ánh Thần là quả hờ mềm, là cá nhân liền có thể đến nắm hai lần. Vậy chúng ta cũng chỉ phải dùng thủ đoạn cứng ngạnh. Vang một tiếng, hư không bị xé nứt, hai vị lão giả xuất hiện ở trước mặt mọi người, sắc mặt ngông cuồng nhìn lấy Tô Ánh Thần một đoàn người. Đối với Ma Tông tới nói, một Khuynh Tiên cực kỳ trọng yếu. Việc quan hệ hắn tông môn về sau phát triển, hôm nay nói thế nào cũng muốn đem mang hồi Ma Tông. Dù là bởi vậy đắc tội Thiên Diễn Thánh Địa cũng sẽ không tiếc. Huống hồ Ma Tông vốn là giấu tại đại hoang bên ngoài, trời cao hoàng đế xa, cũng không phải nhiều sợ những thứ này thánh địa thần triều. Người Ma Tông ngược lại là bỏ hết cả tiền vốn, thế mà mang theo hai vị thánh tôn tới tìm ta. Không sợ toàn xếp ở chỗ này à? Tô Ánh Thần có chút ngoài ý muốn nói. Hắn biết được Ma Tông đối với một Khuynh Tiên coi trọng, nhưng dù vậy, nguyên tắc bên trong Lý Thế cũng chỉ mang theo một tên thánh tôn trước đi bắt nàng. Phải biết đối ở hiện tại Ma Tông mà nói, ngoại trừ tông chủ, thánh tôn chính là mạnh nhất chiến lực. Nếu là bị người tộc phát hiện, toàn diệt tại đại hoàng, tuyệt đối là đại thương nguyên khí một việc. Lời ấy sai rồi. Lão hủ tại nguy cơ tứ phía biên quan đều có thể tiêu sái tự nhiên, chỉ là đại hoang loại này nhà ấm chi địa, chúng ta tự nhiên muốn đến thì đến, muốn đi liền đi. Vừa lại không cần có chỗ cố kỵ. Trong đó một vị tên là Minh Hà lão tổ thánh tôn ma đầu mở miệng, trong mắt bệ nghệ chi ý nồng đậm, lộ ra cực kỳ tự tin. Đương nhiên, tại cái này đại đế không gian niên đại, thánh tôn xác thực đủ để tự ngạo. Nếu là chuẩn đế không xuất thủ, thế gian xác thực ít có người có thể cản phía dưới hắn. Khoe khoang đại khí, để cho ta tới nhìn ngươi một chút có bao nhiêu bản sự. Trong ngôn ngữ, một đạo màu đỏ thắm bay thần kiếm hóa thành lưu quang, mang theo kiếm thế ngập trời, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, phong mang chém ra trời cao, sát ý vô biên bao phủ khắp nơi, trực tiếp chém về phía Minh Hà lão tổ. Huyết hải kính. Minh Hà lão tổ quát khẽ, toàn thân hắc khí mãnh liệt, ở tại trước người ngưng tụ thành một mặt lấy xương người luyện thành xương cảnh. Đây là hắn bản mệnh pháp bảo, vì chém giết vô số đại năng sở luyện chế mà thành thần vật. Giờ phút này trong kính có núi thây biển máu hiển hóa, lại đang lóe lên vô cùng tinh ánh sáng, lúc này có huyết sắc thần mang xuất hiện, chặn chém tới đỏ thấm lưu quang. Vang một tiếng, cả hai chạm vào nhau, lấy tấn công chỗ làm trung tâm, trong vòng phương viên trăm dặm không gian nhất thời mạng lớn vỡ vụn. Lại có không gian phong bạo tại bao phủ, uy năng vô cùng kinh khủng. Nếu không phải có đại năng tương hộ, Tô Ánh Thần bọn người căn bản không có khả năng ở đây đặt chân. Nổi tiếng không bằng thấy một lần. Khương Thánh Tôn quả nhiên là này cảnh cự đầu. Chỉ bất quá nơi đây chỉ có ngươi một người, làm sao có thể ngăn lại được hai người chúng ta thế công? Minh Hà lão tổ sắc mặt có chút tự ngạo, một bộ bày mưu tính kế bộ dáng. Đơn thuần thứ nhất người xác thực không phải Khương Thiên Tuyết đối thủ, nhưng nếu như chỉ là ngăn chặn hắn một lát, đó là không hề có một chút vấn đề. Chỉ cần đem một Khuynh Tiên bắt đi, tự nhiên vạn sự đều yên. Thằng nhóc con, ngươi là tự giác theo ta tiến về, vẫn là muốn ta động sử dụng thủ đoạn cưỡng ép mang ngươi đi? Giờ phút này lúc trước bị khẩn cấp mời tới tóc trắng lao ma lên tiếng, ngựa khí phá lệ thành hơi. Hắn thấy sự tình đã thành kết cục đã định, sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Trừ phi có bất hủ thế lực lại phái ra một vị thánh tôn trợ giúp, nhưng nơi đây đã triệt để thoát ly bất hủ thế lực bao quát phạm vi. Lúc này phát sinh tình huống tuyệt đối không cách nào bị cảm giác được. Các ngươi là tu luyện quyển kia ma kinh, loạn ăn đồ ăn ăn vào não tử hỏng sao? Tiểu tử kia não tử không dùng được, các ngươi hai cái thánh tôn não tử cũng phế đi. Khương Di là ta hộ đạo giả, cái kia sư muội ta liền không có hộ đạo giả sao? Quả thực là cái gì so? Tô Ánh Thần nhìn lấy hai cái tại cái kia dương dương tự đắc ma đầu, trong lòng không còn gì để nói. Nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn cùng nhìn ngu ngốc không có gì khác biệt. Như toàn tập giết thánh tử, nên chém. Vừa dứt lời, xích kim sắc thần quang ngang qua bầu trời, một đạo thon dài bóng người lộ ra thân hình, tay cầm trường thương màu bạc, theo tay run một cái, mũi thương phá toái hư không, các loại đại đạo gợn sóng xen lẫn, khủng bố tuyệt luân. Ngu Thiền Y Điệp, Minh Hà lão tổ kinh ngạc lên tiếng, sắc mặt phút chốc biến đến có chút nghiêm trọng. Đây chính là Thiên Diễn Thánh Địa một vị khác sát thần, chỉ là bởi vì này tính tình yêu thích yên tĩnh, vì vậy không bằng Khương Thiên Tuyết nổi danh, nhưng thực lực lại sẽ không kém bao nhiêu. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Tô Ánh Thần thế mà lại mang theo hai tên thánh tôn cảnh cự đầu xuất hành. Giờ phút này Minh Hà lão tổ trong lòng không ngừng bốc lên khí lạnh. Hai người bọn họ mới có thể chính diện chống lại một vị Khương Thiên Tuyết, bây giờ lại tới cái Ngu Thiền Y Điệp, làm sao có thể sẽ là đối thủ? Các ngươi xác thực đủ rất coi trọng ta. Hai tên thánh tôn, mặt mũi của ta ngược lại là rất lớn, chỉ là còn chưa đủ. Trình Hồng Miên đâu, không phải liền là nàng dẫn các ngươi tiến đến sao, làm sao không thấy bóng dáng? Tô Ánh Thần lạnh lùng mở miệng nói ra. Chương 75, vũng về hàng ái, ngươi sẽ không cho là mình nội tình rất mạnh đi. Ngươi thế mà biết là nàng mang bọn ta tiến đến. Trong tông gia phản đồ, Lý Thế Thần sắc cấm lãnh. Chuyến này kế hoạch bí ẩn vô cùng, ngoại trừ Ma Tông mấy vị cao tầng bên ngoài, không người biết được. Trừ ra Ma Tông gia phản đồ, hắn nghĩ không ra cái khác tiết lộ khả năng. Ngươi cũng quá coi thường ta Thiên Diễn Thánh Địa. Ta Thánh Địa dám lấy Thiên Diễn vì danh, tự nhiên có thể thôi toán thiên hạ thế sự. Chỉ là Ma Tông, đáng là gì? Ngu Di, Khương Di, động thủ. Tô Ánh Thần đương nhiên sẽ không nói cho đối phương biết chính mình thông hiểu nội dung cốt truyện. Tại nguyên bản quá trình bên trong, chính là Trình Hồng Miên dùng tọa vong lâu bí pháp che đậy thân phận của hai người, đem bọn hắn đưa vào đại hoang. Chỉ bất quá lúc đó chỉ có Minh Hà lão tổ một vị thánh tôn. Vị này tóc trắng lão tổ cũng không có ra sân, bởi vì không ngờ rằng Ngu Thiền Y Liệt tồn tại, Ma Tông lưu đồ tự nhiên không thành công. Tuy nhiên Trình Hồng Miên không phải vật gì tốt, nhưng đồ đệ của nàng cũng không bình thường a. Hiện tại cần phải còn không có giác tỉnh thể chất, nhìn xem đến lúc đó có thể hay không vơ vét về thánh địa bên trong. Tô Ánh Thần tại thầm nghĩ trong lòng. Trình Hồng Miên đồ đệ tuy nhiên cũng không phải là nhân vật chính nữ nhân, nhưng ở toàn bộ nội dung cốt truyện bên trong thế nhưng là lên tương đương bắn nổ tác dụng. Thân phụ tiên linh thánh thể, tuy nhiên đánh nhau không ra thế nào điệp, nhưng là một cái cự mạnh phụ trợ thể chất. Trong nguyên thư Lâm Phàm tu luyện Ma Tông công pháp, triệt để nhập ma về sau, nếu không phải đến trợ giúp của nàng, tịnh hóa thể nội hỗn tạp ma khí, đến tiếp sau xem chừng sẽ triệt để đánh mất lý trí, thành là chân chính tuyệt thế đại ma. Cùng lúc đó, Thương Thiên Tuyết cùng Ngu Thiền Y Di trực tiếp động thủ, thương kiếm cùng văng lên, tại hai vị lao ma tại vạn dặm trên không trung đại chiến. Lần này tính ngươi vận khí tốt, núi không chuyển nước chuyển, ta Ma Tông chắc chắn hoàn thành đại kế, đặt bình đại hoàng tất cả thế lực. Lý Thế ánh mắt âm u, thi triển bí pháp thì phải thoát đi nơi đây. Hắn tuy nhiên tính tình xúc động, nhưng lại không phải thật ngu ngốc, biết được chính mình hai vị thánh tôn cũng không phải là hai cái sắt thần đối thủ, vì vậy muốn sớm chạy trốn, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nam mơ. Tô Ánh Thần sắc mặt lạnh lẽo. Hắn rội ra tay phải, bất quá chớp mắt thời gian, đã đến Lý Thế trước người, có thể cảm giác được giống như là biển gầm trường phong, dâng trào mà đến. Giống như ngũ chỉ sơn giống như, đem đối phương khốn vào trong đó. Đây cũng không phải là phổ thông lại đơn giản một trường, mà chính là rất nhiều đạo tắc áp xúc, mang theo Tô Ánh Thần một thân sở học tinh hoa, bị hắn thông hiểu đạo lý. Chỉ là trường phong, liền áp Lý Thế không thở nổi. Ngươi bất quá là tôn giả cảnh tứ trọng, làm sao sẽ mạnh như vậy? Ta không tin. Lý Thế ánh mắt sợ hãi, trong mắt tràn ngập thần sắc bất khả tư nghị. Tuy nhiên không sao cả đến qua đại hoang, nhưng hắn một mực tự xưng là không kém gì bất luận cái gì bất hủ thế lực chuyên nhân. Bây giờ chính mình cảnh giới so Tô Ánh Thần cao hơn nhị trọng, vẫn còn bị thứ nhất trưởng trấn áp, quả thực để hắn đạo tâm sụp đổ. Ngươi sẽ không cho là mình rất mạnh a? Dựa vào loại kia vụng về hàng ái, ngươi cho là mình có thể có bao nhiêu nội tình? Tô Ánh Thần mặt lộ vẻ khinh thường. Lý Thế tu vi xác thực cũng không tệ lắm, chỉ là nội tình yếu kém không được. Thật cùng những yêu nghiệt kia đánh lên, cầu thí cũng không phải. Đừng nói là hắn, coi như đổi thành chân võ thánh tử, vượt hai cảnh trấn áp hắn cũng không có chút nào độ khó khăn. Ngươi biết thứ gì? Là từ đâu biết được? Nghe vậy, Lý Thế đồng tử đột nhiên co lại, cao giọng chất vấn. Cho dù hắn là cao quý ma tông thiếu tông chủ, cũng là tại trước đó không lâu mới biết được cái này bí ẩn. Đây cũng là hắn chuyến này đối một Quynh Tiên tình thế bắt buộc nguyên nhân. Bây giờ Tô Ánh Thần há mồm liền ra, khiến trong lòng của hắn rất là chấn kinh. Ngươi không cần biết nhiều như vậy. Quay lại đi âm phủ, nhìn xem có hay không Diêm Vương gia đang chờ ngươi. Có lẽ hắn sẽ nói cho ngươi biết đáp án. Tô Ánh Thần thản nhiên nói. Hắn tự nhiên sẽ hiểu ma tông vì gì cấp thiết như vậy muốn tới bắt một Quynh Tiên. Đơn giản thì là bởi vì bọn họ công pháp chính là theo thượng giới truyền thừa tán thứ phẩm. Nhu cầu cấp bách bù đắp. Mà môn công pháp này ngọn nguồn chính là một Quynh Tiên thôn thiên tiên ma thể, chỉ bất quá cho dù là chính phẩm, cũng có lớn vô cùng tính hạn chế. Toàn bộ công pháp chỉ có một cái tác dụng, cũng là hấp thu hắn trong thân thể thần tính tinh hoa. Nhưng cùng thôn tiên tiên ma thể khác biệt, cho dù là chính bản công pháp, cũng chỉ có thể hấp thu cực kỳ nhỏ bé một bộ phận tinh hoa. Thậm chí không cách nào rút ra thực lực tương cận cường giả thể nội còn sót lại thần tính. Nhưng cho dù khuyết điểm vô số, nhưng cũng không chống đỡ được nó không cần tư chất, khiến người tiến cảnh thần tốc ưu điểm. Vì vậy cái này tại tiên giới thuộc về cực kỳ ma tính công pháp, bị người phỉ nổ. Mà ma tông cũng không biết ở đâu cái vấn đề bên trong tìm được quyển công pháp này tàn khuyết phiên bản, biết được kỳ dụng đồ sau nhất thời phục làm thần điện. Thông qua tập trung đồ giết yêu thú cùng máy tính, thỉnh thoảng trộm tới một số cảnh giới thấp thiên tiêu, cướp đoạt hắn thể nội những cái kia cực kỳ bé nhỏ thần tính tinh hoa, đến để cao cảnh giới của mình. Thông qua loại phương thức này, tiến cảnh tự nhiên là rất nhanh, nhưng đối lập, nội tình cũng vô cùng đổ bỏ đi. Huống hồ tu luyện vẫn là tàn khuyết bản ma công, không có nguyên bộ tịnh hóa toán khí pháp môn, càng là tu hành, thì càng dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Muốn đến nên là mình bảy nát dẫn đến một Quynh Tiên trước thời gian bài trừ phong ấn, bị tiên giới một ít cự đầu thế lực chỗ cảm giác được, cố ý tiết lộ tin tức cho ma tông, để cho bọn họ tới bắt đi một Quynh Tiên. Dùng cái này đến trao đổi không thiếu sót công pháp. Đây cũng là vì sao Lý Thế một hàng xuất hiện thời gian sẽ sớm hơn xa nguyên bản nội dung cốt truyện thời gian nguyên nhân. Nhưng một Quynh Tiên ở đây, hắn đương nhiên sẽ không đem những lời này nói ra, để cho nàng tăng thêm lo lắng. Vừa một tiếng, cũng không đợi Lý Thế ở cửa ra hỏi thăm, Tô Ánh Thần bàn tay đột nhiên nắm chặt, liên miên đại đạo phù văn lấp lóe. Vô thượng vĩ lực tự lòng bàn tay bắn ra, một mảnh xương mù hỗn độn tràn ngập. Lý Thế thân hình nhất thời bạo liệt, liền thân hồn đều chưa từng lưu lại một kia. Theo Lý Thế thân vẫn, cao thiên bên trong chiến đấu cũng không có tiếp tục bao lâu. Theo hai đạo màu đen lưu quang cấp tốc rời xa, cũng tuyên cáo trận chiến đấu này kết thúc. Ma tông thế mà còn chưa chết sạch. Đáng tiếc cái này hai người ma độn thuật bất phàm, nếu không hôm nay nhất định phải ma tông ra một phen đại huyết. Thương Thiên Tuyết từ cao không rơi xuống, bất mãn lẩm bẩm nói: "Thánh tôn vốn là cực kỳ khó chơi, cho dù chúng ta tu vi cao hơn bọn họ một đoạn, muốn triệt để chém giết đối phương, cũng có phần không dễ dàng." Ngu Thiền Y theo sát phía sau, sắc mặt bình thản mở miệng nói ra: "Hiển nhiên lần này là bị cái kia hai cái lao ma theo thủ hạ chạy trốn. Đối với kết quả này, Tô Ánh Thần trong lòng đã sớm dự liệu được. Dù sao cái này hai ma đầu lâu dài trà trộn tại hoang bên ngoài, sát phạt năng lực khả năng không ra thế nào chỗ, nhưng bảo mệnh năng lực tuyệt đối là nhất đẳng cường. Cho dù chính mình hộ đạo giả vì thánh tôn cảnh bên trong cự đầu nhân vật, không hao phí chút đại giới, cũng rất khó ngăn cản bọn hắn rời đi. Ánh Thần, không có bị thương chứ?" Nhìn thấy phụ cận không có người ngoài, Thương Thiên Tuyết một thanh kéo qua Tô Ánh Thần, cẩn thận đường tận xem xét. Nhìn cái kia dáng vẻ khẩn trương, là sống sợ hắn thụ một chút xoa đụng. Chương 76, Lâm Phàm tu ma công, đến thế giới thụ hạt giống. Thương Di, ta không là trẻ con, không có vấn đề. Nhiều người nhìn như vậy đâu, nhiều như vậy không tốt. Tô Ánh Thần sờ lên cái mũi nói ra. Thương Thiên Tuyết cái gì cũng tốt, cũng là lao đem mình làm tiểu hài tử, tuyệt không cố kỵ. Bây giờ Tô Ánh Thần tuổi gần 20. Nói thế nào đều sẽ có chút thụ bất thân kiêng kỵ. Ta có thể là từ nhỏ nhìn lấy ngươi lớn lên. Ngươi bây giờ mới bao nhiêu lớn, liền muốn bắt đầu ghét bỏ Khương Di đến sao? Huống hồ tất cả mọi người là chính mình người, có cái gì tốt kiêng kỵ? Thương Thiên Tuyết hừ hừ nói. Lấy nàng mấy ngàn tuổi tới nói, Tô Ánh Thần xác thực liền hài tử cũng không bằng. Khương Di, ngươi đây là nói gì vậy? Từ nhỏ ta chỉ theo ngươi thì thân cận, làm sao có thể sẽ ghét bỏ ngươi? Tô Ánh Thần cười trả lời. Có như thế một cái mỹ mạo như tiên, thực lực quan tuyệt thiên hạ sư thúc làm gì, tự nhiên là khiến người khác hâm mộ phúc lớn bằng trời. Đó không phải là hai ta ai cùng ai, không muốn nhiều như vậy còn cong lựa lựa. Khương Thiên Tuyết tính cách nóng nảy, yêu thương cũng là yêu thương, chán ghét cũng là chán ghét, xưa nay sẽ không làm bộ làm tịch. Giờ phút này nàng một thanh ôm trầm Tô Ánh Thần cánh tay, giống như là cùng nhau xuất hành mẹ con đồng dạng, không có chút nào không hài hòa cảm giác. Thật sự là giống đứa bé. Vu Thiền Y cười lắc đầu, cũng cất bước đi theo mọi người. Mấy ngày sau, Cửu U mộ địa, đây là trăm vạn năm trước nhân tộc đại đế chinh chiến dị tộc cùng ma tộc lúc đại quyết chiến địa phương. Bởi vì liên quan đến quy mô quá mức to lớn, chết đi tu sĩ cùng dị tộc nhiều vô số kể, còn sót lại oán khí cũng vô cùng to lớn. Đi qua trăm vạn năm diễn hóa, vô số cường giả thi thể ra đời mới linh trí, dần dần tạo thành một mảnh đáng sợ vô cùng cấm địa, nghe đồn có không kém hơn chuẩn đế quỷ quái ở đây sinh ra. Thường xuyên có tu sĩ ngộ nhập sau đó triệt để không có tin tức. Giờ phút này, Lâm Phàm ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn trong tay một phần ẩn ẩn tấu phát màu đen ma khí ngọc bội. Trong đó có một ít chữ viết ẩn ẩn hiện lên, nhiều tâm thần người, dường như bị phong ấn trong đó. Giờ phút này Lâm Phàm sắc mặt xoắn xuýt, tâm lý đang không ngừng dãy rủa. Chiêu chi tàn hồn chậm rãi bay ra, trầm ngâm nửa ngày, mở miệng nói ra, "Đồ nhi, ngươi cần phải biết, cái này là Ma tông vô thượng ma công. Một khi tu luyện thì làm thế nhân chỗ không dung, nếu là bị người phát giác, sẽ bị toàn bộ đại hoang phỉ nổ." Chiêu chi sắc mặt nghiêm túc, đang khuyên giới cùng cảnh cáo Lâm Phàm. Dưới cái nhìn của nàng, Lâm Phàm hoàn toàn không cần thiết tu tập phương pháp này. Tự rời đi Thiên Diễn Thánh Địa về sau, hắn tu hành tốc độ mặc dù nói so ra kém những yêu nghiệt kia, nhưng cũng viễn siêu đồng dạng thiên tiêu, đã đột phá xuất thần cảnh, đạt đến độn nhất cảnh tầng thứ. Đạt được cơ duyên cũng tương đương bất phàm. Tiếp tục như vậy, mặc dù không cách nào tranh đoạt đế vị, nhưng tương lai cũng có hy vọng thánh tôn, thậm chí đột phá chuẩn đế cũng không phải không có khả năng. Có thành tựu như thế, đã thuộc về đại hoang tối đỉnh phong cái đám kia người. Nếu như ta không tu luyện pháp môn này, làm sao có thể siêu việt Tô Ánh Thần? Ngày đó Thiên Diễn Thánh Địa đục nhã mối thù, ta nhất định muốn gấp trăm lần để hắn hoàn lại. Lâm Phàm hốc mắt đỏ bừng, phàm là nhớ tới hôm đó chịu quất đục, trong lòng của hắn liền sẽ lên cơn giận dữ. Bên ngoài lịch luyện lâu như vậy, hắn nghe được nhiều nhất cũng là Tô Ánh Thần tại Cơ Gia Thần Thành đại sát tứ phương tin tức. Bây giờ đối phương đã có thể địch nổi đại tôn cảnh tu sĩ, mà chính mình còn tại độn nhất cảnh hết sức dãy rủa. Trên lệch không chỉ có không có thu nhỏ, ngược lại càng lúc càng lớn. Trừ phi ỷ lại ma công, hấp thu người khác huyết nhục cùng thần tính tinh hoa, bằng không hắn đời này đều không có siêu việt Tô Ánh Thần khả năng. Nghiệt chướng, thật là nghiệt chướng a. Sớm biết như thế, lại sao lúc trước còn như thế? Chiêu Chi trong lòng không ngừng thở dài. Trước kia nàng liền khuyên qua Lâm Phàm muốn ẩn nhẫn, không cần làm ra gây nhiều người tức giận sự tình. Thế nhưng cái này tiểu tử khó chơi, nhất định phải đi rút dâu hùm. Sau cùng rơi vào lần này xuống tràng. Có điều nàng cũng rõ ràng, Tô Ánh Thần đã trở thành Lâm Phàm tâm ma. Nếu là không đem đánh bại, đời này nhiều nhất đến chuẩn đế thì không cách nào tiến thêm được nữa. Đối với Lâm Phàm loại này lòng cao hơn trời người mà nói, đây tuyệt đối là vô pháp tiếp nhận sự tình. Ngươi muốn tu luyện ma công kia, ta cũng vô pháp ngăn đón ngươi. Có được tất có mất, tuy nhiên ngươi tu luyện nó về sau, tiến cảnh sẽ cực nhanh, nhưng cỗ này ma khí ta không cách nào giúp ngươi che lấp, mà lại không tinh khiết bản nguyên sẽ dao động ngươi căn cơ. Quá mức sặc sỡ oán khí cũng cần tìm người tịnh hóa. Ngươi muốn nghĩ lại cho kỹ. Chiêu Chi tại đối Lâm Phàm làm sau cùng khuyến cáo. Một phương diện nàng làm vì nhân tộc, giết một vài ngày tiêu coi như xong, có thể loại ma công này, động một tí liền muốn hiến tế một thành bất tính. Cho dù lãnh huyết như nàng, cũng không đành lòng. Một phương diện khác, các đời tu luyện loại tà ác này pháp môn người, sau cùng không khỏi là trở thành chỉ biết giết hại tuyệt thế đại ma. Điển hình nhất thì là Ma tông, sau cùng cũng không có chiếm được kết cục tốt, bị nhân tộc đại đế triệt để diệt giết sạch. Ta nghĩ kỹ, tựa như sư tôn người đã nói, nhất tướng công thành vạn quốc khô, chỉ cần ta trở thành đại đế, người nào sẽ để ý quá trình? Trên trời dưới đất, chung quy là đời người chìm nổi. Lâm Phàm ánh mắt dần dần biến điên cuồng, từng kia ma khí theo tàn quyết xâm nhập đục thể của hắn, ảnh hưởng thần trí của hắn. Trôi nổi tại trong hư không, Chiêu Chi tự nhiên nhìn thấy tình cảnh này. Nàng đồng tử hơi co lại, nhịp tim đập nhất thời thêm nhanh, linh giác gần ẩn chuyển ra điểm xấu cảm giác. Dựa vào loại ma công này còn muốn trở thành đại đế, thứ này mới vừa vào tay liền có thể ảnh hưởng người thần trí. Chiêu Chi thần sắc không thay đổi, nhưng nội tâm lại âm thầm kinh hãi. Ma công kia không tầm thường, phải nắm chắc thời gian tìm đời tiếp theo. Tiểu tử này bị ma khí nhập não, không chừng tương lai nổi điền sẽ đem ta cho như thế. Tuy nhiên Chiêu Chi trong lòng rất không thoải mái, nhưng nàng biết được, hiện tại không thể ngăn cản, cũng vô pháp ngăn cản Lâm Phàm tu luyện ma kinh. Nếu không ngay cả mình đều sẽ trở thành địch nhân của hắn. Oanh một tiếng, Lâm Phàm trực tiếp bóp nát ngọc bội trong tay. Ngập trời ma khí triệt để bộc phát ra, tự đỉnh đầu hắn nối đuôi nhau mà vào, đem kinh văn cưỡng ép lạc ấn vào rừng bình thường trong đầu. Cùng lúc đó, tại trước đây không lâu vừa tới đạt Thiên Diễn Thánh Địa Tô Ánh Thần trong đầu lại vang lên hệ thống thanh thúy băng lãnh thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ký chủ bảy nát hoàn thành, thu hoạch được thế giới thụ hạt giống. Đinh, ký chủ kiên trì bảy nát, khen thưởng cảnh giới tăng lên một trọng. Đang nằm tại ghế đu phía trên nghỉ ngơi Tô Ánh Thần bị bừng tỉnh, bất đắc dĩ thầm nói, hệ thống, lần sau có thể hay không nhỏ giọng một chút? Ngươi dạng này rất đáng sợ a. Tô Ánh Thần có chút hoài nghi hệ thống là cố ý, nếu không làm sao lại tại mỗi lần hắn lúc ngủ đột nhiên cấp cho khen thưởng. Thanh âm còn lớn hơn nhiều như vậy. Đợi nửa ngày, Tô Ánh Thần cũng không có nghe được hệ thống đáp lời. Đành phải ở trong lòng âm thầm trợn mắt chừng một cái. Chương 77, hàng phục cổ chi quái thai phượng thu xương. Bây giờ một Khuynh Tiên cùng Vân Khả Thanh đều tại Thiên Diễn Phong, cũng chỉ có Triều Tịch Nhan cùng Lâm Phàm có thể sẽ phát động nội dung cốt truyện. Tuy nhiên thời gian có sai lệch, nhưng cách thời gian này điểm gần nhất nội dung cốt truyện, hẳn là Lâm Phàm tại Cửu Vũ Nghĩa Địa lấy được U Minh Chuẩn Đế Ma Công. Tô Ánh Thần ánh mắt híp lại. U Minh Chuẩn Đế tuy nhiên cũng thuộc về Ma Tông, nhưng công pháp của hắn là kinh chính mình cải thiện qua, tác dụng phụ càng nhỏ hơn, có thể hấp thu bản nguyên càng cao cấp hơn. Ngoại trừ không thể tiêu trừ tử linh oán khí bên ngoài, cùng không thiếu sót bản cơ hồ không có có chênh lệch. Xem ra thiên đạo vẫn là đối Lâm Phàm nhân sinh quỹ tích tiến hành kiểm chế. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Lâm Phàm bị như vậy đuổi ra Thiên Diễn Thánh Địa sẽ lướt qua cái cơ duyên này, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bị dẫn đạo đi Cửu Vũ Nghĩa Địa. Nhìn tới vẫn là có cần phải khiến người ta đi tọa vong lâu một chuyến, đem cái kia thân phụ thiên linh thánh thể tiểu cô nương nhận lấy. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, đã mất đi tiểu cô nương kia, Lâm Phàm muốn làm sao tịnh hóa cái kia một thân bản khí. Bất quá lần này bảy nát khen thưởng có thể tương đương nổ tung a. Được rồi, có chút không hợp thói thường đi. Tô Ánh Thần tắt lưỡi, dứt bỏ cái kia tăng lên một trọng tu vi. Ánh mắt của hắn cường điệu chú ý tại một cái khắc khen thưởng phía trên. Thế giới thụ hạt giống, cái này có thể là tuyệt đối thân vật, liền trong tiên giới đều không thể gặp. Nghe đồn đủ loại này tử có thể loại ở trong thân thể của mình, hóa thành một phương nội thế giới, tự thành luân hồi. Bây giờ ta hỗn độn thể tiểu thành, thể nội chỉ có hỗn độn sơ khai chi cảnh tượng. Hạt giống này tới đúng lúc. Tô Ánh Thần thần sắc có chút kích động, thứ này quá mức phi phàm. Có thể tại thể nội diễn hóa nhật nguyệt tinh hà, cùng hỗn độn thể quả thực là tuyệt phối, nếu là tương lai cả hai đều là viên mãn đại thành, vậy hắn tự thân cũng là một vùng vũ trụ, không cần lại bị quản chế tại ngoại giới đại đạo và pháp thì. Bất luận cái gì thiên đạo trói buộc đều không có cách nào ra thân. Đương nhiên, đó là rất lâu sau đó tương lai mới có thể đạt tới nguyện cảnh. Dù vậy, ngay sau đó đối Tô Ánh Thần tăng phúc cũng sẽ mạnh đến thật không thể tin. Nhận lấy khen thưởng, Tô Ánh Thần bày ra ngũ tâm triều thiên tư thế, ở trong lòng mặc niệm nói. Phanh một tiếng, ở xung quanh hắn, vô tận hỗn độn khí trong khoảnh khắc lan tràn ra, đem thập phương đám mây tách ra, cuồn bạo khí tức bao phủ bát hoang. Cùng lúc đó, Tô Ánh Thần sau lưng hiện lộ ra một viên thông thiên thần thụ. Có một hạt giống tại hắn thể nội chậm rãi hiện lên, bị hỗn độn khí bao vây, tại biến ảo lôi điện sơn hà, Tô Ánh Thần trung quanh hiện lộ phù văn, pha trộn tử hà bốc lên, đem hắn chiếu rọi một mảnh sương mù. Một cỗ lực lượng thần bí theo hạt giống bên trong tản ra, lôi cuốn lấy hỗn độn khí, tại cải thiện nhục thể của hắn, không ngừng ra vào huyết nục cùng gân cốt, sau đó bao trùm ở da thịt, khiến cả người hắn đều hư hóa, giống như muốn theo mảnh thế giới này biến mất. Đây là tại ngao luyện thân thể của hắn cùng thần hồn, để hắn dần dần biến mãn. Chờ chưa tới tu luyện đến cái nào đó vô thượng cảnh giới, tự thành vũ trụ về sau, phiến thiên địa này tất cả đại đạo và pháp thì đều đối với hắn vô hiệu. Nhục thân đem sẽ vô cùng cường đại, tùy ý một kích đều là mang theo thiên địa lực lượng. Tất cả thuật pháp cũng không thể thương tổn hắn mảy may. Đương nhiên, lúc này thế giới thụ hạt giống đều còn không có nảy mầm, đương nhiên sẽ không có uy thế như vậy. Vẹn vẹn chỉ có thể suy yếu đối phương thần thông uy năng, tăng cường nhục thể của hắn, làm hắn khí tức không lại tiết lộ một không có, hoàn toàn ở thể nội hình thành tuần hoàn. Mỗi một kích đều mang một tia thế giới chi lực, cái này tương đương phi phàm. Nếu như gặp lại Phượng Thu Xương loại này cấp bậc cổ chi quái thai, Tô Ánh Thần đều không cần lại dùng cái gì thần thông, vẹn vẹn dựa vào nhục thân đều có thể trấn áp đối phương. Cùng lúc đó, tại Cửu Thiên Huyền Hỏa bên trong chậm rãi thức tỉnh Phượng Thu Xương đúng lúc mắt thấy tình cảnh này, tâm thần nhất thời vô cùng khuấy động. Đây là vật gì? Đó là một gốc cái gì cây? Ta cảm giác nhật nguyệt đều tại vây quanh hắn xoay tròn, hắn tại tu luyện cái gì thần thông? Vì sao không hiển lộ mảy may khí tức, lại lệnh ta như vậy sợ mất mật? Phượng Thu Xương sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Cứ việc ngăn cách Cửu Thiên Huyền Hỏa, nhưng nàng vẫn như cũ có thể cảm giác được một cỗ khiến cho cực kỳ sợ hãi cảm giác. Rõ ràng giờ phút này Tô Ánh Thần không có tiêu tán mảy may khí tức, nhưng linh giác của nàng lại một mực đưa ra cảnh cáo. Tại cáo chi nàng nam nhân này rất nguy hiểm, so với trước đó cùng nàng đối chọi lúc, mạnh không chỉ một sao nửa điểm. Thật lâu, Tô Ánh Thần mới từ từ mở mắt, trong mắt hỗn độn chi khí dần dần tản ra, sau lưng toàn thân diệu thụ cũng không lại hiện ra. Cảm giác cũng không tệ lắm. Lấy ta hiện tại tôn giả cảnh ngũ trọng thực lực, có thể trực tiếp vượt đại cảnh giới trấn áp đại tôn cảnh trung kỳ tu sĩ, lại không có cái gì áp lực. Tô Ánh Thần nội thị tự thân, một viên phong cách cổ xưa hạt giống tại trong thân thể của mình chìm nổi, giống như thế giới trung ương, nương theo lấy một chút lôi điện cùng quang mang. Cùng tạo hóa thánh thể có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chỉ là hắn bản nguyên phẩm chất riêng viễn siêu tại nó. Tạo hóa thánh thể chỉ là dựa vào lấy cái thế giới này đại đạo pháp tắc mới có thể xây dựng nội thế giới, vẫn là thuộc về đường kim thế giới phạm chủ. Mà Tô Ánh Thần thì hoàn toàn độc lập, hoàn toàn không bị bên ngoài ảnh hưởng, trước mắt chỉ là đang hấp thụ chất dinh dưỡng thôi. Ngươi tại tu luyện công pháp gì? Tại sao lại cường đại như thế? Tại ta thời đại kia đều chưa từng thấy đến. Gặp Tô Ánh Thần tỉnh lại, Phượng Thu Xương trầm ngâm thật lâu, vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi. Ngươi cái này tiểu tức tức tỉnh. Ta tu luyện công pháp gì cũng không trọng yếu. Bất quá lúc trước tại Cơ Gia Thần Thành nói lời có thể còn giữ lời. Gặp Phượng Thu Xương tỉnh lại, Tô Ánh Thần tiện tay vung lên, đem Cửu Thiên Huyền Hỏa triệt hồi, liền đem nàng phóng ra. Nơi đây là tại Thiên Diễn Phong, cho dù là chuẩn đế đích thân tới đều không gây thương tổn nàng nửa phần. Một cái tôn giả cảnh, dù là tại nghịch thiên cũng lật không là cái gì lãng đi ra. Cùng lúc đó, Phượng Thu Xương sắc mặt một trận biến ảo, sau đó hít một hơi thật sâu, lạnh lẽo nói, trước đó đã nói tự nhiên giữ lời, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, nếu như ngày nào đó ta chiến thắng ngươi, liền muốn đưa ta tự do. Làm Chu Tức Thần tộc thập đại trong vòng mạnh nhất thiên điều, Phượng Thu Xương tự nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh. Nói ra đương nhiên sẽ không chơi xấu. Huống hồ bây giờ người ở dưới mái hiên, nếu là muốn đổi ý, nói không chừng đều không gặp được ngày mai Thái Dương. Nhưng cái này không có nghĩa là nàng thì nguyện ý cả đời làm Tô Ánh Thần nô bộc. Đối với nàng loại này yêu nghiệt quái thai tới nói, chỉ cần bắt được cơ hội, liền sẽ tiến hành mãnh liệt phản kích. Không có vấn đề. Ta cho ngươi thời gian, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, muốn cái gì thời điểm rời đi đều có thể. Tô Ánh Thần sắc mặt bình thản. có thế giới thụ, về sau hắn sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, Phượng Thu Xương căn bản không có khả năng chiến đã thắng được hắn. Hiện tại ngươi trước hết lập thiên đạo lời thề đi, nếu không nói mà không có bằng chứng, ta không có khả năng tin tưởng ngươi. Tô Ánh Thần mở miệng nói ra, cái gọi là thiên đạo lời thề, cũng là lấy tự thân đạo tâm đối thiên đạo phát thệ, lời đã nói ra sẽ bị thiên tâm ghi chép. Nếu như tương lai làm trái lời thề, liền sẽ bị thiên đạo chỗ trừng phạt. Nhẹ thì tu vi mất hết, nặng thì thân tử đạo tiêu. Xem như thứ nhất khắc nghiệt một loại khế ước phương thức. Chương 78, tiếp về Diệp Thanh Nhiễm. Không cần lập thiên đạo lời thề, chúng ta một chữ mà cần, sẽ không làm loại kia nói không giữ lời chi đồ. Phượng Tu Sương mở miệng nói, cho dù làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng vừa nghe đến muốn lên đại đạo lời thề, vẫn là để nàng theo bản năng kháng cự. Loại khế ước này quá nặng nề, hoàn toàn không có một chút lỗ thủng có thể chui, nếu là Tô Ánh Thần ngày nào không hài lòng, nàng liền cãi lại quyền lực đều không có. Nói mà không có bằng chứng, ngươi cảm thấy khả năng sao? Hoặc là tử, hoặc là lập xuống thiên đạo lời thề, ngươi tự mình lựa chọn đi. Tô Ánh Thần lạnh lùng nói, sát ý giống như ngưng tụ thành thực chất, hướng về Phượng Thu Xương bao phủ mà đi. Dường như chỉ cần nàng dám tự tuyệt, một giây sau liền sẽ hình thần câu diện. Nói bừa, về sau còn có rất nhiều chuyện bí ẩn muốn giao cho Phượng Thu Xương đi làm. Làm sao có thể để hắn tay không bắt sói? Nếu là không đem nàng hoàn toàn khống chế trong tay, cái kia chính là một viên bom hẹn giờ, tùy thời có khả năng tự bạo làm bị thương chính mình. Cùng lúc đó, cảm nhận được giống như là biển gầm đánh tới nồng đậm sát ý, Phượng Thu Xương trên thân nhất thời áp lực tăng gấp bội, đồng thời nội tâm của nàng cũng càng vì kinh ngạc lên. Lúc trước cùng ta đối chiến, hắn rõ ràng không có mạnh mẽ như vậy. Cách ta ngủ say không mấy ngày nữa thời gian, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nàng không có thể hiểu được, ngắn ngủi mấy ngày, Tô Ánh Thần thực lực cùng ăn tiên dược đồng dạng, đột nhiên tăng mạnh. Biết, ta phát thệ là được. Chết tử tế không bằng vô lại còn sống, ở phương diện này Phượng Thu Xương vẫn là nhìn rất thoáng. Vừa rồi nàng cũng chỉ là theo bản năng phản bác mà thôi. Dù sao còn sống hết thảy đều có cơ hội, ngày nào nói không chừng có thể thu được cái nào đó nghịch thiên cơ duyên, nhờ vào đó đánh bại Tô Ánh Thần, từ đó xoay người làm chủ nhân. Tuy nhiên hy vọng xa vời, nhưng chung quy có như vậy một tia hy vọng. Như là chết, vậy coi như không còn có cái gì nữa. Như thế tốt lắm. Cái kia liền bắt đầu đi. Tô Ánh Thần cũng không nói nhảm, nói thẳng. Ước chừng sau gần nửa canh giờ, Phượng Thu Xương mới miễn cưỡng lập hết thể ước. Chỉ thấy tự hư không vô tận bên trong hàng hạ một đạo pháp chỉ, phân biệt hút đi hai người một giọt tinh huyết, in dấu khắc ở hư vô mở mịt giấy trên mặt. Gần như đồng thời, Tô Ánh Thần nội tâm thì nổi lên cảm giác. Nàng có thể trưởng không trước mặt quỷ phục thiếu nữ sinh tử. Chỉ cần làm nàng tử vong ý nghĩ này cực kỳ xác định, tại trong chốc lát Phượng Thu Xương liền sẽ thân tử đạo tiêu. Do thiên đạo tự mình xuất thủ chấp hành. Không tệ. Dạng này ta cũng yên tâm một số. Tô Ánh Thần hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía một gối quỳ rạp trên đất Phượng Thu Xương, tiếp tục mở miệng nói ra, đứng lên đi, ta có chuyện muốn an bài ngươi đi làm. Cái gì đó, mới vừa biết chủ liền bị sai xử, ta vừa mới khôi phục, thực lực cũng không hoàn toàn khôi phục. Vạn ác chủ nô. Phượng Thu Xương bất mãn lẩm bẩm nói, dù sao đều đã nhận chủ, nàng cũng lời lại bày cao cao tại thượng tư thái, cái kia thuần túy cũng là tìm cho mình không được tự nhiên. Huống hồ nàng bản thân niên kỷ thì là ở vào thiếu nữ giai đoạn, thân là chu tước, tính tình cũng so sánh nóng nảy sáng sủa, so với trước lúc trước cái loại này không ai bị nổi đối với người ngoài thiết lập. Chẳng bằng nói bây giờ đây mới là nàng vốn là bộ mặt chân thật. Bằng không ta nuôi ngươi làm gì, ăn không ngồi rồi sao? Tô Ánh Thần liếc mắt, lúc trước cao ngạo như vậy thiếu nữ giỡn xuống ngụy trang lại là như thế một tính cách, lệnh hắn đều có chút không nói gì. Ngươi bây giờ đi tọa vòng lâu, tìm một tên gọi Diệp Thanh Nhiễm thiếu nữ, là bọn họ thái thượng trưởng lão Trình Hồng Miên đệ tử, đây là lệnh bài của ta, nếu là có người ngăn cản, liền lấy ra tới cho bọn hắn nhìn, bọn họ sẽ thả làm được. Tô Ánh Thần vừa nói, bên cạnh đem một khối lệnh bài màu vàng nhét vào Phượng Thu Xương trong tay. Đây là Thiên Diễn Thánh Tử thân phận lệnh bài. Trong thiên hạ chỉ có một khối, không cách nào phòng chế. Dù sao nàng là dị tộc, nếu là không có khối này lệnh bài, đại khái là vào không được tọa vong lâu bên trong, thậm chí có khả năng sẽ bị tại chỗ trấn áp. Thực lực của ta còn không có hoàn toàn khôi phục, trước mắt chỉ có sinh tử cảnh thực lực, khả năng không quá bảo hiểm. Phượng Thu Xương đưa tay tiếp nhận lệnh bài, tả hữu lật xem một lượt, ngay sau đó hâm mộ mở miệng nói ra, nếu không tại sao nói đại hoang đất rộng của nhiều đâu, liên thân phận lệnh bài đều trộn lẫn có bộ phận tàn khuyết tiên kim, quá xa xỉ. Cuộc sống của ngươi sẽ không một mực như thế xa hoa lãng phí đi. Cảm giác giống như là trong trần thế cái chủ loại kia thổ tài chủ. Thân ở biên hoang, thái cổ thần tộc có thể khai quật đến đồ tốt tự nhiên không nhiều, hiện tại có cơ bản đều là năm đó bị tiêu diệt toàn bộ lúc dẫn đi nội tình. Tuy nhiên cũng cùng đại hoang một ít thế lực có giao dịch, nhưng tổng cũng là nhập không đủ suất. Giống như vậy dùng tàn khuyết tiên kim làm lệnh bài, cho dù tôn quý như nàng cũng không dám nghĩ. Nếu là an toàn đem Diệp Thanh Nhiễm mang về, chuẩn bị cho ngươi một cái cũng chưa chắc không thể. Tô Ánh Thần tùy ý nói ra. Lúc trước tại Bách Linh các kiếm cái kia thanh chứa tàn khuyết tiên kim thánh binh còn tại trên tay hắn, chắn ra một bộ phận cũng không ảnh hưởng toàn cục. Sau đó hắn lại vẫy vẫy tay, chỉ nghe một tiếng bất mãn ô kêu, tiểu bạch trạch theo trong hư không một nhảy ra, vương vững vàng vàng treo ở Tô Ánh Thần trên bờ bay. Giờ phút này trong ánh mắt của nó tràn đầy uy khuất. Vừa rồi nó vừa mới vừa ngủ, cũng còn không bao lâu đâu, liền bị Tô Ánh Thần kéo đi qua, quấy rầy thanh ngộng. Chuyến này ngươi mang theo nó, gặp phải không giải quyết được đối thủ, giao cho nó là được. Tô Ánh Thần sờ lên tiểu bạch trạch đầu, theo trong nạp giới lấy ra một ít linh thảo, đặt ở bên mồm của nó, sau đó đối với Phượng Thu Xương nói ra. Bạch trạch là cao quý tiên thú, cùng kỳ lân cùng chân long đồng cấp, bình thường tôn giả cảnh có thể không phải là đối thủ của nó. Chuyến này hai người phối hợp, sẽ không có vấn đề gì. đây là cái nào chủng tộc sinh linh, ta đều chưa từng gặp qua. Nhỏ như vậy con non, đánh nhau được sao? Phượng Thu Sương nhìn lấy nhảy đến mặt đất vùi đầu gặm tiên thảo tiểu bạch trạch. Hồ Nghi nói ra, nàng cũng không phải là không tin Tô Ánh Thần, chỉ là trước mặt cái này thú nhỏ thực sự ấu quá phận, rất khó coi ra có cái gì chiến lược có thể nói. Ngao, bạch trạch thông nhân tính, cho dù là vừa ra đời con non, cũng nhạy bén dị thường, tự nhiên có thể nhìn ra Phượng Thu Sương ý nghĩ. Nó gầm nhẹ một tiếng, toàn thân lông tóc nhất thời tỏa sáng, đại đạo pháp tắc xen lẫn, kinh khủng tiên khí bao phủ tứ phương, cũng là Tô Ánh Thần cũng kinh ngạc, không nghĩ tới như thế ấu thú nhỏ thế mà có thể bạo phát như thế khí thế cường đại. Phượng Thu Sương càng là mở to hai mắt nhìn, cảm nhận được một cỗ đến từ huyết mạch đắp chế, đây là dị tộc bên trong cường đại chủng tộc đối hạ cấp thuộc nhóm trời sinh khắc chế. Nhưng nàng thuộc về thần tộc, đã là này phương thế giới dị tộc bên trong đỉnh đầu huyết mạch. Ngoại trừ chân long loại này tiên thú bên ngoài, không có khả năng có cao hơn nàng bị tồn tại. Đây là tiên thú, ngươi lại có một đầu tiên thú làm chiến sủng. Phượng Thu Sương triệt để không nói, phải biết hiện nay đại hoang bên trong tiên thú sớm đã không thể gặp, tại vô cùng xa xưa tuế nguyệt trước thì toàn bộ đi chinh chiến tiên giới, mà trước mắt nam nhân này thế mà nuôi một đầu tiên thú con non. Nếu là chuyến đi, tuyệt đối phải gây nên đại hoang gió tanh mưa máu. Cho dù đối với tiên diễn thánh địa tới nói, cũng là phiền phái không nhỏ. Không muốn phí lời, mau tới đường. Nếu là tay không mà về, đến lúc đó liền đem ngươi làm thịt, bày một bàn than nướng chu tước. Tô Ánh Thần đã không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, chỉ là phất phất tay, ra hiệu nàng nhanh đi tiếp người trở về. Còn nói không là nô lệ chủ, há miệng ngậm miệng liền muốn ăn thú. Thật sự là ngộ người không quân a. Phượng Thu Sương một trận nói thầm, cũng là không cần phải nhiều lời nữa. Hiện ra bản thể, trở tiểu bạch trạch, trực tiếp hướng về tọa vong lâu vị trí đi vội mà đi. Chương 79, Thánh địa mưu đồ. Tấn công Kim Ô hoàng tộc. Đưa mắt nhìn một người một thú rời đi. Tô Ánh Thần lại tựa vào trên ghế nằm, trong đầu tại kế hoạch một chuyện khác. Tấn công Kim Ô hoàng tộc. Từ lần trước đế lộ sự tình kết thúc về sau, hai vị kia bị uy hiếp chạy đến tiên diễn thánh địa đại thánh bị thập lục tổ chu sát bên ngoài, tạo thành bọn họ chạy án giả tượng. Cái này tay cầm đến bây giờ cũng không có phát huy quá tác dụng. Chuyến này phải gọi phía trên thập lục tổ mới được. Kim Ô tộc bên trong không thiếu sót đế binh ngược lại là có chút khó giải quyết. Tô Ánh Thần tự lẩm bẩm. Trên thực tế, lấy sự kiện này đến mượn đề tài để nói chuyện của mình đi tấn công Tất Phương tộc quả thật có chút gượng ép. Dù sao bọn họ cũng không đúng Tô Ánh Thần xuất thủ qua, chỉ có thể coi là làm khiêu khích. Chỉ là bằng vào loại lý do này, liền muốn chấn áp một cái hoàng tộc. Những dị tộc khác chắc chắn sẽ không đồng ý. Nhưng đối tượng nếu là đổi thành Kim Ô hoàng tộc, cái kia hết thảy thì thuận lý thành chương. Từ khi vào vô số năm trước đây bị Thiên Diễn Đại Đế liền giết chín đầu Kim Ô lão tổ về sau, cô tộc thì vô cùng cựu thị Thiên Diễn Thánh Địa, một mực kéo dài trăm vạn năm. Tuy nhiên Thiên Diễn Thánh Địa một mực không có đem bọn hắn để ở trong mắt, nhưng không thể không thừa nhận, hắn xác thực cho chính mình tông môn đệ tử tạo thành phiền toái không nhỏ. Nếu như đối tượng là Kim Ô tộc, như vậy thì có thể đem chuyện này ảnh hưởng vô hạn phóng đại. Chí ít bên này là vững vàng chiếm chữ lý. Những dị tộc khác muốn ra tay giúp đỡ cũng phải ước lượng một ước lượng phân lượng của mình. Đương nhiên, trừ ra hai tộc thù mới hận cũ, Tô Ánh Thần lựa chọn vào lúc này xuất thủ một nguyên nhân khác, thì là coi trọng kỳ tộc bên trong một cái bảo vật. Đại Dương Thần Thạch. Cái đồ chơi này là Kim Ô tộc chí bảo một trong, truyền thuyết trong đó có Kim Ô lão tổ trước khi chết còn sót lại một bộ phận thần tính bản nguyên. Thần thoại bí cảnh tức sắp mở ra. Một huynh tiên chỉ dựa vào khổ tu, trong thời gian ngắn rất khó có sánh ngang những cái kia cổ chi quái thai thực lực. Nhưng nếu như có thể thôn phệ loại này tuyệt thế cường giả bản nguyên, kết quả kia thì coi là chuyện khác. Việc này không nên chậm trễ, vẫn là tranh thủ thời gian triệu tập các phong trưởng lao thương nghị một chút. Nếu như chờ tiểu quỷ sư tôn trở về, khẳng định còn phải bồi nàng. Xem chừng muốn dắt lấy ta chiếu cố nàng, nghe nàng lại nhải. Nhớ tới cái kia tiện nghi sư phụ, coi như Tô Ánh Thần cũng không khỏi đến có chút đau đầu. Lập tức lại lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, đi thẳng Thiên Diễn phòng, hướng về dưới núi bay đi. Sau đó không lâu, một tòa to lớn trong cung điện, ngồi đầy Thiên Diễn Thánh Địa các phong trưởng lão. Các ngươi nói, lần này thánh tử để cho chúng ta đến đây, là muốn tuyên bố cái gì sự tình? Không rõ ràng, nhưng khẳng định là chuyện lớn. Ngươi vẫn là như vậy thích nói nhảm, nếu không phải đại sự, lấy thánh tử tính cách, làm sao có thể đem tất cả trưởng lão đều gọi đến, hắn mới không nguyện ý phiền phức chúng ta những lao đầu này lao thái đâu. Hiếm thấy thánh tử có việc nhờ vả, chúng ta những thứ này lao cốt đầu nhưng muốn hết sức nỗ lực à. Đúng vậy a, rốt cục đến phiên chúng ta xuất thủ thời điểm. Chư phong trưởng lão đều tại vị trí phía trên nói nhỏ nghiên cứu thảo luận. Đây cũng không phải là bọn họ quá bắt quái, phải biết lần trước tổ chức loại này quy mô đại hội, vẫn là Phượng Triều Ca tuyên bố Tô Ánh Thần vì thánh tử thời điểm. Đến mức lần trước nữa, liền bọn họ đều nhớ không rõ thời gian, thực sự quá rất xưa. Mỗi cái lao tổ bế quan, thánh chủ cả ngày hành tung bất định, thánh tử cũng còn tuổi nhỏ, có quyền lực tổ chức loại này hội nghị, đều bởi vì các loại lý do tìm không thấy người. Ngẫu nhiên muốn xách chút ý kiến, cũng không có cách nào duy nhất một lần truyền đạt đến. Cho dù làm trưởng lão bọn họ, có lúc cũng cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Tốt, đều dừng lại, không nhìn thấy thánh tử tới rồi sao? Lục trưởng lão mở miệng nói ra. A, thập lục tổ lão nhân ra người thế mà cũng tới. Xem ra hôm nay việc này không nhỏ a. Vũ trưởng lão mắt sắc, liếc tới Tô Ánh Thần bên cạnh tóc bạc mặt hồng hào thập lục tổ. Trong lòng hơi có chút giật mình. Cùng lúc đó, Tô Ánh Thần cùng thập lục tổ phiêu nhiên mà tới, đều là rơi vào trong đại điện. Vất vả các vị trưởng lão trong lúc cấp bách dành thời gian đến đây, vạn bối trước tiên ở nơi này cảm ơn các vị. Hôm nay triệu tập các trưởng lão đến đây, là có một kiện chuyện khẩn cấp cần thương thảo, hỏi đến chư vị ý kiến. không thể nói được còn muốn mời chư vị ra lật tay một cái. Tô Ánh Thần đứng tại chủ vị trước, đối với vào chỗ các vị trưởng lao chắp tay, thần sắc trịnh trọng nói: "Thánh tử nói gì vậy, chúng ta đều là người một nhà, nào có cái gì mời không mời."
"Đúng vậy a,
thánh tử sự tình chính là chúng ta sự tình, ai dám cùng thánh tử không qua được, cũng là cùng chúng ta những lao gia hỏa này không qua được. Chẳng lẽ có lao gia hỏa xuất thủ nhằm vào thánh tử? Nhà kia không biết xấu hổ như vậy, đến cửa tìm hắn để gây sự đi." Đông đảo trưởng lão đều lên tiếng. Chủ yếu Tô Ánh Thần thân phận cao hơn bọn họ, nhưng như cũ lấy vãn bối chi lễ đối đãi. Cái này để trong lòng bọn họ hết sức thoải mái. Bản thân các trưởng lão thì rất ưa thích Tô Ánh Thần, bây giờ nhìn hắn vậy thì càng thêm thuận mắt lên. Đã như vậy, vãn bối cũng không nhiều lời những cái kia con lựa lựa. Lần này tổ chức hội nghị mục đích chỉ có một cái: tuyên bố ta Thiên Diễn Thánh Địa chính thức hướng Kim Ô Hoàng tộc khai chiến, không chết không thôi. Tô Ánh Thần sắc mặt bình tĩnh, thanh âm lại len ken có lực, nương theo lấy một tia linh khí truyền vào mỗi một vị trưởng lão trong hai. Nghe vậy, các vị trưởng lão đầu tiên là sửng sở, sau đó ào ào mở miệng nói: "Thánh tử xác định không có đang nói đùa?" "Tự nhiên không phải. Kim Ô Hoàng tộc nhằm vào ta Thiên Diễn Thánh Địa trăm vạn năm, không biết có bao nhiêu đệ tử tử trong tay bọn hắn. Bây giờ có tay cầm, làm sao có thể tùy tiện buông tha bọn họ, nhất định để bọn hắn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới." Tô Ánh Thần sắc mặt nghiêm túc, trong mắt có lãnh khốc hào quang lóe lên. Hoàng Kim đại thế lập tức muốn tới, như tiếp tục cần nuốt đi xuống, tương lai đại thế chi tranh, Thiên Diễn Thánh Địa liền muốn chậm người một bước. Bây giờ dùng Kim Ô Hoàng tộc khai đao, tự nhiên không thể tốt hơn. Trước tiên đem thánh địa uy danh đánh đi ra, về sau tại đại hoàng bố cục cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Rốt cục muốn đi giải quyết những cái kia xuất sinh, ta nhẫn bọn họ rất lâu. Cả ngày trộm bắt móc túi, trong bóng tối nhằm vào ta thánh địa đệ tử. Hôm nay trực tiếp đến cửa, giết hắn cái người ngã ngựa đổ. Liên nên rằng này, bọn họ sợ là quên Thiên Diễn Thánh Địa đã từng uy danh. Ẩn nút lâu như vậy, rốt cục có thể dương mi thổ khí. Đang nghe Tô Ánh Thần mà nói về sau, các phong trưởng lão đều đang sắn tay áo lên. Bọn họ chờ lấy một khắc đã rất lâu rồi. Nếu không phải Kim Ô Hoàng tộc tại phía xa biên hoang, phu cận cũng không có nhân tộc thế lực chống đỡ. Bọn họ đã sớm đánh đến tận cửa đi, dạy đối phương là người. Chương 80, Lâm Phàm sau lưng người thần bí. Chư vị yên lặng. Ta biết được các vị đều rất hưng phấn, nhưng Kim Ô tộc tại phía xa biên hoang, thánh địa không cách nào tiến hành đại quy mô tiêu diệt toàn bộ. Vì vậy được chỉ phái ra trong thánh địa bộ phận cao tầng chiến lực. Các ngươi tự mình điều chỉnh trạng thái, ít ngày nữa liền muốn lên đường. Nhớ kỹ, trận chiến này chỉ có thể có một kết quả, cái kia chính là đại thắng mà về. Muốn triệt để đánh ra ta Thiên Diễn Thánh Địa uy danh, giết dị tộc người ngã ngựa đổ. Thập Lục Tổ háng giọng một cái, giọng nói như trung đồng. Vô hình sát ý tự trong mắt của hắn tiêu tán mà ra, trước kia vui cười cũng không đứng đắn hoàn toàn theo trên mặt biến mất. Còn lại trưởng lão nhìn chăm chú liếc một chút, cũng đều yên lặng nhẹ gật đầu. Bọn họ biết được, trận chiến này chỉ có thể thắng, đồng thời còn phải đại thắng. Nhất định phải lấy lôi đình thủ đoạn, trấn áp hoàng tộc, dạng này mới có thể làm đối phương kiêng kỵ. Tại xu thế tương lai chi tranh bên trong đoạt được tiên cơ. Sau 10 ngày, tại tọa vong lâu phụ cận một ngọn núi trong rừng, người không thể tiếp tục nữa. Những thứ này thần tính tinh hoa quá hỗn tạp, không tốn thời gian đi lắng động tinh luyện, sẽ triệt để ảnh hưởng đến ngươi căn cơ. Chiêu Chi nhìn qua ngay tại thôn vệ bản nguyên thần tính tinh hoa Lâm Phàm, lên tiếng khuyên cáo nói: "Mấy ngày nay bên trong, Lâm Phàm không ngừng chém giết so chính mình thực lực yếu thiên tiêu, từ sáng sớm đến tối đều không có dừng lại qua. Tuy nhiên cảnh giới tăng lên rất nhanh, đã mò tới sinh tử cảnh biên giới, nhưng tính tình cũng dần dần biến đến táo bạo lên. Đáng sợ nhất là, căn cơ đã bị những cái kia hỗn tạp lực lượng ăn mòn, một thân thực lực chỉ có thể phát huy 8-9 phần 10. Nếu như tiếp tục nữa, trước kia đánh xuống dày đặc cơ sở sẽ triệt để phế bỏ. Đến lúc đó đừng đề cập khiêu chiến Tô Ánh Thần. Chính mình có thể hay không bảo tồn một thân tu vi đều là hai chuyện. Sư tôn không cần lo lắng, chỉ muốn giúp ta nhìn kỹ phụ cận có người hay không là được. Ta quả nhiên có khí vận tại thân, thế mà có thể nhặt được như thế nghịch thiên công pháp. Ấn theo tốc độ này, sau đó không lâu ta liền có thể siêu việt Tô Ánh Thần. Cái gì cầu thí Thiên Diễn Thánh Địa, lao tử trước mắt. Chờ ta trở thành đại đế, muốn đem những thứ này thánh địa hết thể diện, sáng lập một cái chỉ thuộc về ta đạo thống." Lâm Phàm bỗng dưng mở mắt, khoe miệng nứt ra một tia đáng sợ đường cong, ngồi khoanh chân trên mặt đất tự lẩm bẩm. Nếu là tỉ mỉ quan sát, liền có thể phát hiện hắn trong mắt bên trong dần dần khuyết tán điên cuồng chi ý. Đây là sắp nhập ma dấu hiệu. Chỉ muốn tiếp tục thôn vệ đi xuống, đánh mất lý trí cũng chỉ là vấn đề thời gian. Có ma công tương trợ, ngươi tu hành tốc độ đã đầy đủ nhanh, dục tốc bất đạt. Hiện tại ngươi cần chính là lắng đọng xuống, tận lực bảo trì tự thân căn cơ ổn định. Chiêu Chi thi triển bí thuật, theo thanh âm truyền vào Lâm Phàm trong tai. Lúc này nàng cũng rất tâm mệt mỏi. Là ai đều tốt, hết lần này tới lần khác Tô Ánh Thần thành Lâm Phàm tâm ma. Lấy ánh mắt của nàng đến xem, Tô Ánh Thần tuyệt đối là thiên cổ khó có thể vừa hiện tiên tiêu. Không đề cập tới hắn nhanh đến không hợp thói thường tu hành tốc độ. Lấy Tô Ánh Thần tôn giả cảnh tam trọng lại sánh ngang đại tôn cảnh thực lực, nội tình tuyệt đối vô cùng cường đại. Lâm Phàm loại này đi đường tà đạo tu sĩ căn bản không thể cùng hắn giống nhau mà nói. Cho dù thật có thể dựa vào loại ma công này đạt tới cùng Tô Ánh Thần giống nhau cảnh giới, cũng hoàn toàn không cách nào cùng tranh phong. Nói câu khó nghe chút, tại Chiêu Chi trong mắt, 10 cái Lâm Phàm cộng lại cũng đánh không lại một cái Tô Ánh Thần. Huống hồ lấy hắn loại này giết người tốc độ, qua một thời gian ngắn nữa, tuyệt đối sẽ bị bất hủ thế lực cho để mắt tới. Chỉ là gần 10 ngày bên trong điên cùng săn giết thiên kiêu cử động, liền đã gây nên một ít đỉnh tiêm thế lực cảnh giác. Ngay tại lúc này, hư không không ngừng run run, một cỗ rung động nhân tâm khí tức lóe ra, vô hình lĩnh vực bao phủ nơi đây, khiến vạn sự vạn vật đều dừng lại. Chỉ có Chiêu Chi không bị ảnh hưởng. mang theo Lâm Phàm đi tọa vong lâu, tìm một tên gọi Diệp Thanh Nhiễm thiếu nữ, có thể giải trừ hắn lúc này nguy cơ. Thanh âm uy nghiêm truyền vào Chiêu Chi trong tai, giống như chuông lớn, chấn động đến Kỳ Linh thể cũng hơi dập dần. "Ai? Làm gì cẩu cẩu túy túy, đi ra lấy bộ mặt thật sự bày ra." Chiêu Chi sắc mặt nghiêm túc, lên tiếng nổi giận nói. Tuy nhiên thực lực của nàng không lớn bằng lúc trước, nhưng chỉ dựa vào thanh âm liền có thể ảnh hưởng đến thần hồn của nàng, kém gọi nhất cũng là đại thánh cảnh tu sĩ. Huống hồ lên tiếng người này, có thể tại nào đó một phạm vi bên trong dừng lại thời không, thực lực hẳn là sẽ không yếu tại đại thánh đỉnh phong. "Ngươi không cần biết ta là ai. Hiện tại ngươi chỉ cần mang theo Lâm Phàm đi tọa vong lâu tìm nữ tử kia liền có thể. Còn lại không cần nhiều hỏi." Thanh âm lần nữa theo trong hư không truyền ra, trong ngôn ngữ để lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. "Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Nếu như ngươi ở nơi đó tập giết chúng ta, ta liền chạy trốn đều không có đường." Triều Chi cho mày. Nàng cũng không phải mới vừa vào Đại Hoang ấu trí thanh niên, người khác nói cái gì liền tin cái gì. Nàng ở trong Đại Hoang kẻ thù không ít, không bài trừ bị người phát hiện tung tích khả năng. Huống chi người này giấu đầu lộ đuôi, càng là khiến trong nội tâm nàng có chút cảnh giác. "Hừ, ngươi lúc này bất quá một đạo linh thể, ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Không cần bố trí lại cái kia đồ bỏ mai phục bấy dập. Nếu không phải ta hiện tại không nên lộ diện, như thế nào sẽ để cho ngươi mang theo Lâm Phàm tiến đến?" Huống hồ lấy trạng thái của hắn bây giờ, chỉ sợ qua không được bao lâu liền muốn triệt để nhập ma, đến lúc đó ngươi cũng không chiếm được lợi ích. Tự mình quyết đoán đi. Trong hư không truyền ra hừ lạnh một tiếng, lĩnh vực bên trong nhất thời có muôn vàn đại đạo pháp tắc bay lên, xé rách bầu trời xanh, liền đứng im bên trong mây xanh đều bị tách ra. Một áp lực đáng sợ tràn ngập tại toàn bộ lĩnh vực bên trong. Nói là để Chiêu Chi lựa chọn, nhưng nếu như hắn không biết điều, hắn cũng sẽ không chút do dự xuất thủ. Hắn không cần một cái không nghe lời tàn hồn lưu tại Lâm Phàm bên người. Giờ phút này, Chiêu Chi sắc mặt tái xanh, là cao quý thánh tôn chưa từng bị người như thế khinh thị cùng qua. Chỉ hận hổ xuống đồng bằng, bây giờ chỉ là một đạo tàn hồn, liền đại thánh đều có thể đến uy hiếp nàng. Hít một hơi thật sâu, nàng cũng không phải là Lâm Phàm loại kia làm càn làm bậy, rất nhanh liền đem tâm hình dáng chuyển đổi đi qua. "Ta có thể cân nhắc, nhưng ngươi trước muốn nói cho ta biết vì sao muốn tìm tới thiếu nữ kia." Chiêu Chi lạnh giọng chất vấn. Nàng ít nhất phải biết tiền căn hậu quả, không có khả năng bị đối phương như vậy thể mệnh lệnh nắm mũi dẫn đi. Trầm tĩnh nửa ngày, trong hư không mới tiếp tục truyền xuất ra thanh âm, nói: "Đã ngươi muốn biết, nói cho ngươi cũng không sao. Cái kia Diệp Thanh Nhiễm thân phụ thiên linh thánh thể, có thể dẫn ra thiên địa bản nguyên, tịnh hóa thế gian hết thể mặt trái trạng thái năng lực. Tuy nhiên cũng có những biện pháp khác giải quyết Lâm Phàm trên người hoàn khí, nhưng cũng không bằng Diệp Thanh Nhiễm xuất thủ tới trực tiếp cùng triệt để." Triều Chi nghe vậy, không có lập tức tin tưởng, tiếp tục lạnh giọng nói ra: "Làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Ta chưa từng nghe nói này thay thế hệ trẻ tuổi bên trong còn có người thân phụ loại thể chất này. Thiên linh thánh thể quá mức hiếm thấy, tuy nhiên công pháp năng lực không cường, nhưng các loại tăng phúc tuyệt đối là độc nhất lúc. Làm sao có thể bọn họ đi đến chung quanh đây thì vừa tốt gặp phải một cái?" Trong hư không tồn tại tựa hồ bị hỏi có chút táo bạo, không kiên nhẫn nói ra: "Đừng nói nhảm nhiều như vậy. Ta tự có thám tính tin tức phương pháp. Hiện tại ngươi chỉ cần trả lời ta đi hoặc là không đi. Nói thật, ta không ngại dưới tay nhiều chết một cái thánh tôn tàn hồn." Chương 81, Diệp Thanh Nhiễm hoang mang. "Biết. Hy vọng ngươi không nên là ta." Nhìn thấy đối phương đã bắt đầu không kiên nhẫn, Chiêu Chi cũng rất thức thời không có tiếp tục hỏi nhiều. Chủ yếu nàng cũng không có lựa chọn về lực. Hiện tại linh hồn chi lực bị tiêu hao nhiều lắm, nếu là chọc tới đối phương, thật có khả năng triệt để táng thân ở chỗ này. "Yên tâm đi, ngươi bây giờ bất quá tàn hồn một đạo, ta không có lựa gạt ngươi tất yếu." Trầm thi sinh biến, nhanh đi tìm Diệp Thanh Nhiễm mới là chính sự. Trong hư không thanh âm dần dần biến ảo khó lường. Hiển nhiên thần bí nhân kia đã rời đi. Vang một tiếng, trung quanh hư không trong khoảnh khắc nổ tung, lĩnh vực đã mất đi năng lượng chèo chống, cũng dần dần hóa thành nhỏ bé phân tử, bay múa tan biến. Lần nữa cảm nhận được không gian lưu động cảm giác, Chiêu Chi mặt dường như biết được suy nghĩ túi đầu trầm ngâm. Nhìn đến không phải chân chính dừng lại thời không, chỉ là cùng suy nghĩ của ta tiến hành cộng minh, đem ta kéo vào một mảnh đặc thù không gian. Thực lực cũng không phải là ta muốn giống cường đại như vậy. Dù vậy, Chiêu Chi sắc mặt cũng ngưng trọng dị thường. Người kia không hề nghi ngờ là đến giúp đỡ Lâm Phàm, điều này nói rõ Lâm Phàm bối cảnh cũng không phải là lúc trước chính mình nhìn gặp như vậy đơn thuần. Cái này sau lưng nước, có khả năng vô cùng sâu. "Sư tôn, ngươi ngược lại là nói chuyện a. Làm sao lời nói giảng một nửa thì ngừng?" Bị bí pháp ảnh hưởng, Lâm Phàm bạo ngược đội vàng sao động tính tình có thể hòa hoãn mấy phần. Nhìn thấy Chiêu Chi thật lâu không nói, mở miệng dò hỏi: "Không có gì, chỉ là nghĩ đến một chút chuyện cũ năm xưa. Một hồi ngươi đi bái phòng một chút tọa vong lâu, tìm một vị tên là Diệp Thanh Nhiễm nữ tử." Chiêu Chi do dự một chút, vẫn là lựa chọn không nói cho Lâm Phàm tình hình thực tế. Đã Lâm Phàm bối cảnh rõ ràng không muốn bại lộ tự thân, cái kia nàng cũng sẽ không nhiều lộ ra cái gì. Nếu không dẫn lửa thiêu thân, cũng là hại chính mình. Tìm nữ nhân cô cái gì? Không bằng đi đón lấy đi săn thiên tiêu, tăng cao thực lực. Bây giờ ta lập tức liền muốn đột phá sinh tử cảnh, cứ theo đà này ta rất nhanh liền có thể đánh bại Tô Ánh Thần. Rửa sạch nhục nhã, báo cái kia nhục nhã mối thù. Lâm Phàm trong mắt lần nữa hiện ra điên cuồng chi sắc. Đây là hắn chấp niệm. Bây giờ trong đầu hắn chỉ có cái này một cái ý nghĩ, cũng là hắn tiến lên duy nhất động lực. Diệp Thanh Nhiễm đối ngươi tu hành rất có ích lợi. Nếu là có thể đạt được trợ giúp của nàng, tương lai chiến thắng Tô Ánh Thần có thể sẽ tăng nhiều. Ngươi xác định không đi? Chiêu Chi hướng dẫn từng bước. Nàng kỳ thật cũng không quá muốn cho Lâm Phàm bánh vẽ, không biết sao chính mình đồ đệ này não tử vốn là thẳng thắn, ánh mắt lại thiện cận vô cùng. Lại thêm giờ phút này bị những cái kia oán niệm nhiễu loạn tâm trí, không đem chỗ tốt mở ra tại trước mặt, hao hết mồm mép hắn cũng sẽ không chuyển một bước chân. Sư tôn ngươi không có gạt ta. Lâm Phàm hồ nghi mở miệng nói ra. Tự nhiên, vi sư chưa từng đánh qua lừa dối. Bất quá nếu là những người khác hỏi trên người ngươi vì sao có ma khí lúc, ngươi thì cùng bọn hắn nói là bởi vì phát hiện ma tông người hành tích, cùng giao chiến thụ thường, thỉnh cầu quý tông thánh nữ xuất thủ tương trợ. Lấy người trước mắt Thiên Diễn Thánh Địa nội môn đệ tử thân phận, thái độ khiêm tốn điểm, bọn họ hẳn là cũng sẽ bán ngươi mấy cái phần mặt mũi. Chỉ là ngươi phải nhớ kỹ, ngàn bạn không thể bị người phát giác được ngươi là ma tu, một khi bị người phát hiện, vậy cũng chỉ có thể ẩn nút cả một đời, ở trong đại hoàng vĩnh viễn không ngày nổi danh. Triều Chi nghiêm túc nói, sư tôn yên tâm, chỉ cần có thể đánh bại Tô Ánh Thần, tạm thời ẩn nhẫn không tính là gì. Lâm Phàm thấp giọng nói ra, trong mắt bắn ra dọa người tinh quang. Tuy nhiên bị ảnh hưởng bộ phận tâm trí, nhưng tối thiểu nhất cân nhắc lợi hại náo tử vẫn phải có. Như thế để Triều Chi nuối lòng một khẩu đại khí. Nàng là thật sợ Lâm Phàm đột nhiên tại tọa vong lâu bên trong phát cuồng, lọt vào đông đảo đại năng vây giết. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại thì lên đường đi. Vừa nói xong, Triều Chi thì mang theo linh hồn chi lực rút về trong nạp giới, mà Lâm Phàm cũng không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp hướng về tọa vong lâu vị trí phương vị chạy đi. Cùng lúc đó, tại tọa vong lâu nơi nào đó trong lầu cát, một tên tuyệt mỹ nữ tử ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, da như mỡ đông, đang lóe lên ánh sáng nhạt, đồng tử như màu đen mã não, mái tóc dài màu đen rối tung, chỗ mi tâm có một đạo phù văn thần bí lại tối nghĩa, làm vô thượng thánh nữ Diệp Thanh Nhiễm. Giờ phút này trên mặt lại hiện ra buồn rầu chi sắc. Từ hai ngày trước một lần nào đó tại mộng bên trong thức tỉnh về sau, trong đầu của nàng liền xuất hiện rất nhiều kỳ quái hình ảnh, trực chỉ tương lai, làm nàng không phân rõ hư huyễn vẫn là chân thực. Đến cùng muốn hay không nói cho sư tôn đây? Hai ngày này nàng không ngừng đang tự hỏi vấn đề này. Tại lúc đầu thời điểm, trong óc nàng hiện lên chính là ý nghĩ này. Chỉ là những thứ này đều còn không thể xác định, rất có thể chỉ là nàng một giấc mộng, là giả giả phán đoán. Lại nàng thiên sinh cận đạo, linh giác khác hẳn với thường nhân, trong cõi u minh cảm giác được một cấu nguy hiểm, chỉ cần nàng đem việc này nói ra, tuyệt đối sẽ có đại kiếp buông xuống. Đây cũng là nàng việc này phiền não cùng chủ trừ nguyên nhân. Không xoắn xuýt, ra ngoài đi một chút đi. Có lẽ thật chỉ là một giấc mộng, là ta suy nghĩ nhiều. Nàng tự lẩm bẩm. Sau đó lắc đầu, đứng thẳng mà lên. Khi nàng rời đi lầu cát, xuyên ra mấy cái cánh cửa, đi tới lúc đã nhìn thấy có người hướng về lầu cát đi tới, thần sắc không thấy bối rối. Thánh nữ, tông môn bên ngoài có một tiên diện thánh địa nội môn đệ tử thỉnh cầu cùng ngài thấy một lần. Đến bẩm báo chính là một nữ tử, lễ nghĩa rất chu toàn, không nhanh không chậm chắp tay nói ra. Thiên Diễn Thánh Địa. Nhưng biết họ gì tên gì? Diệp Thanh Nhiễm sắc mặt hơi có nghi hoặc, tọa vong lâu tọa lạc trùng châu cùng đông hoàng chỗ giao giới, cùng Thiên Diễn Thánh Địa cũng không có cái gì tới lui. Nàng càng không có cái gì bằng hữu ở trong đó tu tập. Đối với cái này đông hoang đệ nhất thánh địa, cũng chỉ là nghe qua hắn thánh tử Tô Ánh Thần tên tuổi. Dù sao trước đó vài ngày đối phương tại cơ gia thần thành hàng phục chu tức thần tộc cổ chi vương giả một chuyện, đã sớm tại toàn bộ đại hoang truyền ra. Trừ cái đó ra cũng chỉ là theo trong đầu cái kia không biết thực hư trong tấm hình đạt được một số vụn vặt nhận biết. Hắn nói mình gọi Lâm Phàm, có chuyện quan trọng mời thánh nữ giúp đỡ, hy vọng ngài cần phải cùng hắn gặp mặt một lần. Nữ tử trả lời. Lời này vừa nói ra, Diệp Thanh Nhiễm trong mắt nhất thời ánh sáng tăng vọt, màu xanh váy dài bay phất phới, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Ngươi xác định hắn gọi Lâm Phàm? Có gì đặc thù, phải chăng quanh thân ma khí nồng đậm? Diệp Thanh Nhiễm mở miệng, thanh âm giống như tiên nhạc, làm cho người vui vẻ vô cùng. Ngài là làm sao mà biết được? Nữ tử nghi hoặc, sau đó gấp tiếp tục mở miệng nói, trên người hắn ma tính sát thực rất nặng, nhưng hắn nói mình là bởi vì phát hiện ma tông đệ tử hành tung cùng giao chiến, mới đưa đến hiện ở loại tình huống này. Nói ngài nhất định có thể giúp hắn. Trên thực tế nàng cũng cảm thấy người kia rất cổ quái. Ma tông tại trăm vạn năm trước liền bị chém giết sạch sẽ, như thế nào sẽ xuất hiện tại đại hoang? Có lòng muốn tự tuyệt, nhưng một nghĩ đối phương là Thiên Diễn Thánh Địa nội môn đệ tử, không có lừa gạt mình lý do. Do dự một chút, vẫn là quyết định tượng trưng thông báo một phen, để hắn tiến đến. Chương 82, Lâm Phàm đến cửa bái phòng. Giờ phút này, Diệp Thanh Nhiễm nhịp tim hơi có chút tăng tốc, bởi vì trong trí nhớ một ít hình ảnh trở thành chân thực, chiếu rọi tiến vào hiện thực. Trong tấm hình, ta đang trợ giúp một đầu tuyệt thế đại ma tịnh hóa hoàn khí. Đây là tại núi giáo cho Già Ca. Diệp Thanh Nhiễm trong mày đang không ngừng lật xem trong đầu đoạn ngắn. Trên thực tế nàng cảm thấy rất hoang đường, như trí nhớ có thể là tương lai phát triển, cái kia nàng là thật cũng quá ngu xuẩn. Thế mà một lần lại một lần giúp động một tí đồ thôn diệt chấn ma đầu tịnh hóa hoàn khí, nhưng xưa nay không hỏi đến cả người ngập trời toàn khí nguyên do. Quả thực không hợp thói thường cùng cực, là có nhân vật gì quấy nhiễu phán đoán của ta a? Lại hoặc là vậy căn bản không phải ta, đã bị tà ma đoạt xá rồi. Nàng tuy nhiên lương thiện, nhưng lại không phải một người ngu, ngược lại còn tương đương thông tuệ. Loại tình huống này nàng không có khả năng không đi qua hỏi, trừ phi có người thi triển bí pháp để cho nàng theo bản năng không để ý đến vấn đề này. Tuy nhiên những hình ảnh kia chưa chắc làm thật, nhưng không thể không phòng. Diệp Thanh Nhiễm sắc mặt nghiêm túc, phải đề phòng tại chưa xảy ra, đã muốn nghiệm chứng trong đầu trí nhớ thật giả, cũng không thể buông lòng cảnh giác. Nàng quay người bay trở về lầu cát, lấy ra một đạo màu tím thần vòng, đem tan vào mi tâm. Đây là Tử Vi thần hoàn, vì đại thánh cực đỉnh binh khí, có giam cầm cùng chấn áp thần hồn hiệu dụng, phối hợp thêm nàng tự thân thiên phú, bình thường thánh tôn đều rất khó ảnh hưởng đến nàng. Đây đã là Diệp Thanh Nhiễm trong tay tốt nhất thần hồn pháp khí. Nếu thật có chuẩn đế xuất thủ, cái kia nàng cũng không có cách nào. Liên tọa vong lâu đều chưa chắc có thể phản kháng. Đến đón lấy chỉ cần chờ cái kia Lâm Phàm đến đây, liền có thể biết những hình ảnh kia đến cùng là thật là giả. Diệp Thanh Nhiễm tự nói, trong mắt có đạm mạc thần sắc lóe qua. như những cái kia đều là chân thực, nàng không ngại mời chính mình đại năng xuất thủ, vì đại hoàng trừ một tai họa. Sau đó không lâu, lúc trước rời đi nữ tử mang theo Lâm Phàm đi vào lầu các trước, sau đó cung kính lui xuống. Người chính là Lâm Phàm, tìm ta vì chuyện gì? Diệp Thanh Nhiễm tự trong lầu bay xuống, dáng người xuất trần mà thanh nhã, rất là khuynh thành, chỉ là thần sắc cùng giọng điệu đều là lãnh đạm, có một cỗ chỉ xích thiên nhai cảm giác. Trung Châu lại có như thế tuyệt mỹ nữ tử, thật không hổ là long mạch chỗ trung chi địa. Lâm Phàm thì thảo, trong lúc nhất thời có chút ngây dại, tu tập ma công sau hắn lục dục tăng vọt, đối với nữ sắc càng là không có sức chống cự. Lấy kiến thức của hắn, luật tư sắc chỉ có một khuynh tiên cùng triệu tịch nhan có thể cùng nữ tử trước mắt địa vị ngang nhau. Có việc mau nói, đừng muốn trì hoãn thời gian. Nhìn đối phương chừng chừng nhìn mình chằm chằm, Diệp Thanh Nhiễm trong lòng chán ghét, sắc mặt càng là lạnh mấy phần, trực tiếp mở miệng nổi giận nói. Thấy đối phương có chút tức giận, Lâm Phàm đội vàng đi thẳng vào vấn đề nói ra, tại hạ du trải qua đến Đông Hoang biên cảnh chi địa, ngẫu nhiên gặp một tu tập ma tông công pháp tu sĩ. Mặc dù đem chém giết, nhưng cũng bị hắn trước khi chết oán hận mà khí nhập thể. Trùng hợp một vị bạn bè đi ngang qua, cáo chi ta Diệp tiên tử có diệu thủ hồi xuân bản lĩnh, vì vậy hôm nay đến cửa quấy rầy, hy vọng có thể giúp đỡ một hai. Lâm Phàm không tách ra miệng, sinh động như thật miêu tả, giống như những chuyện này chân thực phát sinh qua đồng dạng. Hắn du lịch tại bên bờ sinh tử nhiều năm, sớm đã luyện thành một bộ nói láo mặt không đổi sắc bản lĩnh. Trong ngôn ngữ càng là lấy ra rất nhiều linh đan diệu dược, bày ở trước mặt, hiển nhiên là coi như thủ lao, muốn dùng cái này đổi lấy đối phương xuất thủ tương trợ. Nghe xong, Diệp Thanh Nhiễm hai con mắt thấu phát màu xanh huyền quang, trực tiếp quan sát đánh giá đến Lâm Phàm hỗn tạp không chịu nổi đan điền. Đây là nàng thức tỉnh thiên linh thánh thể sau tự mang thần thông, có thể trực tiếp nhìn thấu đối phương bản chất, dùng cái này đến dẫn ra đối ứng đại đạo chi lực, tiến hành tăng phúc hoặc áp chế. Ngươi nói cái này ma khí oán lực là ma tông đệ tử trước khi chết thương tổn ngươi gây nên, có thể ta thấy thế nào hắn là theo ngươi bản nguyên bên trong lộ ra. Sắc mặt nàng đạm mạc, trực tiếp mở miệng chất vấn. Cái này tiểu nữ hoa không đơn giản, bất quá độn nhất cảnh thì giác tỉnh loại thần thông này, tính sai. Triều chi cho mày, mỗi vị thiên linh thánh thể thức tỉnh thiên phú thần thông đều không giống nhau, loại chuyện này nàng không có cách nào đoán trước, chỉ có thể nói là vận mệnh không tốt. Đồ nhi, đem nhục thân cấp cho vi sư một lát. Không đợi Lâm Phàm phản ứng, sau một khắc, cuồn cuộn như hải thần hồn chi lực bao khỏa Lâm Phàm nhục thân, liền khí tức đều cải biến, quét qua lúc trước điên cuồng cảm giác, trong mắt lóe ra bệ nghệ thiên hạ thần sắc, phối hợp thêm một tia tiêu tán mà ra ma khí, để hắn cả người đều tà mị. Mà tại Diệp Thanh Nhiễm trong mắt, chỉ thấy có như không năng lượng lôi cuốn Lâm Phàm bản nguyên, như cuồn cuộn, đem nguyên bản tiêu tán ma khí bao khỏa che đậy tuyệt đại bộ phận. Quả nhiên có vấn đề. Nàng vẻ mặt nghiêm túc. Cỗ này thần hồn chi lực tuyệt đối không phải sinh tử cảnh có thể có. Cứ việc lộ ra một cỗ suy yếu cảm giác, nhưng bản chất cũng rất phi phàm, thế gian hiếm thấy. Diệp tiên tử hiểu lầm, ta chỉ là bị cái kia sợi ma khí ngâm vào bản nguyên, cũng không phải là ngươi thấy như thế. Chiêu chi khống chế Lâm Phàm thân thể mở miệng, trong ngôn ngữ thi triển có thể mê hoặc lòng người trí bí pháp, theo thanh âm chậm chậm truyền vào Diệp Thanh Nhiễm trong tai, có hiệu quả. Gặp Diệp Thanh Nhiễm ánh mắt dần dần phiêu hốt, Chiêu chi ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Thiên linh thánh thể thân cận đại đạo, bản thân đối loại này mê hoặc chi pháp sức chống cự thì rất mạnh, nếu không phải thần hồn của nàng bản chất hơn xa tại đối phương, cũng rất khó thành công. Đồ nhi, ra đi. Chiêu chi triệt hồi thần hồn chi lực, đem nhục thân quyền khống chế giao trả lại cho Lâm Phàm. Cái này liền trở thành ạ, sư phụ ngươi đối nàng làm cái gì? Lâm Phàm chỉ cảm thấy thần sắc hoảng hốt một trận. Chiêu chi liền đem quyền khống chế thân thể lại trả lại cho hắn, chỉ là cùng Diệp Thanh Nhiễm trao đổi một phen. Hiểu chi lấy tỉnh, nàng đã đồng ý giúp ngươi bôi bỏ ma khí. Chiêu chi qua loa tắc trách, nàng sẽ không để cho Lâm Phàm biết mình có loại bí pháp này, nếu không hắn tuyệt đối sẽ suy nghĩ nhiều, hoài nghi mình. Nghe vậy, Lâm Phàm không nghi ngờ gì, không lưng chắc tay, chờ lấy đối phương thi triển thần thông, thay mình thành trừ ma khí. Nam thước, bốn thước, ba thước. Diệp Thanh Nhiễm không ngừng cất bước, ánh mắt càng phát mông lung, trong tay tại kết phát ấn. Lâm Phàm thì mặt lộ vẻ vui mừng, hết thảy dường như đã thành kết cục đã định. Ông. Đột nhiên, Diệp Thanh Nhiễm toàn thân run lên, tại pháp ấn kết tốt trước một khắc, sắc mặt của nàng khôi phục thư thái, mi tâm có tử quang đại thịnh, đó là tử vi thần hoàn tại phát huy, trấn áp thần hồn của nàng. Hỏng. Đồ nhi đạo thủ, trực tiếp bắt đi. Chiêu chi không do dự, lúc này gầm thét lối ra. Nàng Bắc Văn cường thức, nhìn đến tử quang nháy mắt thì đã biết bí thuật mất hiệu lực. Chờ đối phương triệt để tỉnh lại, bằng mê hoặc thánh nữ tội danh, bọn họ tuyệt đối sẽ lọt vào tọa vong lâu truy nã. Có điều nàng cũng là theo trong núi thây biển máu giết ra tới ngon nhân. Dù sao đều đã tội, ít nhất phải làm cho đối phương phát huy một số tác dụng. Vì vậy nàng quyết định thật nhanh, trực tiếp để Lâm Phàm xuất thủ, mang đi Diệp Thanh Nhiễm. Chương 83, tiến đến. Bạch Trạch đại hiện thần uy. Nghiêm xúc, ngươi sao dám? Dám mưu đồ làm loạn, đáng chém. Nhanh ngăn lại hắn, hắn muốn dẫn đi thánh nữ. Đi mời thái thượng trưởng lao xuất thủ, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Cảm nhận được Lâm Phàm trên thân dâng trào sát khí, chung quanh đông đảo nữ tu đều là giật mình. Không ngờ tới vừa rồi còn một mặt hiền lành Lâm Phàm đột nhiên động lên tay, có lòng ngăn cản. Không biết sao trong các nàng tối cường giả cũng bất quá sơ nhập độn nhất cảnh, làm sao có thể là Lâm Phàm đối thủ? Sơ suất, không nghĩ tới cái kia thần hồn lại là một vị thánh tôn. Diệp Thanh Nhiễm hàm răng khẽ cắn, giờ phút này hai tròng mắt của nàng không lại ngầu, chỉ là toàn thân vẫn như cũ bất lực, không cách nào điều động linh khí chống cự đập tập mà đến cự trường. Tử vi thần hoàn chỉ là đại thánh binh, không cách nào hoàn toàn chống cự thánh tôn thần hồn bí pháp. Có thể trong thời gian ngắn như vậy thức tỉnh, đã đầy đủ nói rõ này thể chất nghịch thiên trình độ. Ngao, ngay tại lúc này, chân trời lóe qua một đạo hỏa hồng bóng hình xinh đẹp, một vệt màu trắng thiểm quang tự không trung nhảy xuống, nhất thời hấp dẫn chú ý của mọi người. Mọi người mở mắt nhìn lại, nhưng không nghĩ đúng là một đầu thú nhỏ. Giờ phút này nó rơi vào giữa hai người, nhìn qua đánh ra mà đến cự trưởng. Khinh thường lẩm bẩm một tiếng, toàn thân phát sáng, trong mắt lấp lóe trắng bạc phù văn, sáng chói mà hừng hực. Đây là nơi nào tới ấu thú? Là muốn đối kháng bàn tay khổng lồ kia sao? Chẳng lẽ là thánh nữ sủng vật, đến đây hộ chủ sao? Nó quá nhỏ, không có khả năng chống cự cái kia kẻ trộm bí pháp. Thái thượng trưởng lão làm sao còn chưa tới? Tất cả mọi người kinh ngạc, nhưng nội tâm vẫn như cũ bi quan. Cả hai như là phù du trong trường hợp đại thụ, chỉ là hình thái lớn nhỏ phía trên liền không có chút nào khả năng so sánh. Chỉ là Lâm Phàm lúc này lại nhíu mày. Trong lòng ẩn ẩn có cố dự cảm bất tường, nhưng việc đã đến nước này, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, tiếp tục tăng thêm tốc độ hướng về Diệp Thanh Nhiễm bắt đi. Ngao. Thấy đối phương không nhìn chính mình, Tiểu Bạch Trạch nhất thời nổi giận. Vừa rồi nó đã đang khuyên cáo, kết quả đối phương còn không biết tốt xấu, tại tiếp tục xuất thủ. Chỉ là độn nhất cảnh, thế mà hoàn toàn không cho nó cái này tiên thú một chút mặt mũi. Nổi giận gầm lên một tiếng, Tiểu Bạch Trạch không còn lưu thủ, toàn thân bạo phát bạc ánh sáng màu trắng, cuồn cuộn lại thần thánh, trong mắt có hai đạo màu bạc phù văn đang lóe lên, giống như thần diễm đang thiếu đốt, nhiếp nhân tâm phách. Vang một tiếng, hai đạo kinh thiên động địa thần mang từ Tiểu Bạch Trạch trong hai con ngươi nổ bắn ra mà ra. Đây là nó bẩm sinh thần thông một trong, luận công phạt, không thua tại nào đó chút đế kinh bên trong ghi lại thần thông bí thuật. Phốc phốc. Trong khoảnh khắc, một đạo sáng chói thần quang bay ra, xuyên thủng văn vật, tùy tiện bắn thủng Lâm Phàm biến ảo mà ra cự trường. Ngay sau đó, thần quang nổ tung, màu trắng bạc phù văn tràn ngập khắp nơi, kinh khủng tiếng nổ mạnh vang tận mây xanh, dư âm tách ra thập phương đám mây, Lâm Phàm nửa người trực tiếp sụp đổ, máu tươi vẩy ra đầy đất. Đây là chiêu chi kịp thời xuất thủ kết quả. Nếu không chỉ là một cái này, liền có thể khiến Lâm Phàm mệnh tang tại chỗ. Giờ phút này, tất cả mọi người há to miệng, trong hai con ngươi đều là không thể tin. Dường như con kiến hôi xuyên thủng thương thiên, thị giác hiệu quả quá cường liệt. Rất khó tưởng tượng, một đầu lớn chừng bàn tay hấu thú mà thôi, trong thân thể thế mà ẩn chứa như vậy lực lượng cường đại. Còn tốt đuổi kịp. Nếu không Tô Ánh Thần người kia không chừng làm sao trừng phạt ta đây. Bầu trời xanh bên trong vang lên hót vang. Một đạo hỏa hồng tiên ảnh rơi ở trong sân, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Giờ phút này mọi người dưới đài đều bừng tỉnh, đều là tại nói nhỏ, tất cả mọi người phản ứng lại. Đây là hai đầu dị tộc, mà lại là trong tộc đỉnh cấp yêu nghiệt, vẹn vẹn lớn nhỏ như vậy, một kích thì đầy đủ chấn sát sinh tử cảnh tu sĩ. Tuyệt đối đáng sợ. Chỉ là chẳng biết tại sao sẽ ra tay trợ giúp Diệp Thanh Nhiễm giải trừ nguy cơ. Ngươi là ai? Cùng Tô Ánh Thần có quan hệ gì? Lâm Phàm đồng tử phủ đầy tia máu, bộ dáng thê thảm vô cùng, nhưng hắn sắp bước vào sinh tử cảnh, có bộ phận đoạn chi trọng sinh bản lĩnh, những thứ này thường tổn cũng không tính mười phần nghiêm trọng. Vừa rồi một kích không thành, hắn đã chuẩn bị rời đi. Không biết sao lại từ Phượng Thu Xương trong miệng nghe được Tô Ánh Thần tên. Nhất thời ngừng bước muốn hỏi cho ra nhẽ. Ta là hắn. Thị nữ. Thế nào, ngươi cùng hắn quen biết? Không đúng, ngươi loại tư chất này, còn chạm đến không đến hắn tầng thứ, muốn đến chỉ là đầu kẻ đáng thương mà thôi. Phượng Thu Xương mở miệng, trên dưới đánh giá một phen chật vật không thôi Lâm Phàm. Rất có việc phân tích nói. Nàng lại không phải người ngu, tự nhiên có thể nhìn ra đối phương cùng Tô Ánh Thần không hợp nhau. Bây giờ nói những lời này, chỉ là vì kích thích đối phương mà thôi. Hú hồ để cho nàng nói mình là Tô Ánh Thần chiến sủng, thật sự là có chút khó có thể mở miệng, coi thành thị nữ cũng là so sánh thỏa đáng. Ngươi cũng dám như vậy lục nhã ta? Tô Ánh Thần, Tô Ánh Thần đáng là gì? Lâm Phàm khuôn mặt vặn mèo, hướng về phía Phượng Thu Xương nộ hống. Đau kịch liệt cảm giác gáp bách thần kinh của hắn, khiến cho xem ra như cùng một con nổi giận dã thú, không lý trí chút nào có thể nói. Đi. Tọa vong lâu đại năng muốn tới. Chiêu chi truyền âm gầm thét, mang theo thần uy, tại Lâm Phàm trong đầu nổ vang, đem theo mất lý trí biên giới kéo về. Cùng lúc đó, Chiêu chi lần nữa trưởng khống Lâm Phàm thân thể, không mang theo một chút do dự, xé rách không gian, trực tiếp hướng về nơi xa bỏ chạy. Vâng. Sau một khắc, biển lớn giống như uy áp của tới, có kinh thiên động địa phù văn tự bầu trời xanh bên trong quyết tán, trong chốc lát liền phong tỏa không gian bốn phía. Thế mà còn là đã chậm một bước. Đáng tiếc. Vừa dứt lời, một bóng người như ưu linh xuất hiện ở trong sân, vô thanh vô tức. Nhìn hắn diện mạo, thình lình chính là từng che chở Lý Thế Tiến vào đại hoang tọa vong lâu thái thượng trưởng lao Trình Hồng Miên. Lúc này sắc mặt nàng uy nghiêm, không thấy chút nào tại cơ gia thần thành lúc định loạn. Nhìn qua chỗ kia bị xé nứt hư không, trong mắt mang theo sát ý ngút trời. Đa tạ hai vị xuất thủ tương trợ, cứu đồ nhi này của ta một mạng. Chỉ là không biết lúc này đang lâm chúng ta bên trong, vì chuyện gì. Nửa ngày sau đó, Trình Hồng Miên hít sâu một hơi, mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Đối với Phượng Thu Xương mở miệng nói, bây giờ đối phương đã rời đi, nàng cũng rất nhanh chuyển đổi tâm tính. Dù sao đối phương cứu được chính mình đệ tử, mắt lạnh đối đãi làm sao cũng không hợp với lễ nghĩa. Ngươi thật giống như đối với ta cái này dị tộc tới đây không thế nào bài xích, ngược lại là có chút kỳ quái. Phượng Thu Xương ánh mắt hiếu kỳ đánh giá Trình Hồng Miên, không có chút nào thèm quan tâm hắn làm đại thánh thân phận. Bản tọa từng tại cơ gia thần thành được chứng kiến Phượng cô nương phong độ tuyệt thế, hôm nay có thể đến tọa vong lâu, tự nhiên là mười phần hoan nghênh. Trình Hồng Miên sắc mặt mang cười, trong giọng nói lại có một chút nói móc. Nàng lời nói này êm hay, thế nhưng sẽ ở cơ gia thần thành. Cái nào không biết Phượng Thu Xương bị Tô Ánh Thần hàng phục sự tình. Nàng cũng là thấy đối phương không thèm để ý chút nào chính mình đại thánh thân phận, mới lối ra nho nhỏ chào phúng một phen. Đã như vậy, vậy thì dễ làm rồi. Ngươi nên biết ta cùng Tô Ánh Thần quan hệ, vậy ta thì đi thẳng vào vấn đề. Chuyến này đến tọa vong lâu, là muốn tiếp ngươi đệ tử đi thiên diễn phong một chuyến.
Chương 84, không cam lòng Lâm Phàm. Phượng Thu Sương tính cách ngay thẳng, không thèm để ý chút nào trong lời nói của đối phương châm chọc chi ý dưới cái nhìn của nàng, thua cũng là thua, không cần thiết tìm nhiều như vậy lấy cớ. Đang khi nói chuyện, dường như sợ đối phương không tin, lại đem Tô Ánh Thần cho lệnh bài đã đánh qua. Tức là Tô Thánh Tử mở miệng, ta ngược lại thật ra không có ý kiến, nhưng cũng cần hỏi đến Đỗ Nhi ta ý nguyện. Trình Hồng Miên tiếp nhận lệnh bài, đánh giá một phen, trong lòng hoàn toàn tin tưởng lời nói của đối phương. Ngoại trừ Thiên Diễn Thánh Địa, Đại Hoang hẳn không có thế lực khác xa xỉ đến dùng Tàn Khuyết Tiên Kim làm thân phận lệnh bài. Huống hồ tại Cơ Gia Thần Thánh lúc, nàng liền định đem Diệp Thanh Nhiệm giới thiệu cho Tô Ánh Thần, bây giờ đối phương chủ động tìm tới cửa, tự nhiên là đạt được ước muốn. Không quá Trình Hồng Miên mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng cũng cực kỳ yêu thích tên Đỗ Nhi này, nếu như Diệp Thanh Nhiệm không muốn đi, nàng cũng không tiện quá mức ép buộc. Ta nguyện ý đi. Diệp Thanh Nhiệm lời ít mà ý nhiều, nếu là lúc trước nàng có thể sẽ kháng cự. Nhưng trong đầu xuất hiện những hình ảnh kia lại làm nàng tương đối yêu kỳ, Thiên Diện Thánh Địa sách cổ đông đảo, hẳn là có thể tìm tới chút mặt mày. Giờ phút này, một chỗ trong núi hoang, hư không bị xé mở vết nứt, một bóng người từ đó lảo đảo đi ra, sau đó ngã ngồi trên mặt đất. Còn tốt đi kịp thời, nếu là trễ một bước nữa, tuyệt đối phải bị lưu lại. Chiêu Chi Tàn Hồn xuất hiện, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Nàng chân trước vừa rời đi, chân sau thì cảm nhận được sau lưng không gian bị triệt để phong tỏa. Đó là đại thánh cảnh cường giả xuất thủ, bằng vào nàng lúc này trạng thái, tuyệt đối không cách nào cùng chống lại. Người kia đến cùng là ai? Làm sao có thể liền bên cạnh một đầu đấu thú đều cường đại như thế? Lâm Phàm quỳ trên mặt đất, phẫn hận trong giọng nói xen lẫn chán trường cùng vô năng. Nếu là Tô Ánh Thần bản thân đích thân đến, cái kia bại cũng liền bại, hắn cũng hiểu biết mình cùng đối phương chênh lệch. Thế nhưng mặc áo đỏ tuyệt mỹ nữ tử lại tự xưng là Tô Ánh Thần thị nữ, mà chính mình lại ngay cả hắn thị nữ bên cạnh một đầu hung thú con non đều đánh không lại. Không chỉ có như thế, vẫn là bị một kích đánh bại, hoàn toàn có thể nói là nghiền ép, quả thực cũng là một cái hiển nhiên thằng hề. Dựa vào cái gì? Một huynh tiên cũng tốt, vừa rồi nữ tử kia cũng được, vì sao đều muốn lựa chọn đi theo Tô Ánh Thần? Rõ ràng ta mới là tương lai vô thượng đại đế, vì cái gì các nàng đều muốn cùng ta đối nghịch? Lâm Phàm chịu đựng đau đớn há mồm thở dốc, trong mắt phẫn nộ dâng lên muốn ra, giống như muốn chuyển đổi thành thực chất. Đó là dị thú, cũng không phải nhân tộc. Nếu như ta không có đoán sai, cái kia váy đỏ nữ tử hẳn là tại Cơ Gia Thần Thành bị Tô Ánh Thần hàng phục dị tộc. Chiêu Chi hiện ra thân hình, lại là nàng. Nàng đến cùng là lai lịch gì? Lâm Phàm khuôn mặt dữ tợn, hắn theo không nghĩ tới thế mà lại bại khó coi như vậy. Không nhìn lầm, hẳn là Chu Tức nhất tộc người. Đến mức cái kia màu trắng đấu thú, ta cũng chưa từng gặp qua. Bất quá tại ấu niên thời kỳ thì có thực lực như thế, địa vị tuyệt đối không thua tại cái kia Chu Tức thần tộc yêu nghiệt. Chiêu Chi trầm ngâm một lát, không xác định nói ra. Đáng giận, chỉ là một đầu xúc sinh thôi. Bất quá là Tô Ánh Thần bại tướng dưới tay, vậy mà như thế xem thường ta. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn Chiêu Chi hư ảnh, hung dữ nói ra. Hắn một mực tự xưng là thiếu niên đại đế, lại tại đoạn thời gian gần nhất bên trong không ngừng thảm bại. Cái này khiến trong lòng của hắn có một đám lửa, đốt kỳ phiền nóng này không chịu nổi. Ngươi cũng đừng xem nhẹ nữ tử kia. Tuy nhiên nàng bại bởi Tô Ánh Thần, nhưng lại không có nghĩa là nàng là cái người yếu. Chiêu Chi trông thấy Lâm Phàm lần này địa bộ, khẽ thở dài, ngươi phải hiểu được, Chu Tước tộc chính là dị tộc bên trong bốn đại thần tộc một trong, hoàn toàn áp đảo hoàng tộc phía trên. Còn nữ kia tử càng là thần tộc một mực đóng băng đến bây giờ cổ chi quái thai, địa vị so với trong tộc thần tử đều cao hơn một bậc. Đừng nói là ngươi, cho dù là một số thần triều thánh địa truyền nhân, đều không nhất định là đối thủ của nàng. Đối phương xem thường ngươi cũng rất bình thường. Lấy địa vị của nàng cùng thiên tư, tuyệt đại bộ phận thiên kiêu cho nàng sách giày cũng không xứng. Huống hồ ngươi đều còn không có triệt để bước vào sinh tử cảnh, đối phương đều nhanh bước vào đại tôn cảnh. Đương nhiên sẽ không thả quá nhiều ánh mắt ở trên thân thể ngươi. Chiêu Chi mỗi chữ mỗi câu cho Lâm Phàm giải thích, tại trấn an tâm tình của hắn. Trên thực tế, cho dù Lâm Phàm thật có cùng đối phương không sai biệt lắm cảnh giới, nàng cũng hoàn toàn không coi trọng Lâm Phàm có thể thắng lợi. Dựa vào loại ma công này tu luyện tới tôn giả cảnh bắt trọng, căn cơ không chừng đều nhanh báo hỏng, làm sao có thể cùng đối phương loại cấp bậc kia quái thai đánh đồng. Nàng hiện tại chỉ là sợ Lâm Phàm đạo tâm pha toái, chết để nổi điên, mang theo nàng chết chung mà thôi. Nàng xuất thân vậy mà như thế hiền hách, cái kia vì sao Chu Tức thần tộc không đi đem nàng cho đoạt lại, ngược lại vô cớ làm lợi Tô Ánh Thần? Lâm Phàm không hiểu hỏi. Hắn tuy nhiên một mực tại bên ngoài lịch luyện, nhưng chạm đến tầm thứ cũng không đủ cao. Cho dù là đại nhân vật trong mắt thưởng thức, hắn cũng hoàn toàn không hiểu. Hắn thấy Chu Tước thần tộc cường đại như vậy, trực tiếp đem người cướp về liền tốt, làm sao lại để Tô Ánh Thần đem người mang đi? Ngươi không hiểu. Cũng thế, xuất sinh ở thời đại này, ngươi hoàn toàn không cách nào lý giải Thiên Diễn Thánh Địa cường đại. Ngươi cho rằng Thiên Diễn Thánh Địa bộ dáng bây giờ cũng là hắn toàn bộ thực lực sao? Mười phân sai. Cái này chỉ là bọn hắn một góc băng sơn, mà lại Chu Tước thần tộc là không muốn sao? Các nàng chỉ là không dám. Thiên Diễn Thánh Địa tại lớn nhất hưng thịnh thời kỳ, đây chính là vấn đỉnh qua đại hoàng đệ nhất thánh địa quái vật khổng lồ. Nói quá nhiều ngươi cũng không hiểu, ngươi chỉ cần biết, hiện tại Thiên Diễn Thánh Địa còn không có lộ ra răng nanh, là đang ngủ đông là được rồi. Chiêu Chi giờ phút này có chút tâm mệt mỏi. Chính mình đồ đệ này thật đúng là cái gì cũng đều không hiểu. Khó trách trước đây dám hò hét thay thế Tô Ánh Thần. Quả thực là người không biết không sợ. Coi như Chu Tước thần tộc không xuất thủ, nhưng nữ tử kia thì không phản kháng à? Thiên phú đối cảnh cường đại như thế, làm sao có thể cam tâm tình nguyện tự nhận là thị nữ? Lâm Phàm trong mắt hoang mang càng phát ra nồng đậm. Đổi lại là hắn, tuyệt đối sẽ tìm cơ hội xoay người làm chủ nhân. Làm sao có thể sẽ tại bên ngoài như thế hào phóng thừa nhận chính mình là đối phương cấp dưới? Làm sao phản kháng?
lấy cái gì phản kháng? Tô Ánh Thần lần thứ nhất buông tha nàng, lần thứ hai chẳng lẽ còn sẽ cho nàng cơ hội sao? Đổi lại là ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Lâm Phàm im lặng không nói. Hắn đương nhiên biết rõ, loại này có phản cốt tiểu đệ, tuyệt đối là trực tiếp chém giết, không có khả năng để đó đối phương không ngừng đâm lưng chính mình. Ngươi có thể minh bạch liền tốt. Triều Chi mở miệng. Trên thực tế, bằng vào Tô Ánh Thần triển lộ ra thiên phú, tương lai thành tựu chắc chắn sẽ không yếu tại đại đế. Làm loại này tồn tại nhóm đầu tiên tùy tùng, tương lai có thể lấy được chỗ tốt tuyệt đối nhiều không hợp thói thường. Cái này là bao nhiêu người cầu đều không cầu được vị trí. Cũng ngay tại lúc này, Triều Chi không cách nào rời đi nạp giới, nếu không trước tiên liền sẽ đi tìm nơi nương tựa Thiên Diễn Thánh Địa. Chương 85, cùng Diệp Thanh Nhiễm gặp mặt. Làm cho người khiếp sợ tin tức bất quá ngươi cũng không cần nản chí. Tương lai ngươi chưa hẳn không phải nữ tử kia đối thủ. Chỉ cần cơ duyên đầy đủ nghịch tiên, vạn sự đều là có khả năng. Triều Chi mở miệng nói ra. Đã từng có người bởi vì đạt được tiên nhân truyền thừa mà một bước lên trời, tại đại đế không gian niên đại, vô địch đương đại. Đây cũng không phải là nàng đang nói láo, mà chính là có xác xác thật thật cổ sự làm chứng. Sư tôn không cần an ủi ta. Cho dù là có, lại như thế nào có thể rơi vào trên đầu của ta. Đi qua trong khoảng thời gian này một loạt đả kích, Lâm Phàm cũng có chút nhận rõ hiện thực. Cho dù hắn không tiếp xúc qua, cũng có thể biết được chân tiên truyền thừa là như thế nào chân quý. Đây đủ khiến đứng đầu nhất bất hủ thế lực điên cuồng. Hắn một không có bối cảnh, hai không có thực lực, cũng là thật rơi vào trên đầu của hắn, cũng tuyệt đối thủ bảo hộ không được. Không cần tự coi nhẹ mình. Ngươi cũng không phải là không có cái gì. Hiện tại không cần nghĩ nhiều như vậy, một bước một cái dấu chân nỗ lực tu luyện mới là. Nhớ tới lúc trước chỉ dẫn nàng đi tìm Diệp Thanh Nhiễm người thần bí, Chiêu Chi nội tâm lại dấy lên một chút hy vọng. Ta hiểu được. Lâm Phàm khẽ nhả trọc khí. Lần nữa tỉnh lại, dọc theo trong kế hoạch lộ tuyến tiếp tục đi đến. Sau 10 ngày, một chỗ rộng rãi trước sân môn. Phượng Thu Sương cùng Diệp Thanh Nhiễm từ không trung chậm rãi bay xuống. Thật không hổ là Đông Hoang đệ nhất thánh địa. Diệp Thanh Nhiễm nhìn lấy trước mắt rồi rào vô cùng tiên thành, trung thành cảm thán nói. Nàng cũng là thấy qua việc đời người. Nhưng trước mắt tráng lệ vô cùng quang cảnh vẫn là rung động tinh thần của nàng. Thu vào nàng tầm mắt là một tòa vô cùng to lớn tiên thành, đã dung nạp các loại cổ lão kiến trúc cùng linh sơn, trong đó thậm chí chạy xuôi theo sông lớn, tử khí bốc hơi ở giữa nương theo lấy mắt trần có thể thấy linh khí, vẹn vẹn liếc một chút, liền có thể cảm nhận được cực điểm huy hoàng cùng bao la hùng vĩ. Diệp Thanh Nhiễm yên lặng ở trong lòng khoa tay một phen, phát hiện dù cho đem chọn cái tọa vong lâu rời nhập trong đó, cũng bất quá chiếm một phần rất nhỏ mà thôi. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi tìm Tô Ánh Thần. Không có đặc cách lệnh bài, chính là trưởng lão muốn gặp hắn cũng không dễ dàng, cần xin chỉ thị. Phượng Thu Sương vừa cười vừa nói. Một bên Tiểu Bạch Trạch cũng thật cao hứng, không ngừng chu lên, bởi vì sẽ phải nhìn thấy chủ nhân của mình, ly biệt nhiều ngày, nó mười phần tưởng niệm đối phương. Tô Thánh Tử thật mạnh như vậy à? Liên Phượng tỷ tỷ ngươi đều có thể đánh bại. Diệp Thanh Nhiễm đôi mắt đẹp lóe ra hiếu kỳ. Đoạn đường này nàng cùng Phượng Thu Sương trò chuyện rất nhiều, đầy đủ hiểu được thực lực của đối phương, là tôn giả cảnh bắt trọng, đầy đủ khinh thường tuyệt đại bộ phận bất hủ thế lực chủ nhân. Mà Tô Ánh Thần bất quá chừng 20 tuổi, rất khó tưởng tượng lấy từng tuổi này có thể ngang áp Phượng Thu Sương quái thai như vậy, cái này cùng trí nhớ của nàng không phù hợp, trong ấn tượng Tô Ánh Thần thực lực cũng không có cường đại như vậy. Hắn rất mạnh, thực lực hơn xa tại ta. Nếu không phải bị bại tâm phục khẩu phục, ta cũng sẽ không lựa chọn hiệu chung. Trong ngôn ngữ, Phượng Thu Sương ánh mắt lộ ra vẻ hồi ức, cho dù thả vào hôm nay tới nói, nàng cũng không thể tìm tới phá giải cái kia thần dị hỏa diễm biện pháp, phải biết chu tức thế nhưng là đùa lửa người trong nghề, bây giờ lại bị một đạo hỏa diễm cho làm khó. Vậy hắn có phải hay không rất hung? Đối với người nào đều mắt lạnh đối đãi. Diệp Thanh Nhiễm bên gõ, suy nghĩ nhiều giải một số Tô Ánh Thần. Đây cũng là tại xác minh, muốn biết đối phương có thể hay không đối ứng phía trên trong trí nhớ mình hình tượng. Tại trong tấm hình, Tô Ánh Thần ngoại trừ đối Triệu Tịch Nhan để bụng bên ngoài, cùng còn lại bất luận kẻ nào đều sắc mặt không chút thay đổi. Người nghe ai nói? Ta ngược lại thật ra cảm thấy tên kia tính cách cũng không tệ lắm. Phượng Thu Sương suy tư, tuy nhiên nàng vừa mới thức tỉnh liền bị gọi lên chân chạy, chưa từng có cái gì tiếp xúc, nhưng linh giác lại nói cho nàng Tô Ánh Thần là cái người tốt, tính cách cũng không có cảm giác lạnh như băng. Chỉ là sắc mặt so sánh mây trôi nước chảy một số, liếc một chút thì có thể cảm nhận được hắn lười biếng khí chất. Không cấp nha, chẳng lẽ thật là có người lên cho ta tà thuật? Diệp Thanh Nhiễm buồn rầu, ở trong lòng tự nói, vô luận là cảnh giới thực lực vẫn là tính cách đặc thù, đều hoàn toàn cùng trong trí nhớ không tương xứng. Nếu không phải Lâm Phàm sự kiện làm thật, nàng còn thật sẽ hoài nghi phải chăng có người xoán cải trí nhớ của mình. Khẽ thở dài một cái, cũng không nghĩ nhiều nữa, dù sao một hồi liền muốn tiếp xúc đến lúc đó nhiều hơn nữa giải một phen. Sau đó không lâu, các nàng đi tới một tòa tiên khí như có như không sơn phong trước, kỳ cao đứng thẳng giống như kình thiên thần trụ, nối thẳng đám mây, đứng dưới chân núi nhìn lại, phảng phất là kết nối thiên địa. Đây là Tô Thánh Tử trụ sở a. Bốn phía tại sao không có thủ vệ? Diệp Thanh Nhiễm đánh giá trung quanh, có chút hiếu kỳ nói. Dưới cái nhìn của nàng đây là thánh tử nơi ở, tuyệt đối phải có trọng binh chấn giữ. Nghe vậy, Phượng Thu Sương sững sờ, không nghĩ tới đối phương sẽ hỏi ra loại vấn đề này, nửa ngày mới khẽ cười nói, nơi này Thiên Diễn Thánh Địa cấm địa một trong, chính là mọi người đều biết sự tình. Mặc dù có ngoại địch, nếu có thể xông đến nơi đây, cái kia Thiên Diễn Thánh Địa cũng kém không nhiều bị giết xuyên qua, đương nhiên không cần gì thủ vệ. Nàng một bên nói, một bên mang theo Diệp Thanh Nhiễm hướng trên núi bay đi. Nguyên bản Phượng Thu Sương muốn hóa làm nguyên mẫu, có thể cái kia quá mức rêu rao, dù sao phần lớn người đều không biết nàng tồn tại. Nếu là ở Thiên Diễn Phong phụ cận xuất hiện một con chu tước, tuyệt đối sẽ quấy nhiều đến vô số đệ tử. Xem ra là nhận được. Vậy liền ăn không được chu tước bảo đủ, đáng tiếc. Diệp Thanh Nhiễm rơi vào một chỗ bên ngoài viện, nhàn nhạt tiếng hận âm thanh từ đó truyền ra. Kéo kẹt một tiếng, cửa viện từ từ mở ra, lộ ra Tô Ánh Thần nằm tại ghế đu phía trên phơi nắng thân hình. Quả nhiên là vạn ác chủ nô, ta vì ngươi làm việc, ngươi lại nhớ thân thể của ta. Phượng Thu Xương hận nghiến răng, người này thế mà thật nghĩ nương chính mình. Mở cái trò đùa mà thôi, đây là đáp ứng ngươi tàn khuyết tiên kim, không dành giúp ngươi dung luyện, chính mình cầm lấy đi làm cái gì đều được. Tránh khỏi ngươi mỗi ngày nhắc tới ta nghiền ép ngươi. Tô Ánh Thần tự ghế đu phía trên đứng dậy, hướng về Phượng Thu Xương ném đi một khối màu đỏ kim loại, phất phất tay, ra hiệu nơi này đã không có chuyện của nàng. Sau đó quay đầu đối với Diệp Thanh Nhiễm cười cười, nói ra, Diệp tiên tử, tính đã lâu, lần này sự tình ra khẩn cấp, không biết có thể đường đột tiên tử. Lúc nói chuyện, Tô Ánh Thần cũng đang quan sát đối diện tuyệt mỹ thiếu nữ, không thể không cảm thán, đây đúng là một vị bị thiên đạo sở trung yêu nữ tử, đôi mắt như mã não bảo thạch, môi đỏ tươi đẹp, da thịt trong suốt lại đang lóe lên ánh sáng nhạt, phối hợp hắn thân mang màu xanh váy liền, giống như tinh linh, có một loại không hạ xuống thế tục mỹ. Thế nhưng là giờ phút này, nàng lại tại do dự, có chút khẩn trương cùng hoảng hốt. Chưa từng, còn muốn đa tạ thánh tử phái Phượng tỷ tỷ xuất thủ tương trợ, cứu được tại hạ một mạng. Chỉ là không biết thánh tử chuyến này tìm ta đến đây, là bởi vì chuyện gì. Chương 86, Giá Lâm Kim Ô tộc. Thu được hạ lỷ cùng Quỳnh đưa tới tin tức mạ sần này sẽ đang đứng tại trên một ngọn núi đang tính toán thiêu đốt trạm không gian rơi xuống quy tích. Xì bùa ở tại cuối cùng rút lui khỏi thời khắc mở ra vector tên lửa đẩy đang không ngừng có hiệu lực, từ trạm không gian bên cạnh phương khởi động tên lửa đẩy đang thôi động rơi xuống trạm không gian hướng phía mạ sần xác định đáp xuống khu tinh chuẩn đập xuống. Ở nơi này ngọn núi phía trước trong sân gốc. Điều này làm cho này đoàn đã hóa thành đại hỏa cầu trạm không gian ở trên không xẹt qua tương đối kỳ lạ phi hành quy tích. Mạ sần không phải là một người ở chỗ này, phía sau hắn còn có một đám đang tại bận rộn các cô đường. Từ 18 tuổi hổ vệ đến 28 tuổi hổ vệ lại đến 58 tuổi hổ vệ mẹ. Ba vị đến từ khác biệt thế giới tim tiến sĩ nữ nhi cùng thê tử đang tại nắm chặt cuối cùng thời gian thiết trí lượng tử thông đạo mở ra thì tại thế giới vi mô tọa độ. 28 tuổi hổ vệ tiểu thư bạn trai nhị đại ạn mạn sở cốt lang đang đứng tại mạ sần bên cạnh, ánh mắt cổ quái nhìn phía sau hai cái cô đường. Hắn này sẽ đang tự hỏi một cái vô cùng kỳ quái luân lý vấn đề. 28 tuổi thiếu phụ hổ vệ là mình bạn gái, tương lai đại khái tỷ lệ sẽ trở thành lão bà. Nhưng 18 tuổi thiếu nữ hổ vệ tuy đến từ một cái thế giới khác lại có cùng lao bà của mình gần như giống như lúc khuôn mặt. Như vậy nàng cùng mình giữa quan hệ lại nên như thế nào toán đâu này? Kim Ô hoàng tộc tập địa. Kỳ vị tại biên hoang số lượng không nhiều sơn mạch phúc địa bên trong, đây là hoàng tộc mới có tư cách chiếm cứ địa phương, quy mô hơn xa tại đại hoang bên trong một số thành trì. Từ phương xa nhìn qua, cả một tộc đều bị một tòa rộng rãi tụ linh trận bao phủ, các loại linh sơn bị xem như trận cước, xen vào nhau bố trí, chảy xiết thác nước từ đỉnh núi túi xuống mà xuống, như cựu thiên ngân hà, nhấc lên một trận bạch vũ. Kỳ lạ hơn đặc biệt chính là mỗi một tòa núi lớn đều đang phát sáng, từ hà thụy khí bốc hơi, mỹ lệ dị thường. Nơi xa thính phẳng có màu vàng kim lưu quang sẽ qua, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, chớp mắt thì biến mất không thấy gì nữa. Trong núi bảo dược hương sông và mũi, đỉnh núi cùng sườn đổi chỗ đều là sinh trưởng kinh thiên động địa thần quả cùng bảo thụ. Rất khó tưởng tượng, tại căn tối hoang ngoại lại có như thế một chỗ tiên cảnh bảo địa.